Chương 231, Ngọc Linh Vương nạp thiếp. Chương 231, Ngọc Linh Vương nạp thiếp. Đúng lúc này, Viêm Hoàng nhận được Mạc Lâm Viên đưa tin, ánh mắt vui mừng. Các huynh đệ, bệ hạ có nhiệm vụ, chúng ta tới sống. Viêm Hoàng quay người cười to, trong mắt giấy lên chiến ý. Mới gia nhập Thiên Thú Điện thành viên không rõ ý tứ này, khả điện bên trong lão thành viên nghe vậy, lập tức buộc phát ra rung trời reo hò. Bởi vì mỗi lần hoàn thành Mạc Lâm Viên nhiệm vụ, bọn hắn đều chiếm được ban thưởng không ít, bởi vậy nghe được có nhiệm vụ, từng cái sĩ khí dâng cao. Bệ hạ, nhiệm vụ. Kim Thế Dực thần sắc khẽ biến. Hắn thấy Viêm Hoàng đám người này, chỉ cần không tiến vào những cái kia cao đẳng địa vực, đã đủ để quét ngang bọn hắn xung quanh mấy chục tòa sơ đẳng địa vực, nghĩ không ra bọn hắn phía sau còn có thế lực càng mạnh mẽ hơn. Đợi đến hắn tiến vào chiến hạm, thông qua được giải, hắn biết được một cái càng thêm rung động tin tức. Hắn chỗ mảnh thế giới này, cũng chỉ là một cái bí cảnh thế giới. Sống hơn nghìn năm, hắn mới biết được chân tướng này. Rất nhanh, bọn hắn liền mượn nhờ nhập giới lệnh bài rời đi quỷ giới. Thiên Thú Điện bên ngoài, Vân Hải bước lên Viêm Hoàng chắp tay đứng ở hư không, hắn quay đầu đối với Kim Lân phân phó nói, ngươi trước dẫn bọn hắn trở về, cực kỳ an trí. Kim Lân ôm quyền đáp ứng, dẫn mới thu phục một đám yêu thú hóa thành lưu quang đi xa. Viêm Hoàng đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, sau đó thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Thái Cực Điện bên ngoài Bạch Ngọc trước bậc. Trong điện, Mạc Lâm Viên ngồi ngay ngắn trên long ỷ, quanh thân thần quang nội liễm, lại cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác áp bách. Viêm Hoàng bái kiến chủ nhân, chúc mừng chủ nhân đột phá thần cảnh. Viêm Hoàng nhìn thấy Mạc Lâm Viên, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Mạc Lâm Viên nhìn xem Viêm Hoàng, thần sắc có chút hoảng hốt, năm đó cái tiên mại thanh mại khí tiểu gia hỏa cũng đã trưởng thành. Đồng thời tu vi đã đi tới hạ vị thần hậu kỳ, huyết mạch cũng phát sinh thay biến. Mặc dù hai người nhìn như chủ tớ quan hệ, có thể Mạc Lâm Viên cùng Phượng Khuynh Thành chưa từng có đem Viêm Hoàng xem như sủng thú, mà là xem như con nuôi đối đãi. Ngươi xem một chút cái này. Mạc Lâm Viên đem tấu chương giao cho Viêm Hoàng. Viêm Hoàng tiếp được triển khai tấu chương, ánh mắt nhanh chóng đảo qua chủ nhân, ta cái này tiến về. Viêm Hoàng đống nhiên khép lại tấu chương, trong mắt chiến ý hừng hực. Mạc Lâm Viên khẽ bước cằm, mang lên Thanh Long Tháp hai già hoặc kia, nếu là bấy dập, ngay tại chỗ xử quyết. Một viên toàn thân đen kịt thần giới từ Mạc Lâm Viên trong tay áo bay ra, lơ lửng tại Viêm Hoàng trước mặt, trên mặt nhẫn một đạo long văn giao thoa, tản ra làm người sợ hãi ba động. Chỉ là chiếc nhẫn này, liên ẩn chứa cường đại cấm chế thủ hộ. Viêm Hoàng thần thức quét qua, không khỏi hít sâu một hơi. Trong giới chỉ tự thành thiên địa, bốn tôn cao tới trăm trượng kim giáp khôi lỗi như núi non giống như đứng sừng sững, quanh thân quấn quanh lấy khí tức mang tính chất hủy diệt. Càng xa xôi, trên trăm cỗ hình thái khác nhau dò đường khôi lỗi chỉnh tề bày trận, mỗi một bộ đều tản ra thần cảnh uy áp. Ngoài ra còn có các loại tuyệt phẩm phụ lục, đan dược, thần khí, không cần keo kiệt bảo vật. Món kia tiên vật mặc dù chân quý, Mạc Lâm Viên đống nhiên đứng dậy, từng bước một đi xuống bậc thang. Hắn đưa tay sửa sang lại Viêm Hoàng cổ áo, động tác nhu hòa đến không giống một vị đế vương, mà giống một vị đưa con xuất chinh phụ thần. Nhưng các ngươi mới là trọng yếu nhất, cô có thể không cần tiên vật, nhưng là không thể không có các ngươi. Viêm Hoàng cổ họng khẽ nhúc nhích, trịnh trọng đem càn khôn giới mang theo trên tay. Hắn không có nhiều lời, chỉ là thật sâu ấu quyền, sau đó quay người rời đi. Mạc Lâm Viên nhìn xem đã có thể một mình đảm đương một phía Viêm Hoàng, khoe miệng nổi lên một tia vải không thể xem xét ý cười. Sau đó hai tháng thời gian, Mạc Lâm Viên đi trước vương cung bắt các nhìn một vòng, nhìn xem các chỉnh thể phát triển. Bây giờ tổng thể tới nói cũng không tệ lắm. Đại hạ đã có thần cấp bách nghệ sư, tại đại lượng bách nghệ kinh thư cùng các loại tài nguyên trồng chất bên dưới, các đều có thần cấp bách nghệ sư tỏa chấn. Thần lĩnh vực này bách nghệ sư phân cấp cùng thần linh cảnh giới có quan hệ, lấy đan sư nêu ví dụ, có hạ vị thần đan sư, hạ vị thiên thần đan sư, hạ vị thần đan vương, hạ vị thần đan hoàng các loại. Mà thần cấp bách nghệ sư nhiều nhất chính là đan nguyên các, có 5 vị, thành tựu cao nhất không phải các chủ dược thanh minh, mà là phó các chủ diệp khinh vũ, thượng vị thần đan sư. Ai có thể nghĩ tới, cái này một bộ hồng y liễu bên hông đường hồ lô cùng lưu quần sách thú vị hợp nhau, cũng không có việc gì ưa thích câu lan nghe hát, tán gái còn muốn lưu quần sách thanh toán ra hỏa, vậy mà tại Thái Sơ đang đạo bên trên đi xa nhất. Nghe nói hắn cách thiên thần đan sư đã không xa, phải biết bốn vị khác thần đan sư hiện tại vẫn còn hạ vị cấp độ, mà bách nghệ sư bên trong thành tựu gần với diệp khinh vũ chính là Thạch Kinh Thiên, trung vị thần cấp địa mạch sư. Hắn tự sáng tạo địa mạch cộng minh thuật đã thăng cấp đến tuyệt phẩm, hắn cũng là Mạc Lâm Viên cực kỳ xem trọng một người. Dù sao tự sáng tạo công pháp cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mạc Lâm Viên chắp tay chậm rãi mà đi, màu đen cẩm bảo và áo theo bộ pháp nhẹ nhàng đông đưa. Hắn vừa tuần sát xong tam các lục độ ngũ tự một máy, lại cải trang vi hành thần đô phủ, giờ phút này chính dạo bước tại Chu Tức Đại Nhai bên trên. Cuối cùng, Mạc Lâm Viên một phen tiểu trang cách ăn mặc sau, tại ảnh nguyên cùng đi tới Chu Tức thành khu. Thần đô nội thành tứ đại thành khu, Chu Tức thành khu là trong đó tương đối đặc thù một cái thành khu, bởi vì trong triều nhị phẩm trở lên đại quan liền ở tại Chu Tức thành khu. Cho nên, nơi này cũng là đại hạ quyền quý nơi tụ tập, mà nơi này Chu Tức Đại Nhai cũng cực kỳ náo nhiệt phồn hoa. Chủ tử, phía trước chính là Ngọc Linh Vương phủ. Dạ Thiên Ảnh thấp giọng nói, thanh âm nhẹ chỉ có bên người có thể nghe thấy. Mạc Lâm Viên khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào cách đó không xa tòa kia khí thế rộng rãi trên tòa phủ đệ. Ngọc Linh Vương cũng chính là Mạc Lâm Hiên, đây là Mạc Lâm Viên tứ ca. Hôm nay Ngọc Linh Vương phủ hào quang đầy trời, răng đèn kết hoa, trước cửa phủ hai tôn huyền ngọc sư tử phun ra nuốt vào lấy mở mịt thần linh khí. Vãng lai tân khách từ các phương vào tới, hạ lễ đều là trang bị các loại thiên tài địa bảo. Trong phủ sáo trúc từng tiếng, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Rất nhanh, Mạc Lâm Viên liền biết vương phủ vì sao náo nhiệt như vậy, chính mình vị này tứ ca vậy mà nạp thứ 17 phòng tiểu thiếp, cực kỳ khoái hoạt. Nghe nói còn là thiên âm các đệ tử đi truyền, bị chính mình vị này tứ ca lấy ba kiện chí tôn cấp đan dược làm mời, lại cho phép một tòa khoáng mạch. Mạc Lâm Viên trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, tứ ca ngược lại là bỏ được. Hắn tay áo vung khẽ, quanh thân khí cơ lập tức thu liễm như phàm nhân, đi lấy Dương Thiệp mời đến. Chỉ gặp Dạ Thiên ảnh thân hình hư hóa, một lát sau liền cầm trong tay một tấm lưu kim ngọc thiếp trở về, thiếp bên trên Thần Ngô Thương Hội bốn cái linh văn chiếu sáng rạng rỡ. Vương phủ trước cửa, Vương phủ quản sự ngay tại hát lễ, Thần Ngô Thương Hội hạ lễ 500005 huyền băng tụy một phương, Thiên Tôn công pháp ba quyển. Mạc Lâm Viên theo một đám tu sĩ bước vào cửa phủ. Trong đình viện lơ lửng 72 tòa ngọc đài, trung ương nhất cửu long trên đài, Ngọc Linh Vương thân mang xích long vương bảo, bên người người mới trên mũ phượng xuyết lấy 9 quả định hồn châu. Nữ tử kia quanh thân dòng quy tắc chuyển, đúng là cái thiên tôn cảnh tu sĩ. Chỉ là đường đường vương gia, nạp cái tiểu thiếp, vậy mà như vậy chiến trận, không sợ tông nhân phủ truy cứu trách nhiệm. Vị đạo hữu này lạ mặt cực kỳ. Một vị thân mang tinh văn pháp bảo lão giả rõ xét đạo. Mạc Lâm Viên mỉm cười, tại hạ bế quan nhiều năm, lần này đại hội giải đến đây chúc mừng. Thì ra là thế. Lão giả lắc đầu, sau đó rời đi. Mạc Lâm Viên lại là nhíu mày. Hắn cảm giác đến có chút không đúng, hệ thống lúc này dò xét. Ách tích. Đà tạm. Chương 232, Phong Thần Lăng chương 232, Phong Thần Lăng nguyên lai, chẳng qua là một trận thông gia mà thôi. Những năm này, Mạc Lâm Viên tại đại hạ các nơi đưa lên không ít bí cảnh chi địa, chính là thần cấp bí cảnh, đều đưa lên 10 tòa, bất quá thần cấp bí cảnh bị đại hạ phía quan phương khống chế, cần giao nạp mấy triệu thượng phẩm quy tắc tinh mới có thể tiến nhập. Cái này thiên âm các chủ vận khí không tệ, tại một phương trong đó một tòa thần cấp trong bí cảnh, may mắn thu được một viên kim thuộc tính kim thần quả. Loại trái cây này có thể giúp người nhanh chóng lĩnh hội kim chi pháp tắc, mà hắn cái này tứ ca chính là tu kim thuộc tính. Thế là, cái này kim thần quả chính là thiên âm các vị đệ tử kia đồ cưới, mà thiên âm các về sau liền dựa vào tại hắn tứ ca dưới trướng. Mạc Lâm Viên xét nguyên nhân, là hắn vị này tứ ca sợ sệt Mạc Lâm Viên nghi kỵ, cho nên xử lý lớn trận này thật cưới, chủ động đem nhược điểm đưa ra. Kẻ làm anh này, có điểm tâm cơ toàn hướng đệ đệ trên thân làm. Khó được có ôm ghế cơ hội, Mạc Lâm Viên tự nhiên không khách khí, kêu gọi Dạ Thiên ảnh bọn hắn cùng một chỗ ôm ghế. Tới gần tân khách, nhìn thấy một màn này, nhịn không được nói, nhân tài a. Trận này thì mừng, tới ăn cơm có mấy cái, phần lớn đều là đến tăng tiến quan hệ. Mặc dù bữa tiệc này bên trên tam phẩm trở lên đại quan không đến mấy cái, phần lớn chỉ là phái người trong tộc tới, có thể Ngọc Linh Vương tại nói thế nào cũng là từ nhất phẩm tôn thất vương gia. Cái này không, mấy vị tôn thất vương gia cùng trưởng công chúa đều tới, cho nên đại đa số người tham gia thì mừng đều là tới tìm cầu cùng quyền quý kết giao. Mạc Lâm Viên cũng không để ý tới bọn hắn, dù sao hắn đã cải biến hình dạng, ai biết hắn là hạ hoàng. Bất quá hắn đại biểu là Thần Ngô Thương Hội, nhà thương hội này nội tình cũng kém, vị trí cũng gần phía trước. Bởi vậy khi Mạc Lâm Hiên hướng chúng tân khách mời rượu lúc, liền thấy Mạc Lâm Viên một bàn này, đồng khổng lập tức co rụt lại. Mặc dù Mạc Lâm Viên cải biến hình dạng, nhưng hắn hay là nhận ra. Nguyên nhân chính là Mạc Lâm Viên bên người Dạ Thiên Ảnh. Toàn bộ đại hạ, gặp qua Dạ Thiên Ảnh đích xác rất ít người, vừa vặn bọn hắn mấy huynh đệ này tỷ muội đều gặp, dù sao năm đó nhưng chính là bị Ảnh Nguyên người cầm tù. Chỉ là nhìn Mạc Lâm Viên dáng vẻ, hắn biết vị đệ đệ này cải trang, thế là làm bộ không nhìn thấy. Có đôi khi, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nửa làm si ngốc nửa làm điếc, cũng vẫn có thể xem là một loại cách sống. Đợi đến Mạc Lâm Viên rời đi, trong lòng của hắn mới thở dài một hơi. Giống như hắn, còn có Mạc Lâm Phàm bọn người. Rời đi vương phủ, Mạc Lâm Viên quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu. Nói thật, liền mấy cái này vương huynh đang làm ở Mỹ, hắn cũng không sợ. Mấy cái vương huynh bên trong, cũng chỉ có ngũ vương huynh Mạc Lâm Hạo có thể cho hắn áp lực, nhưng đối phương đã chết tại năm đó trận kia trong phản loạn. Phong Thần Lăng, không phải đại lục, mà là hoàn toàn tĩnh mịch cùng sinh cơ cùng tồn tại kỳ dị tinh vực. Vô số ngôi sao phiêu phủ ở u ám trong hư không, đại đa số đều ảm đạm vô quang, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Phản phất sớm đã trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua chết đi, thậm chí có không ít tàn phá không chịu nổi, hiển nhiên nơi này đã từng buộc phát qua cường đại chiến đấu. Chỉ có tinh vực chỗ sâu trên trăm ngôi sao bên trên còn lóe ra văn minh chi quang, mà tại tinh vực trung ương nhất, một mảnh to lớn tinh vân vòng xoáy ngay tại xoay chậm chậm, tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa. Ầm ầm, đột nhiên, hư không bị mấy trăm đạo hào quang sáng chói xé rách. Từng chiếc nguy nga chiến hạm phá không mà ra, mỗi một chiếc đều tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, trên chiến hạm lạc ấn lấy Thiên Thú Điện huy hiệu, cầm đầu chiếc kia đỏ rực như lửa trên tàu chiến chỉ huy, Viêm Hoàng đứng chắp tay, áo bào ở trong hư không tùy ý bay lên. Đây chính là Phong Thần Lăng. Viêm Hoàng nheo mắt lại, thần niệm đảo qua toàn bộ tinh vực. Trung quanh những cái kia theo dõi tinh thần sinh linh lập tức như bị sét đánh, nhao nhao thu hồi thần niệm, không còn dám có chút mạo phạm. Siêu siêu siêu. Theo Viêm Hoàng ra lệnh một tiếng, vô số Thiên Thú Điện cường giả từ trong chiến hạm bay ra, hóa thành lưu quang hướng về những cái kia có sinh mệnh dấu hiệu tinh thần. Bọn hắn thẳng đến từng cái truyền thừa đã lâu thế lực, lấy lôi đỉnh thủ đoạn thu mạch tình báo. Nửa ngày sau, đám người lần lượt trở về. Bẩm điện chủ, một vị sau lưng mọc lên hai cánh cường giả yêu tộc cung kính nói, xác thực như tình báo lời nói, nơi này mỗi 300.000 niên hội có một lần hư không triều tịch. Đến lúc đó trong tinh vân sẽ phun ra đại lượng thiên tài địa bảo, hấp dẫn Phong Thần Lăng cường giả đến đây. 3 triệu năm trước, đột nhiên tới một vị tự xưng không thần cường giả, dùng tuyệt đối thực lực chiếm đoạt mảnh tinh vực này. Viêm Hoàng nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn phất phất tay, đem cái kia hai cái lão giả dẫn tới. Rất nhanh, hai tên chật vật không chịu nổi thân ảnh bị áp đi lên. Chính là Không Nguyên, Không Trọc hai vị không huyền minh sinh linh. Không Nguyên khuôn mặt tiểu thụy, nguyên bản thần quang rạng rỡ hai con ngươi bây giờ ảm đạm vô quang, toàn thân khí tức bể bại tới cực điểm. Hơn 10 năm tra tấn, để hắn tổn thất 7-8 phần bản nguyên, như lần nữa không đến bổ sung, chắc chắn rơi xuống thần cảnh. Mà một bên Không Chọc mặc dù cũng không tốt gì, nhưng ít ra còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Cái này dê sợi dâu lão giả bởi vì đầu hàng đến sớm, thậm chí đem Mục Vận Tông không ít nội tình đều bàn giao đến không còn một mảnh, cho nên đãi ngộ so Không Nguyên tốt hơn nhiều.
Không Nguyên,
Viêm Hoàng nhìn xuống hắn, thanh âm băng lãnh, hy vọng ngươi không nên gạt bản điện, nếu không muốn chết đều là yêu cầu xa vời. Không Nguyên trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia sợ hãi. Ta nói chính là thật, chính là chỗ này, bây giờ không phải hư không triều tịch, đại nhân có thể nhìn thấy ẩn chứa trong đó thần văn, loại này trong rổ mang xanh, đồng thời còn mang theo đặc biệt hư không khí tức thần văn, chính là bộ tộc kia sử dụng đặc thù thần văn. Không Nguyên chỉ vào xa xa tinh vân, đội vàng nói. Viêm Hoàng thuận nhìn lại, chỉ gặp tại mỹ lệ tinh vân phía dưới, vô số đạo như ẩn như hiện màu lam thần văn như là vật sống giống như du tẩu. Những thần văn này bày biện ra đặc biệt xanh lam xen lẫn chi sắc, mặt ngoài còn nhấp nhô nhỏ xíu gợn sóng hư không, phản phất mỗi một đạo đường vân đều kết nối với cái nào đó không biết vĩ độ. Viêm Hoàng nheo mắt lại. Những thần văn này từ tinh vân hạch tâm lan tràn mà ra, giống như mạng nhện bao trùm toàn bộ phong thần lăng tinh vực. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo cực lớn đến làm cho người hít thở không thông phong ấn cấm chế, tựa như đang trấn áp cái gì bình thường. Cấm chế tản ra uy áp như vực sâu biển lớn, vẹn vẹn tràn ra ngoài khí tức liền đạt đến trung vị thần đỉnh phong chi cảnh. Khó trách Không Nguyên chậm chạp không cách nào tiến vào bên trong. Đi. Viêm Hoàng phất tay, hạm đội hướng phía trung tâm vòng xoáy mà đi. Khi đến nơi nào đó lúc, chiến hạm gặp phải lực cản. Viêm Hoàng sai người dừng lại, sau đó lần lượt từng bóng người từ tay hắn trong tay áo bay ra. Kết thúc sau, hóa thành từng tôn hình thái khác nhau trăm trượng khối lỗi, sau đó hướng phía tinh vân vòng xoáy rơi đi. Đây đều là do đường khối lỗi, bọn chúng chất liệu có thể hữu hiệu áp chế cấm chế, ngoài ra còn có các loại phá giải cấm chế năng lực. Thời gian từng giờ trôi qua, sau 3 ngày, chiến hạm phía trước lực cản yếu bớt, chiến hạm bay về phía trước, nhưng là cùng phía trước dò đường khôi lỗi vẫn như cũ bảo trì khoảng 10 vạn dặm khoảng cách. Cứ như vậy, nửa tháng sau, Viêm Hoàng đột phá cấm chế phong tỏa, tiến vào tinh vân chỗ sâu. Lại phát hiện nơi này lại là một mảnh tràn ngập khí tức cổ lao bí cảnh chi địa. Lớn nhỏ hẳn là có cái đo đếm khoảng 100 vạn dặm, nhưng chính là cái này mấy trăm vạn dặm địa vực, lại có thể so với thần cấp bí cảnh, hiển nhiên đây là đầu kia thần cấp yêu thú vẫn là sau, thể nội thần quốc biến thành. Xem bí cảnh lớn nhỏ, tại hướng phía trước thôi diễn, thần quốc hẳn là tại 3, khoảng 40 vạn dặm, năm đó đầu này thần cấp yêu thú thực lực hẳn là đạt tới thượng vị thần, thấp nhất đều là trung vị thần đỉnh phong. Viêm Hoàng đứng chắp tay, thần niệm bung ra, lại gặp đến áp chế, đồng thời có rất mạnh cấm chế cấm bay, chỉ có hoàng cảnh trở lên sinh linh mới có thể ở chỗ này phi hành, hiển nhiên nơi này tuyệt đối có một kiện dị bảo. Bán thần dẫn đội, địa thám thức tìm kiếm, nếu có nguy hiểm, lập tức phát tín hiệu. Viêm Hoàng đối với dưới trướng phân phó nói, là Thiên Thú Điện thành viên hóa thành 57 chi đội ngũ, hướng cố định khu vực rơi đi. Chương 233, Cổ Kim Đệ Nhất Hoàng Triều. Chương 233, Cổ Kim Đệ Nhất Hoàng Triều. Như vậy địa thám thức dưới sự tìm kiếm, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện sinh linh dấu hiệu. Toàn bộ bí cảnh không có nhân loại có thể là yêu thú tung tích, nhưng nơi này thực vật lại tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tạo thành văn minh. Thời gian dài dằng đặc, tạo thành trên trăm cái chủng tộc, nhỏ yếu thực linh tộc bảy chỉ có tôn cảnh thực lực, hơi mạnh chút thì có thể đạt tới bán thần cấp độ. Mà đứng tại bí cảnh đỉnh hai cái mạnh nhất thực tộc, theo thứ tự là xanh thần cổ một tộc cùng đỏ quỷ yêu đẳng tộc, hai tộc đều có được thần linh, bất quá cũng chỉ là hạ vị thần. Đối mặt Thiên Thú Điện bực này nghiền ép tính lực lượng, hai đại thực tộc lựa chọn thần phục. Tiếp theo tại hai đại thực tộc thần linh phối hợp xuống, toàn bộ bí cảnh thế lực rất nhanh bị chỉnh hợp hoàn tất. Có những này bản thổ chủng tộc hiệp trợ, Viêm Hoàng cấp tốc khóa chặt bí cảnh thần bí nhất ngũ đại cấm khu. Theo thực tộc cổ tịch ghi chép, những cấm khu này cực kỳ nguy hiểm, liền ngay cả hạ vị thần đều vẫn lạc tại trong đó. Nhưng mỗi 300.000 năm một lần năng lượng triều tịch trong lúc đó, cấm khu sẽ phun ra rộng lượng thiên tài địa bảo, bộ phận thậm chí sẽ xuyên qua bí cảnh bình chướng tản mát ngoại giới. Từng có thần linh muốn truy tìm năng lượng triều tịch rời đi, đều không cách nào đột phá bí cảnh ngăn cản. Viêm Hoàng suy đoán đổ vật ngay tại cái này 5 cái trong cấm khu, coi như không có, cái này 5 cái cấm khu cũng tràn ngập đại lượng bảo vật. Mà cái này 5 cái cấm khu phân biệt tại bí cảnh đông nam tây bắc bên trong 5 cái phương vị, người bình thường thứ nhất lựa chọn, tất nhiên là trung ương cấm khu, dù sao dựa theo người bình thường logic, thứ trọng yếu nhất hẳn là đặt ở trung ương. Viêm Hoàng cũng là nghĩ như vậy. Tại thượng vị thần khôi lỗi bạo lực công kích đến, tòa này trung ương cấm khu bị bạo lực công phá. Bên trong xác thực có không ít bảo tàng, không chỉ có thần cấp đồ vật, liền cả thiên thần đồ vật đều tồn tại, thế nhưng là Viêm Hoàng không có tìm được hắn suy nghĩ trong bảo. Nhưng là hắn sợ bảo vật tự ẩn, cho nên trong cấm khu tất cả vật phẩm toàn bộ phong tồn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt khác 4 tòa cấm khu, hao phí mấy ngày, 4 cái cấm khu đều thăm dò một lần, nhưng không có vật hắn muốn. Viêm Hoàng nhìn về phía vùng bí cảnh này, cau mày. Đồ vật hẳn là còn ở trong bí cảnh, nếu tìm không thấy, không bằng đem bí cảnh mang về đại hạ. Kim Lân nhìn hắn hoang mang, thế là nhắc nhở. Biện pháp tốt. Viêm Hoàng nhãn tình sáng lên. Tuy nói đây là một phương thần quốc biến thành bí cảnh, nhưng bọn hắn có nhiều như vậy thần linh, di động tòa bí cảnh này hay là nhẹ nhõm. Sau 3 tháng, Thái Cực Điện bên trong, Viêm Hoàng đem một kiện bảo tháp giao cho Mạc Lâm Uyên, bí cảnh liền bị bọn hắn phong tồn tại trong món thần khí này. Sau đó, hắn đem toàn bộ quá trình đều cùng Mạc Lâm Uyên nói một lần. "Chủ nhân, vì phòng ngừa có người mang ra món trọng bảo kia, trong bí cảnh thổ dân còn tại trong bí cảnh." Viêm Hoàng bổ sung một câu. "Đi xem một chút." Mạc Lâm Uyên nghe xong, hộ tống Viêm Hoàng đi vào trong bí cảnh. "Hệ thống, ngươi cảm thấy đồ vật ở đâu?" "Tiên nhân đồ vật, tứ ẩn đạo thì có thể tự hành ẩn nấp, lấy hệ thống hiện hữu đẳng cấp tạm thời không cách nào xác định, bất quá hệ thống kiểm tra đo lường đến đây phương trong bí cảnh tồn tại tiên ẩn, chỉ là toàn bộ bí cảnh đều tồn tại, hệ thống cũng vô pháp phân rõ." Mạc Lâm Viên nói ra, "Để trong bí cảnh thổ dân rời đi đi, liền đem bọn hắn an trí tại Đông Thương Thần cảnh đi, nếu là các ngươi thiên thú điện phát hiện, về sau bọn hắn cứ giao cho các ngươi quản lý, nhưng không thể nô dịch bọn hắn. Là, chủ nhân. Sau đó 2 tháng thời gian, trong bí cảnh thổ dân cùng ngũ đại cấm khu bảo vật đều rời ra ngoài, có thể tiên ẩn chưa từng yếu bớt, hiển nhiên món kia tiên vật còn tại bên trong. Nếu không có đầu mối, Mạc Lâm Viên cũng sẽ không vì chi phiền não. Đồ vật ở chỗ này, tóm lại là chạy không thoát. Thời gian tiến vào càn khôn 61 năm. Cuối cùng 12 năm, xung quanh 41 chỗ ngồi mặt, triệt để bị quá trắng lâu cầm đầu thập đại thế lực khống chế, đương nhiên ở trong đó không thể thiếu đại hạ xuất thủ. Đến nơi này, thế công cơ bản ngừng, bởi vì mảnh này vị diện khác, khống chế tại Thanh Lam Thần Tông trong tay, đó là một phương không kém gì Mục Vận Tông thế lực, tại đại hạ không có thiên thần chiến lược trước đó, lại đi trêu chọc một cái khác thế lực lớn, không khác tự chịu diệt vong. Mà kinh lịch trận đại chiến này, thập đại thế lực bất phân cao thấp, cho nên thập đại thế lực sau khi thương nghị, gây dựng một cái tên là Thiên Cổ Lâu Liên Minh. Không huyền giới hư thiên điện liền do Thiên Cổ Lâu khống chế. Mà tại Thiên Cổ Lâu khống chế vị diện khác thời điểm, Phong Vũ Lâu phân lâu cũng lặng yên tại từng cái vị diện mọc rễ nảy mầm. Thứ nhất là giám sát những thế lực này, thứ hai cũng là tìm kiếm thiên tài là đại hạ sử dụng, ba thì là hướng mặt khác cao đẳng vị diện lan tràn. Nguyên giới chỗ sâu, Mạc Lâm Viên xếp bằng ở hư không ở giữa, hai con người hơi khép. Ở trong cơ thể hắn, tiểu thế giới ngay tại phát sinh một trận lệ mề tái tạo. Tại bàng bạc thần linh khí chống đỡ dưới, rộng lớn vô ngần ức vạn giảm cương vực, đang bị hoàng đạo pháp tắc ngưng tụ màu vàng thần liên chậm rãi áp xúc. Trăm năm thời gian thoáng qua tức thì, còn chưa đủ nội thị lấy còn tại chậm chạp co vào thể nội thế giới, Mạc Lâm Viên lông mày cau lại. Khoảng cách triệt để chuyển hóa làm thần quốc, vẫn chênh lệch rất xa. Dựa theo tiến độ này, chỉ ít cần 900 năm tả hữu khổ tu mới có thể hoàn thành. Bất quá, hắn cũng nên xuất quan. Bây giờ, đại hạ nội tình đã tích lũy đến cực hạn, quốc vận kim long sắp áp chế không nổi tự thân đột phá, nhìn xem bộ dáng nhiều nhất 2 năm, đại hạ liền nên tấn thăng. Thế là xuất quan cùng ngày, hắn một tiếng chiếu lệnh, tất cả bế quan quan viên từ từng tòa trong bí cảnh đi ra. Đại hạ nội tình, tại thời khắc này triệt để hiện ra tại Mạc Lâm Viên trước mặt. Bây giờ, đại hạ thần linh đã vượt qua 100 vị. Hoàng thất có 10 tôn hạ vị thần, Mạc Lâm Viên, Phượng Khuynh Thành, Tử Nguyệt, Tiêu Như Cẩn, Vân Thường, Chu Ngọc Giao, Tĩnh Sơn Vương, Triệu Đức Vương, Mạc Lâm Hiên, Mạc Lâm Du. Phần thiên tháp trưởng thượng có thiên vị, tu vi thấp nhất đều là tôn cảnh, trong đó bán thần 36 vị, chí tôn 213 vị. Hoàng cung tám cát cùng triều đình phương diện có được 23 vị hạ vị thần có thể là thần cấp bách nghệ sư, bán thần 85 vị, chí tôn 634 người. Nhị phẩm trở lên quan viên, chí ít đều là bán thần cảnh 3, tứ phẩm quan viên đồng đều tại chí tôn trở lên, cửu phẩm thấp nhất đều tại hoàng giả cảnh. Thiên thú điện cùng Long cung, thần cảnh số lượng thì càng nhiều, chừng 53 tôn, 258 tôn bán thần, 432 vị chí tôn. Thiên diễn quân có 11 tôn thần linh, 20 tôn bán thần, chí tôn 300. Thập đại thiên quân, toàn viên tu vi thấp nhất đều là vô thượng hoàng cảnh, tứ đại thần quân tu vi thấp nhất là hoàng giả cảnh, các châu phòng giữ tu vi thấp nhất là vô thượng vương cảnh. Hiện tại đại hạ có được 97 tôn hạ vị thần, 399 tôn bán thần, 1579 vị chí tôn. Bây giờ đại hạ có thể xưng là cổ kim đệ nhất hoàng triều. Ngoài ra còn có tiếp cận 300 tôn thần cảnh khôi lỗi. Đến thần cấp độ này, cảnh giới càng lên cao, đại đa số khôi lỗi cuối cùng rồi sẽ trở thành tiêu hao phẩm. Bởi vì có thể thành thần tồn tại, đều là ước vạn bên trong đỉnh tiêm tiêu tử, đặc biệt đến thiên thần cảnh, bình thường khôi lỗi trừ phi số lượng áp chế, nếu không đơn đả độc đấu đã không phải là thiên thần cảnh sinh linh đối thủ. Bởi vì thiên thần cảnh chỉ ít khống chế một đầu pháp tắc không phải quy tắc, nó là lực lượng càng thêm cường đại, đây là khôi lỗi không cách nào so sánh. Bất quá, chỉ ít sau khi phi thăng, chỉ cần không phải gặp được trung vị thiên thần, đại hạ đủ để ứng đối bình thường thần cấp thế lực. Chỉ là, trước lúc này, Mạc Lâm Viên còn muốn làm chút chuẩn bị. Chương 234, trước khi phi thăng chuẩn bị chương 234, trước khi phi thăng chuẩn bị chín đạo trung sớm vang tận mây xanh. Thái cực điện bên trong, ngay tại cử hành một trận triều hội. Hôm nay trận này triều hội không thể tầm thường so sánh. Quân, chính, bên ngoài ba các đại thần tề tiểu. Ngoài ra, còn có trận uyên các gia cắt vô nhai, địa mạch các thạch kinh thiên, long cung cung chủ Nam Minh, thiên thú điện chủ Viêm Hoàng, còn có Mạc Lâm Viên một vị khác quốc trượng, Chu Thiên Chiếu. Chư vị, Mạc Lâm Viên cao cứ trên hoàn toàn, trầm giọng nói, đại hạ sắp tấn thăng thần triều sự tình, tiếp theo chính là cả nước phi thăng. Câu nói này như kinh lôi tại đại điện nổ vang. Cả nước phi thăng sắp đến. Mạc Lâm Viên ánh mắt đảo qua quần thần, đây là tam giới không có chi chẳng nâng, nhìn chư khanh lục lực đồng tâm. Chúng thần nguyện vì đại hạ quên mình phục vụ. Như núi kêu biển gầm tiếng gầm, chấn động đến đỉnh điện tinh thần bảo châu quang mang rung động. Quân các nghe lệnh. Mạc Lâm Viên thần sắc nghiêm một chút, từ hôm nay, thiên quân tuần thú cửu tiêu, thần quân trấn thủ tứ cảnh, các châu quân phòng giữ tiến vào cấp một chuẩn bị chiến đấu. Ánh mắt của hắn đảo qua quân Vô Ngân cùng sau lưng chúng thần, phàm lười biếng người Chu tộc. Chúng thần tuân chỉ. Quân Vô Ngân cầm đầu quân các chúng thần ôm quyền đáp. Chính các nghĩ ra chiếu. Tiếng nói rơi, Tiêu Hàn Sơn các loại chính các đại thần không người. Các châu, quận, thành, kiểm tra tu sửa hộ thành đại trận, gia cố công sự phòng ngự, cần tại trong vòng trăm ngày hoàn thành. Khắc chiêu cáo đại hạ con dân, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng ứng đối phi thăng chuẩn bị. Nếu là trong lúc đó dám kẻ náo sự, vô luận là ai, Mạc Lâm Viên ánh mắt đảo qua đám người, ẩn chứa sát ý địa đạo. Giết hết không tha. Mạc Lâm Viên nói tiếp. Chúng thần tuân chỉ. Lấy Tiêu Hàn Sơn cầm đầu chính các đại thần đáp ứng. Từ hôm nay, ngoại các chặt đứt hết thể cùng ngoại giới hợp tác, tướng ở bên ngoài tất cả hạ nhân toàn bộ triệu hồi, một năm sau, đại hạ đem phong bế thông đạo. Thần tuân chỉ. Tô Cửu Dịch ôm quyền nói. Mạc Lâm Viên ánh mắt chuyển hướng Trần Uyên, địa mạch hai vị các chủ. Thời gian 2 năm, hai người các ngươi chân thành hợp tác, mau chóng đem trận pháp trải đến đại hạ các châu. Vì lần này tấn thăng, trừ bỏ Vô Lượng Sơn Hà thần trận bên ngoài, Mạc Lâm Viên còn chuẩn bị mấy chục tòa đủ để bao phủ đại hạ đại trận, cái này cần trận nguyên các cùng địa mạch các đồng thời xuất động. Thật không phụ bệ hạ nhờ vả. Thạch Kinh Thiên hai người ôm quyền nói: "Phiêu Miểu Hầu, ngươi là Hộ Long Các phó các chủ, đại hạ tông môn bên này liền giao cho ngươi đến xử lý, từ hôm nay Hộ Long Các giám sát đại hạ cảnh nội thế gia tông môn, nói cho bọn hắn thành thật một chút. Nếu là cần, có thể từ Thiên Thú Điện hoặc là Long Cung điều khiển cường giả trấn áp, Nga Minh, Viêm Hoàng, hai người các ngươi cần toàn lực phối hợp." Nga Minh thành lập Long Cung sau, Hộ Long Các bên này, hắn liền từ nhiệm, mà phó các chủ vị trí liền rơi xuống hắn vị này quốc trượng trên thân. Mà đại hạ thần linh xa không chỉ Mạc Lâm Viên nắm trong tay những này. Theo thần cấp bí cảnh xuất hiện, đại hạ dân gian bên trong đã có thần linh xuất hiện, những thần linh này là cái nhân tố không xác định, liền giao cho Hộ Long Các đến xử lý. Chu Thiên Chiếu ba người ôm quyền nói, chúng thần ổn thỏa quét sạch hoàn vũ. Chư vị, Mạc Lâm Viên đột nhiên đứng dậy, cả tòa Thái Cực Điện tựa như vì đó nghiêng. Đây là đại hạ, thậm chí là tam giới thiên vực chưa bao giờ có hành động vĩ đại, cho nên mong rằng các vị tận tâm. Mạc Lâm Viên trầm giọng nói, chúng thần tuân chỉ. Chúng thần tề hô. Theo Thái Cực Điện triều hội tán đi, yên lặng mười mấy năm đại hạ hoàng triều, rốt cục bắt đầu chuyển động. Quân các. Theo quân các quân lệnh truyền ra, trừ bỏ thần võ bên ngoài chín đại thiên quân rời đi thần đô, tuần sát đại hạ 360 châu. Thương Long các loại tứ đại thần quân mặc giáp bày trận, trấn thủ tứ đại thiên châu, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Các châu phòng giữ cũng tiến nhập cấp một chuẩn bị chiến đấu, tùy thời ứng đối. Chính các chính lệnh hạ đạt. Thiên Liên châu châu thành, phủ châu mục tu sĩ ngay tại khí thế ngất trời kiểm tra tu sửa hộ thành đại trận, gia cố thành cơ. Trang cảnh như vậy, tại đại hạ các châu, quận thành lên một lượt diễn. Mà tại Viễn Minh Thiên Châu trên không, Nga Minh đứng chắc tay. Dưới chân hắn dẫm lên cỗ phá toái thần khu, Thanh Huyền Thần Tông đại trận hộ sơn tại Long Cung cường giả dưới vây công như giấy mỏng giống như xé rách. Vừa mới nửa ngày, cái này đột nhiên đạt được cơ duyên, một khi đắc thế thần tông liền từ trên địa đồ xóa đi, Liên Sơn môn di chỉ đều bị dời bình là hồ. Tin tức truyền ra lúc, các đại thế gia, tông môn đột nhiên điên lặng, nhao nhao thu liễm bởi vì thực lực tăng vọt mà bành trướng dạ tâm. Mà tại Tuyết Phách Châu tòa nào đó trong dãy núi, Thạch Kinh Thiên quỳ một chân trên đất, hai tay cắm vào đại địa. Theo hắn cả người đầy cơ bắp, toàn bộ ngang qua ba châu dãy núi lại phát ra hoành minh, chậm rãi hướng đông di động mấy vạn dặm. Chư Cát Linh, tới phiên ngươi. Gia Cát Vô Nhai cười khẽ gật đầu, trong tay áo bay ra 360 mặt tinh thần cờ. Những này cột cờ cắm vào địa mạch tiết điểm trong nháy mắt, toàn bộ Tuyết Phách Châu trên không hiện ra Chu Thiên Tinh đấu hư ảnh. Không huyền giới, Thiên Thư Thành. Đạo hữu, nghe nói không? Đại hạ tại triệu hồi tất cả con dân. Trong trà lâu, con cổ kiếm tu sĩ đột nhiên bóp nát chén ngọc. Hắn đối diện đầu đội mũ rộng vành nữ tử cười khẽ, ta đang chuẩn bị trở về. Không có mấy ngày nữa, Thừa Thiên Hoàng triều hư thiên trước sân khấu sắp xếp lên trường long, không ít đại hạ tu sĩ chính chạy về đại hạ. Thừa Vật Cung, rốt cục bắt đầu sao? Trình Vân Triệt nhìn xem một màn này, khoe miệng nhỉ nó nói. Từ Tô Cựu Dịch truyền lệnh, để hắn mở ra hư thiên đài, là hắn biết đại hạ muốn tấn thăng thần triều, trong lòng có chút khuấy động. Giờ khác này đến, mang ý nghĩa đại hạ sắp phi thăng, mà đại hạ sau khi phi thăng, quyền thế của hắn cũng sắp đạt tới đỉnh phong. Tới lúc đó, chính là hắn chinh chiến chi lộ. Mặc dù Mạc Lâm Viên không có minh xác biểu thị, nhưng là hắn rõ ràng, cái này tam giới thiên vực cuối cùng chỉ có thể có một cái người nói chuyện. Mà liên tại hắn suy nghĩ thời khắc, Cửu Huyền Đại Lục trên không, Mạc Lâm Viên thân ảnh lần nữa hiện hiện. Khí tức của hắn vừa mới hiện hiện, hư không liền nổi lên gợn sóng, tòa kia quen thuộc đỉnh nghỉ mát chậm rãi hiện hiện. Lão giả mặc bạch bào ngồi ngay ngắn trong đó, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đạo hữu lần này đến, thế nhưng là vì từ biệt. Không sai. Mạc Lâm Viên cười nhạt một tiếng, dạo chơi bước vào đỉnh nghỉ mát, trên bàn trà, hương trà lượn lờ, lão giả sớm đã chuẩn bị tốt trà thơm. Đạo hữu đây là chuẩn bị cử triều phi thăng. Lão giả châm trà tay có chút dừng lại. Mạc Lâm Viên nhấp nhẹ trà thang, nhanh, liền mấy năm này. Đạo hữu chi năng, quả nhiên là lão giả thở dài một tiếng, lão phu bình sinh thấy, không ai bằng đạo hữu như vậy tiến cảnh. Cơ duyên mà thôi. Mạc Lâm Viên đem chén trà buông xuống, cười tủm tỉm nói, hôm nay đến đây, ngoại trừ chào từ biệt, còn có một chuyện bẩm báo. Lão giả lông mày cau lại, a. Đạo hữu cứ nói đừng ngại. Chuyên tới để đưa đạo hữu lên đường. Mạc Lâm Viên ngữ khí bình thản, lại làm cho lão giả toàn thân cứng đờ. Lão giả con ngươi đột nhiên co lại, đang muốn vận chuyển thần lực, lại giật mình thần lực trong cơ thể, pháp tắc đều ngưng kết, đường đường thần linh lại như phàm nhân giống như vô lực. Vì cái gì? Người ta không đoán, lão giả thanh âm mang theo khó mà che giấu kinh hoàng. Cửu Huyền tổ sư chính là mục vận tông người. Mạc Lâm Viên vuốt chén trà, hạ giới này Cửu Huyền thần tông, tự nhiên giữ lại không được. Ngươi làm sao có thể biết lời còn chưa dứt, lão giả đột nhiên tỉnh ngộ, là không nguyên. Mạc Lâm Viên từ chối cho ý kiến, thản nhiên tự rót tự uống. Hương trà mở mịt ở giữa, lão giả nguyên thần đã bắt đầu từng khúc vỡ vụn. Không thê lương kêu rên im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, Cửu Huyền thần tông chỗ, Thiên Thú Điện cường giả chính như thủy triều tuôn hướng tông môn, tiếng la giết rùng khắp mây xanh. Tích. Đả tạm. Chương 235, tấn thăng thần triều một chương 235, tấn thăng thần triều một thượng giới, Cửu Huyền thần điện. Mấy đạo thân ảnh tụ tập trong đại điện. Trong điện bầu không khí ngưng trọng, đè nén phảng phất muốn ngưng kết thành thực chất. Trên thủ tọa, nho sinh thanh niên khuôn mặt lạnh lùng. Ai có thể nói cho bản tọa thanh âm của hắn bình tĩnh đến đáng sợ, vì sao hạ giới tông môn sẽ ở trong một đêm bị diệt? Trong điện chúng thần câm như hến. Một lát sau, một vị lão giả tiến lên một bước, không người nói, hồi bẩm đại điện giả, chuyện đột nhiên xảy ra. Đầu tiên là huyền giới mệnh đang dập tắt, ngay sau đó hạ giới thông đạo bị triệt để chặt đứt. Chúng ta căn bản là không có cách dò xét hạ giới tình huống. phế vật. Nho sinh thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, toàn bộ đại điện nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Lúc này, một vị người khoác áo bào tím thần linh chần chờ nói, đại điện giả, có phải hay không là đại hạ cách làm? Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều đã nghĩ đến khả năng này. Đại hạ, nho sinh thanh niên cười lạnh một tiếng, bản tọa không muốn nghe những này tự dưng suy đoán. Ta nhớ được tam giới thiên vực cũng có mấy cái tông môn thần linh bái nhập mục vận tông. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi, để bọn hắn tra. Nếu thật là đại hạ cách làm, thanh niên trong mắt sát ý tăng gọn, chờ bọn hắn phi thăng thượng giới ngày, bản tọa muốn cái thứ nhất diệt bọn hắn, để bọn hắn biết đắc tội cửu huyền nhất mạch hạ tràng. Trong điện tất cả mọi người cảm nhận được sát ý ngút trời. Phượng Nghi cung bên trong, một mảnh tường hòa, đèn lưu ly hạ xuống ấm áp vầng sáng, đem toàn bộ đại điện chiếu rọi đến giống như ban ngày. Mạc Lâm Nguyên ngồi ngay ngắn ở chủ vị, bên người là Phượng Khuynh Thành, ánh mắt của hắn nhu hòa đảo qua trong điện những người khác. Bốn vị tiên phi chia nhau ngồi hai bên. Từ Nguyệt vẫn như cũng là một bộ từ xa, thần vương chuyển thế khí chất để nàng cho dù tính tọa cũng như Trích Tiên Lâm Trần, Vân Thư cùng Chu Ngọc Giao đang vì đám người chia thức ăn. Tiêu Như Cẩn thì an tĩnh thưởng thức trà, ngẫu nhiên dương mắt nhìn về phía Đàm Tiếu đám người, trong mắt mang theo nụ cười ôn nhu. Dưới tay chỗ, Mạc Quân Lâm cùng Mạc Khuynh Tiên sánh vai mà ngồi. Hai huynh muội này bây giờ đã là chí tôn cảnh cường giả, lại không là năm đó cần phụ mẫu che chở hài đồng. Mạc Quân Lâm thân mang màu vàng sáng cầm bảo, hai đầu lông mày trầm ổn nội liễm đã rất có đế vương phong phạm, Mạc Khuynh Tiên một bộ xanh nhạt chạy tiên váy, tựa như cả người đều bao phủ tại một tầng mông lung trong tiên quang. Hôm nay là gia hiến, khó được người một nhà tề tụ một đường. Cho nên Mạc Lâm Nguyên không dùng thần lực xua tan trên choáng, đợi đến ngày thứ hai chưa tỉnh lại, đầu vẫn có chút choáng chìm, bất quá rất nhanh liền dùng thần lực hóa giải. Thời gian chậm rãi, đại hạ tại cao tốc vận chuyển, rất nhanh các châu, quận, thành kiểm tra tu sửa sự tình, tại trăm ngày thời gian bên trong toàn bộ giải quyết. Đại hạ các đại tông môn, thế gia cũng tại Thanh Huyền Thần Tông hủy diệt sau, triệt để trung thực xuống tới. Trận Nguyên Các, địa mạch các đại trận cũng chuẩn bị kết thúc. Rốt cuộc, Càn Khôn 67 năm, tháng riêng, Thừa Long Sơn đỉnh, 9999 cấp Bạch Ngọc Thiên giai cuối cùng, một tòa toàn thân do thần cấp kim ngọc chế tạo tế thiên đài sừng sững đứng sừng sững, tại trong ánh nắng ban mai lưu chuyển lên sáng chói tivi. Tòa tế đàn này cao hơn 3 trượng 6 thước, không bàn mà hợp chu thiên tinh đấu số lượng, mặt bàn rộng lớn 81 trượng, đối ứng sắc biến hóa lý lẽ. Trên mặt bàn, khắc rõ đại hạ 361 châu Cẩm Tú Sơn Hà. Trung ương tôn kia cao hơn trượng sơn hà xã tắc đỉnh chính phun ra nuốt vào lấy nhân vân tử khí, tựa như bật sống. Giờ lành đã tới, xin mời bệ hạ lên đài. Thái thượng tự khanh đồng thạch kinh thanh âm vang tận mây xanh, Mạc Lâm Nguyên thân mang huyền khung ngự thiên bảo mười bậc mà lên. Bao phục bên trên tinh hà hỗn lượng, tại trong ánh nắng ban mai lưu chuyển, bên hông hạ hoàng kiếm mỗi bước khẽ chọc bậc thềm ngọc, phát ra réo rắt tiếng long ngâm. Tế đàn bốn phía, văn võ bá quan thân mang triều phục đứng trang nghiêm như rừng, đường núi hai bên, mấy triệu thần đô bách tính quỳ lạy như nước thủy triều. Hiến tế phẩm. 99 tên lực sĩ mặc kim giáp giơ lên tế phẩm chậm rãi lên đài. Những tế phẩm này đều là ẩn chứa pháp tắc chi lực kỳ vật, có ngàn vạn năm biển sâu san hô, có thiêu đốt hậu trước hỏa diễm thần thú di cốt. Kỳ vật là tấn thăng thần triều tất yếu đồ vật. Hoàng thiên hậu thổ, liệt tổ liệt tông ở trên. Mạc Lâm Nguyên thanh âm dẫn động thiên địa của mình, cô kế bị 67 trở, nội tu đức chính theo tế văn đọc, xa tác trong đỉnh bỗng nhiên dâng lên 361 đạo khí vận hết sạch trụ, môi đạo cổ sáng trung đô mơ hồ có thể thấy được các châu sông núi hư ảnh. Đối ngoại mở ra vị diện chi chiến, nay đại hạ khống chế 42 vị diện. Mạc Lâm Nguyên đột nhiên cất cao thanh âm, hạ hoàng kiếm ra khỏi vỏ ba tấc. Xin mời thiên địa giám chi, cho phép ta đại hạ tấn thăng thần triều. Mũi kiếm chỉ, thế văn không gió mà bay bay vào trong đỉnh. Trên trăm kiện pháp tắc kỳ vật theo sát phía sau đầu nhập trong đỉnh, nguyên bản mở mịt tử khí trong nháy mắt hóa thành trùng thiên liệt diễm. Ngọn lửa màu tử kim đem thế văn cùng kỳ vật dung luyện thành màu xanh khói dáng, lượn lờ hơi khói tại thương khung phía trên phát họa ra đại hạ cương vực hình dáng. Với anh, làm cho người rung động chính là tại hơi khói kia ngưng kết cương vực đồ bên trên, lại chậm rãi mở ra một cái ngang qua thiên địa màu vàng cự nhãn. Màu vàng nhạt trong mắt dọc lưu chuyển lên 3000 đại đạo minh văn, vẹn vẹn ánh mắt rủ xuống, liên ép tới đại hạ hư không vì đó rung động. Giờ khắc này, đại hạ trong cương vực toàn bộ sinh linh đều cảm thấy đầu vai trầm xuống, tu vi không đủ người càng là trực tiếp quỳ sát tại đất, đối với thiên khung quỳ bái. Làm quân chủ một nước, Mạc Lâm Nguyên thừa nhận trầm trọng nhất thiên đạo uy áp. Nhưng hắn từ đầu đến cuối thần sắc như thường, thẳng tắp dáng người như là Thừa Long Sơn bên trên vĩnh viễn không uốn lượn sống lưng. Chuẩn. Theo thiên đạo thanh âm tại Cửu Tiêu nổ vang, sơn hà xã tắc trong đỉnh tử hỏa ầm vang tăng bọn chín trượng, đem toàn bộ tế thiên đài chiếu rọi đến như là thần tích giáng lâm. Ngang. Thần đô trên không, ngàn vạn trượng quốc vận kim long đột nhiên mở ra mắt rồng. Mạ vàng sắc mắt dọc phản chiếu lấy ngay tại sụp đổ hư không, chỉ gặp vô số đạo đen kịt quy khư vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra, đến từ sâu trong hư không yên diệt phong bạo chính hướng đại hạ đánh tới, muốn hình thôn vệ đại hạ cương vực. Tới. Mạc Lâm Nguyên thần tình nghiêm túc. Tấn thăng thần triều, cần kinh nghiệm lục kiếp. Dưới mắt chính là đệ nhất kiếp, vạn giới quy khư cướp, khảo nghiệm đại hạ cương vực phải chăng có được tiếp nhận thái kiếp năng lực. Nếu để cho quy khư triều tịch rơi xuống đại hạ, đến lúc đó đại hạ sông núi sụp đổ, thành trì chôn bụi, ước vạn sinh linh sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Vô lượng sơn hà thần trận lên, theo Mạc Lâm Nguyên pháp chỉ rơi xuống, đại hạ 361 châu đại địa đồng thời sáng lên sáng chói kim văn. Hạ châu địa mạch chỗ sâu, bủ say long mạch đống nhiên thức tỉnh, hóa thành thông thiên quang trụ thẳng sâu thương cung, ngạnh sinh sinh chống lên màn trời, đem quy khư triều tịch cách trở ở bên ngoài. Nhưng quy khư trong gió lốc đột nhiên nô ra mấy cái quấn quanh lấy hủy diệt xiềng xích cự thủ. Mạc Lâm Nguyên ánh mắt trầm xuống, đây là vạn giới quy khư trong kiếp hung hiểm nhất tồn tại, mỗi một cái cự thủ đều ẩn chứa có thể so với trung vị thần lực lượng hủy diệt, những nơi đi qua vạn vật quy tịch. Mạc Lâm ủy hệ sắc lập tại Tế Thiên Đài bên trên, Hạ Hoàng kiếm chém ra kình thiên kim quang, ngạnh sinh sinh bổ ra quy khư dòng lũ, trực kích táng giới người cự thủ. Tạch tạch tạch. Kiếm quang chỗ đến, trong đó một cái cự thủ lầm vang sụp đổ. Ngang. Quốc vận kim long hét giận dữ, đuốt rồng xé rách hư không, ngang nhiên cùng cự thủ chạm vào nhau. Vốn là phá thành mảnh nhỏ thiên cung, dưới một kích này, lại lần nữa bị xé mở mấy trăm vạn dặm khủng bố vết rách. Và anh. Cự thủ băng diệt. Bây giờ quốc vận kim long, chiến lực có thể so với thượng vị thần đỉnh phong, chỉ là táng giới người, tự nhiên không phải là đối thủ. Cái này vạn giới quy khư cướp, có lẽ có thể hủy diệt những cái kia nội tình chưa đủ chuẩn thần triều, nhưng muốn dung chuyển đại hạ, còn xa xa không đủ. Bởi vậy, nhìn như rất cường đại quy khư triều tịch, lại tại Mạc Lâm Nguyên cùng quốc vận kim long công phạt bên dưới, rất nhanh liền thành công vượt qua. Chương 236, tấn thăng thần triều 2 chương 236, tấn thăng thần triều 2 ào ào ào. Đến lúc cuối cùng một đạo quy khư triều tịch bị triệt để trấn áp, thiên khung đống nhiên hạ xuống mưa máu tầm tã. Quỷ dị chính là, cái này màu đỏ tươi huyết vũ còn không thèm chú ý đại trận cách trở, trực tiếp vẩy xuống. Thời không trường hà kịch liệt cuộn, vô số đầu hiện ra quang mang màu đỏ tươi nhân quả xiềng xích phá không mà ra, mỗi một đầu trên xiềng xích đều treo đại hạ lập quốc đến nay chiến tranh tàn ảnh. Bị thiết kỵ đạp phá vương triều, bởi vì phản kháng mà hủy diệt thế gia cổ lão, không chịu thần phục tông môn cường đại. Từng màn huyết sắc tràng cảnh ở trong hư không luân chuyển hiện hiện, từ Đông Cương Hạ Châu đến Cửu Đại Hoàng Triều, từ Đệ Nhị Thiên Vực đến Đệ Tam Thiên Vực, lại đến Không Huyền Liên Giới, thậm chí còn lại 41 cái chinh phục giới vực. Đây cũng là đệ nhị kiếp, nhân quả luân hồi cướp. Đây là đối với qua lại đại hạ nghiệp lực thanh toán, đại hạ lập quốc đến nay tất cả nhân quả, bao quát chiến tranh, giết chóc, quyến nhu, đều đem hóa thành nhân quả xiển xích cụ hiện. Đây là thiên đạo đối với đại hạ một lần thanh toán. Ào ào ào. Quốc vận kim long trên thân, vô số xiển xích màu màu quấn quanh mà lên, làm cho nó phát ra giống giận rung trời. Mạc Lâm Viên quanh thân cũng bị 81 đạo tráng kiện nhân quả xiển xích gắt gao trói buộc. Như không chịu nổi nhân quả này phản vệ, bọn hắn sẽ được xiển xích xoắn nát, đại hạ cũng sẽ lâm vào vô biên vô tận tai nạn bên trong. Ngang. Quốc vận kim long đột nhiên bốc lên, bàng bạc quốc vận chi lực bộc phát, từng cây tráng kiện xiển xích hướng thanh đứt gãy. Mạc Lâm Viên đứng ngạo nghễ tế đàn, mặc cho nhân quả xiển xích quấn quanh toàn thân. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Cô việc làm, không thẹn thiên địa. Dù có ngàn vạn nhân quả gia thân, cô cũng không sợ. Huống chi hắn đột nhiên nắm tay, quanh thân hoàng đạo pháp tắc sáng chói như liệt nhật, xiềng xích màu máu ở trong kim quang phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cô chính là Hạ Hoàng, há cần hướng bại tướng dưới tay cúi đầu. Với anh, Mạc Lâm Viên trên người 81 đạo xiềng xích đồng thời vỡ nát. Quốc vận kim long bên kia đồng dạng tránh thoát trói buộc, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này đủ để rào sát trung vị thần nhân quả phản vệ, tại trước mặt bọn hắn bất quá kiến càng lấy cây. Ầm ầm, chân trời lôi vân cuộn cuộn, nặng nề kiếp vân không ngừng hội tụ, tính hủy diệt năng lượng ở trong đó ấp ủ lửa thiên kiếp thứ ba cứ như vậy vô thành vô tức giáng lâm. Tại chu tức thần cảnh phồn hoa nhất ly hỏa thiên châu bên trong, duy trì trận pháp sư bọn họ đột nhiên trông thấy sớm đã đi về cõi tiên sư tôn đứng tại trước mặt, chấn thủ các châu binh sĩ hoảng sợ phát hiện lưỡi đao của chính mình lại đâm xuyên qua người thân nhất lồng ngực. Liền ngay cả Mạc Lâm Viên cũng sinh ra ảo giác, trông thấy Mạc Quân Lâm cầm trong tay nhuốm máu hạ hoàng kiếm đứng ở dưới thềm. Chút tài mọn, Mạc Lâm Viên rất nhanh tỉnh táo lại. Đây cũng là đệ tam kiếp, chúng sinh tâm ma kiếp, tất cả đại hạ con dân sẽ lâm vào huyễn cảnh, kinh lịch các loại đối ứng tu vi khảo nghiệm, như đa số người trầm luân thì quốc vận sụp đổ. Đây là thiên đạo khảo nghiệm đại hạ con dân tín ngưỡng phải trang thuần túy. Giờ phút này, đại hạ trong cương vực, vô số sinh linh quỷ xuống đất khóc giống, có thể là sáng lên đao binh đổ sát, đây là tâm ma tàn phá bừa bãi. Mạc Lâm Viên không dám thất lễ, trong mắt lóe lên nhật nguyệt luân chuyển dị tượng. Minh tâm trận, lên. Thoại âm rơi xuống, 361 châu đồng lúc xông ra trùng thiên cổ sáng, ở trên không trung, hình thành to lớn thanh đồng cổ trung. Đương, đương, đương. Tiếng chuông quanh quần thiên địa, sóng âm những nơi đi qua, tất cả huyễn tượng cùng tâm ma như băng tuyết tan rã. Cùng lúc đó, quốc vận kim long phun ra bất hủ kim quang. Những cái kia bị tâm ma ăn mòn bách tính trên thân hiện hiện vàng nhạt long ảnh, bị hao tổn căn cơ cấp tốc hồi phục. Về phần những cái kia tại trong huyễn cảnh phạm phải sát nghiệt thì bị đều xóa đi. Ngay cả điểm ấy dục vọng khảo nghiệm đều chịu đựng không được, ngày sau tất thành tai họa. Với anh, đệ tam kiếp vừa qua khỏi, thiên địa đống nhiên ngưng kết. Một đầu mênh mông trường hà ngang qua thương cùng, trong sóng lớn chìm nổi lấy vô số vương triều hưng suy, đây chính là tuế nguyệt trường hà. Đệ tứ kiếp, giáng lâm. Ầm ầm. Đông đông đông. Cổ lao tiếng trống trận từ trường hà thượng du truyền đến, mỗi một âm thanh đều chấn động đến tuế nguyệt trường hà sóng cả mãnh liệt. Chín chiếc thanh đồng chiến thuyền phá sóng mà ra, mũi tàu điêu khắc thao thiết, cùng kỳ các loại thái cổ hung thú pha tạp trên thân thuyền tràn đầy tuế nguyệt vết tích. Cờ xí bay phất phới, trên đó có đại diễn thiên nguyên các loại chữ, mà tại trên chiến thuyền là ước vạn người khoác cổ giáp thần triều đại quân. Đây cũng là đệ tứ kiếp, thần triều chôn vùi cướp. Đây đều là vô số tuế nguyệt trước từng tấn thăng thần triều cổ lão hoàng triều hư ảnh, khi bọn hắn phủ xuống thời giờ sẽ mang theo ước vạn thần triều đại quân đánh tới. Đại hạ nhất định phải chính diện nên chiến, như vậy thì quốc vận vỡ vụn. Đây là đang khảo nghiệm đại hạ quốc lực, phải chăng có thể địch nổi thần triều, có hay không thần triều tư cách. Chín chiếc thanh đồng chiến thuyền từ dòng sông thời gian thoát ly, xuất hiện trên hư không. Sau một khắc, chín nhánh quân đội khổng lồ từ thanh đồng chiến thuyền tuôn ra. Đại hạ tướng sĩ ở đâu? Mạc Lâm Viên hạ hoàng kiếm chỉ thiên, kiếm minh như rồng. Tại thập đại thiên quân, tứ đại thần quân, vô số quân phòng giữ đoàn. Tiếng giống chấn vỡ mây xanh, tựa như sơn hải, muốn bao phủ thế gian này hết thảy. Chiến! Mạc Lâm Viên hô to. Chiến! 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 Đại hạ tướng sĩ phụ họa. Đông đông đông. Cựu ngục phục long viên bên trên, 81 tòa miệng cống phía trên, Bạch Hổ Liên Hồn trống không ngừng phóng đại, cuối cùng hóa thành ngàn trượng trống trận. Đông, thùng thùng, đông đông đông. Sôi sục tiếng trống trận gõ vang, đại hạ tướng sĩ khí huyết sôi trào, chiến lực tăng vọt, trái lại chín đại thần triều quân đội không ngừng lắc lư. Đại hạ các minh đệ, hôm nay đại hạ chắc chắn tấn thăng thần triều. Hết thể ngăn cản ta đại hạ tấn thăng giả, giết không tha. Mạc Lâm Viên thanh âm vang vọng chiến trường, xé nát bọn hắn. Để thiên cổ trước kia tiền bối nhìn xem đến từ hậu bối phong thái. Giết. Mạc Lâm Viên hét to. Giết. Chín đại thiên quân như hồng lưu xuất kích, tứ đại thần quân kết trận trùng sát. Mặt đất vô số đại trận, nguyên năng pháo cùng băng lên, đây là tới từ các đại quân phòng giữ đoàn công phạt. Không trung, chí tôn trở lên cường giả chặn đánh thủ lĩnh quân địch, đánh lén chín đại thần triều cường giả. Cửu Ngục Phục Long. Mạc Lâm Viên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại hạ chín cái phương bị chi điểm, chín tòa cao tới vạn trượng bia đá cổ lão đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời chín đạo huyền hắc thần quang cổ sáng phóng lên tận trời. Giống. Sau một khắc, cổ sáng hóa thành chín đầu lân phiến khắc rõ thần ma mật văn đen kịt mục rồng, bọn chúng hình thể to lớn, che khuất bầu trời. Hướng phía cựu đại hoàng triều thanh đồng chiến thuyền chém giết mà đi. Trận chiến này đánh cho tinh hà treo ngược. Mặc dù chín đại thần triều chỉ là hư ảnh, nhưng bị bọn hắn đánh chết, vậy liền chân chính vẫn lạc. Nửa ngày huyết chiến, chín đại thần triều đều bại vong. Kiếp thứ năm cũng theo sát phía sau. Đệ ngũ kiếp này tên là quốc vận thuế cướp. Thiên đạo hạ xuống hôn đột lôi, tịch diệt lửa, thời không lưới đao, đặc biệt nhằm vào quốc vận kim long, khiến cho tại trong hủy diệt chúng sinh. Quốc vận kim long nhất định phải một mình tiếp nhận, bất luận kẻ nào không được đúng tay. Như thành công, thì ngàn vạn trượng thân rồng áp xúc là 100,000 trượng, tam trảo hóa ngũ trảo, hoàn thành mệnh cách tấn thăng. Đây là khảo nghiệm quốc vận phải chăng có gánh chịu thần triều mệnh cách. Chỉ gặp trên cửu tiêu hạ xuống không còn là thuần túy lôi đỉnh, mà là do 3000 pháp tắc chi lực cụ hiện hóa kiếp nạn. Hỗn độn lôi hóa thành khai thiên cự phủ, tịch diệt lượng ngưng tụ thành niết bàn vương hoàng, thời không lưới đao tạo thành luân hồi cối xoay. Ngang. Quốc vận kim long minh bạch kiếp này nhất định phải một mình gánh chịu, phát ra một tiếng chấn bỡ tinh hà gầm thét. Thân rồng nghịch sông cửu tiêu. Chương 237, tấn thăng thần triều 3 chương 237, tấn thăng thần triều 3 ầm ầm. Long giác cùng khai thiên cự phủ đụng nhau, bắn ra dư ba trực tiếp để ước vạn giảm hư không tầng tầng sụp đổ. Suy, niết bàn phượng hoàng hỏa diễm cuốn lên long khu, quốc vận chi lực giống như thủy triều vào tới, cùng thần hỏa triển khai giằng co. Hung hiểm nhất thuộc về luân hồi cối xoay, nó xoắn về phía đuôi rồng, mỗi một lần chuyển động đều ma diệt rộng lượng quốc vận. Nếu không có đại hạ nội tình thâm hậu, chỉ là một vòng này dạo sát cũng đủ để cho phổ thông hoàng triều quốc vận khô kiệt. Trận thuế biến này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Quốc vận kim long hình thể đang không ngừng thu nhỏ, nhưng khí tức lại càng phát ra lăng lệ. Nó mỗi một khắc đều tại hướng chân chính thần triều mệnh cách dạo bước tiến lên. Ngang. Đến lúc cuối cùng một đạo hỗn độn lôi đình đánh rớt, quốc vận kim long đột nhiên bộc phát ra một tiếng nối liền trời đất trường âm. Chỉ thấy nó cái kia bị kiếp hỏa thiêu đốt đến phá thành mảnh nhỏ long khu đột nhiên tách ra sáng chói thần quang, mỗi một chiếc vảy rồng cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Vâng. Niết bàn thần hỏa từ long khu nội bộ phun ra ngoài, nguyên bản ngàn vạn trượng to lớn long khu tại trong thần hỏa phi tốc cô đọng. Trên vảy rồng cháy đen vết tích tầng tầng chóc từng mảng, lộ ra phía dưới hiện ra mạ vàng quang trạch hoàn toàn mới lân giáp, tam trảo tại thần hỏa rèn luyện bên dưới dần dần phân hóa, năm đạo đuốt rồng ngay tại chậm rãi thành hình. Giang giáp, theo một tiếng thiên địa cộng minh giòn vang, 300,000 trượng hoàn toàn mới long khu rốt cục dục hỏa chúng sinh. Mặc dù hình thể rút nhỏ mấy chục lần, nhưng mỗi một tấc long khu đều cô đọng lấy gần như thực chất quốc vận chi lực. Ngũ trảo nhẹ nhàng một nắm, hư không tựa như giấy mỏng giống như bị xé mở đạo đạo vết rách. Mạc Lâm Vĩ hệ sắc lập tại tế đàn, trong mắt phản chiếu lấy hoàn thành thuế biến quốc vận kim long, thời khắc này nó, long uy chi thịnh, đã có thể so với hạ vị thiên thần. Mắt rồng lúc khép mở, hình như có ngàn vạn tinh thần sinh diệt, ngũ trảo giãn ra lúc, phản phất có thể nghe thấy 3000 pháp tắc cộng minh thanh âm. Đây mới thật sự là thần triều mệnh cách. Ngang, theo từng tiếng càng long âm, quốc vận kim long xoay quanh xuống, đầu rồng buông xuống, hướng Mạc Lâm Viên thăm hỏi. Nó biết, chính là Mạc Lâm Viên chăm lo quản lý, mới khiến cho đại hạ quốc vận hùng hậu đến tận đây, mới có thể giúp nó vượt qua cái này hung hiểm nhất thuế cướp. Mạc Lâm Viên đưa tay khẽ vuốt long thú, cảm thụ được cẩn chứa trong đó mênh mông vĩ lực. Hắn biết, mấu chốt nhất đệ lục tiếp, thiên đạo vấn tâm cướp sắp đến. Đây mới thực sự là quyết định đại hạ có thể hay không tấn thăng thần triều trung cực khảo nghiệm. Với anh, thiên địa pháp tắc đột nhiên sôi trào, toàn bộ thương khung cũng vì đó rung động. Cái kia ngang qua cửu thiên thiên đạo chi nhãn, rốt cục hoàn toàn mở ra. Trong con ngươi màu vàng nóng phản chiếu lấy đại hạ vạn dặm sơn hà, đây là cuối cùng thẩm phán, thiên đạo vấn tâm cướp. Đệ nhất vấn, trực chỉ đế vương. Mạc Lâm Nguyên. Thiên đạo thanh âm như hồng trung đại lữ, mỗi một chữ đều chấn động đến hư không phá toái, ngươi lấy có tài đức gì gánh chịu thần triều? Mạc Lâm Nguyên thần sắc trang nghiêm, huyền khung ngự thiên bảo múa may theo gió. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng thiên đạo chi nhãn, thanh âm âm vang, cô lấy tay bên trong chi kiếm, hộ vạn dân an khang. Lấy trong lòng chi đạo, trấn đại hạ sơn hà vĩnh cố. Thiên đạo chi nhãn nhìn chăm chú thật lâu, kim quang lưu chuyển ở giữa, giống như đang thẩm vấn xem vị đế vương này đạo tâm. Cuối cùng, ánh mắt chậm rãi rời đi. Đệ nhị vấn, chuyển hướng quần thần. Đại hạ các khanh, thiên đạo thanh âm quanh quẩn tại mỗi một cái thần tử bên hai, có thể nguyện theo đại hạ, chinh chiến vĩnh hằng. Chúng thần, văn võ bá quan cùng kêu lên hú giải, thanh trấn cửu tiêu, nguyện theo bệ hạ, muôn lần chết không hối hận. Hỏi một chút này hung hiểm nhất. Nếu có hai lòng người, giờ phút này chính là thần triều sụp đổ thời điểm. Cũng may Mạc Lâm Viên đã sớm chuẩn bị, văn võ ấn sớm đã dò xét qua quần thần tâm ý vấn đề thứ ba, khắp thương sinh. Đại hạ sinh linh, thiên đạo thanh âm truyền khắp 361 châu. Có thể nguyện dùng cái này quốc vận, đúc thành vĩnh hằng. Nguyện. ước vạn hạ nhân hò hét hội tụ thành dòng lũ, ngay cả thiên đạo chi nhãn cũng vì đó run lên. Giờ khắc này, vô luận thần linh hay là tu sĩ bình thường, đều là phát ra từ đáy lòng. Đồ đần đều biết làm như thế nào tuyển, đây chính là thiên cổ khó gặp tấn thăng cơ duyên. Hoa, cửu thải hà quang như thiên hà rủ xuống, thường vân đầy trời, tiên nhạc trận trận. Tam vấn đều là qua, trời ban điểm lành, đại hạ thần triều lập. Ông, tại cửu thải hà quang phía dưới, mênh mông thiên địa quả tặng bắt đầu giáng lâm. Đại hạ 361 châu cương vực bắt đầu tự chủ quyết trường, đường biên giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng ra phía ngoài chuyển rời, cửu ngục phục long viên cũng đi theo cấp tốc quyết trường. Đại hạ cảnh nội, giờ phút này sông núi cất cao, giang hà mở rộng, nguyên bản bình nguyên hóa thành ốc giã vạn dặm thần điện. Ầm ầm, các châu sâu trong lòng đất, hàng ngàn hàng vạn đầu hạ phẩm thần tinh quán mạch, các loại quán thạch, thần dược ngay tại thai nghén thành hình. Những cái kia nguyên bản phụ thuộc đại hạ bí cảnh, giờ phút này đều tắm rửa ở trong hào quang. Vương cấp bí cảnh bành trướng vi hoàng cấp bí cảnh, hoàng cấp nhảy lên làm tôn cấp bí cảnh nhảy vọt thần cấp bí cảnh, càng có mấy cái thần cấp bí cảnh trực tiếp đột phá giới hạn, hóa thành tiên thần cấp động tiên phúc địa. Ước bạn con dân đồng thời ngửa đầu, hào quang nhập thể trong nháy mắt, bọn hắn đang phát sinh các loại cải biến. Tu vi của ta đột phá, ta liên tiếp phá tam cảnh. Ha ha ha, đây là quy tắc cảm ngộ. Tư chất của ta lại lộ sát thành hoàng phẩm. Tiếng kinh hô liên tiếp, có lao giả tóc trắng biến thành đen, có hài đồng thức tỉnh hoàng phẩm tư chất, thậm chí tuyệt phẩm tư chất, càng nhiều tu sĩ trực tiếp lâm vào trạng thái đốn ngộ. Toàn bộ đại hạ đều đang thoát thai hoàn cốt. Thế thiên đài bên trên, Mạc Lâm Nguyên thuế biến kinh người nhất. Trong cơ thể hắn thần quốc đang lấy tốc độ kinh khủng ngưng tụ. Nguyên bản cần 900 năm mới có thể thành hình sơ cấp thần quốc, giờ khắc này ở trong hào quang phi tốc diễn hóa, sông núi đang nhanh chóng định hình, giang hà chảy xiết, nhật nguyệt luân chuyển. Toàn bộ quá trình kéo dài đến cửu thiên chín đêm. Vâng. Sau khi tất cả kết thúc, Mạc Lâm Nguyên thần quốc đứng tại trung cấp thần quốc bên trên, tu vi của hắn vọt thẳng phá gông cùng xiển xích, dừng ở trung vị thần định phong. Hoàng đạo pháp tắc càng là ngưng tụ chín thành, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể viên mãn. Ngang, đỉnh đầu quốc vận kim long lần nữa thuế biến. 500,000 trượng long khu chiếm cứ cửu thiên, mỗi một chiếc vảy rồng đều là cấn lấy sông núi đường vân. Vũ trảo tùy ý huy động liền có thể dẫn động pháp tắc triều tịch, dâu rồng phất phới ở giữa hình như có tinh hà lưu chuyển, thời khắc này nó, uy áp đã có thể so với trung vị thiên thần. Đến lúc cuối cùng một tia ánh sáng chín màu tiêu tan lúc, hiện ra ở trước mắt người đời, đã là một cái hoàn toàn mới, đại hạ thần triều. Với anh, ngay tại thiên đạo chi nhãn tiêu tán trong nháy mắt, Mạc Lâm Nguyên trong mắt đột nhiên bắn ra dọa người tinh mang. Cựu ngục phục long viên, lên. Theo ra lệnh một tiếng, toàn bộ đại hạ cương vực đột nhiên kịch liệt rung động. Cựu đầu ngục long vậy mà kéo lấy đại hạ cương vực, thoát ly vị diện trói buộc, hướng phía ngay tại khép kín thiên khung hàng rào đằng không mà lên. Bệ hạ đây là? Thái thường tự khanh đồng thạch kinh hãi nhiên thất sắc. Phá giới phi thăng. Mạc Lâm Nguyên tóc dài bay lên, ánh mắt bén lẽ đạo, nếu đã thành thần triều, sao không thẳng vào thần giới? Đại hạ cương vực hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, bay thẳng cái kia đen kịt hàng rào bị diện. Ngay tại đột phá sát na, chết. Một tiếng đủ để chôn vùi hết thảy khủng bố gầm thét từ hàng rào bến bờ truyền đến. Ngay sau đó, một đạo đường kính vạn dặm diệt thế thần quang ầm vang đánh rớt. Sơn hà xã tắc đỉnh. Mạc Lâm Nguyên không chút do dự tế ra cái này trần quốc thần khí. Đại đỉnh đón do căng phồng lên, miệng đỉnh hóa thành thôn vệ thiên địa lô đen, ngạnh sinh sinh đem cái kia diệt thế thần quang nuốt vào trong đó. Đương. Đinh hai nhức góc bên trong mình, cái này thượng vị thiên thần khí kịch liệt rung động, thân đỉnh lại hiện hiện đạo đạo phù văn thần bí. Giống. Cái kia không biết tồn tại gầm thét càng cuồng bạo, nhưng đại hạ cương vực đã đột phá cuối cùng bình chướng. Tại hoàn toàn biến mất trước, Mạc Lâm Nguyên nhìn lại một chút ngay tại sụp đổ thông đạo vị diện, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Theo cuối cùng một tia lưu quang tan biến, toàn bộ đại hạ thần triều triệt để đột phá hạ giới gông cùng xiềng xích, chỉ để lại nổi giận thiên đạo tại trong hư không đã phá toái gào thét. Cựu ngục đằng tiêu phá thiên quan, vạn cương cử quốc nhập thần hoàn. Kim long ngũ trảo xé gông cùng xiềng xích, một đỉnh nuốt tận kiếp quan còn. Tích. Đả tạm. Chương 238, Thần Hoang Tiên phủ chương 238, Thần Hoang Tiên phủ thần giới, Thiên Diễm đại lục. Võ Diệu Thiên Châu, Thần Hoang Tiên phủ. Đây là một mảnh kéo dài 80 tỷ dặm hoang vu chi địa, phản phất bị lực lượng nào đó tận lực phong cấm, giữa thiên địa thần linh khí mỏng manh đến đáng thương. Sinh tồn ở nơi này sinh linh, tu vi cao nhất bất quá hạ vị thần. Đột nhiên, vâng, một đạo đinh thai nhức góc thanh âm ầm vang vang lên. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh phá giới mà đến, ban đầu bất quá mấy chục vạn dặm lớn nhỏ, lại tại rơi xuống trong quá trình cấp tốc quyết trường, cuối cùng hóa thành một phương mấy chục tỷ dặm mênh mông thần thổ ầm vang rơi xuống đất. Hoang vu khu vực bản thổ thổ dân, một giây trước còn sinh hoạt tại thần linh khí mỏng manh địa vực, một giây sau liền sinh hoạt tại một phương thần linh khí nồng đậm, hoàn cảnh tu luyện cực giai thần thổ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại chúng ta Thần Hoang Thiên phủ thần mạch khôi phục? Vô số thổ dân ngước nhìn đột biến thiên tượng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngu xuẩn, thần mạch khôi phục có thể trong chớp mắt hóa thành thần thổ, cái này đạp mã rõ ràng chính là có hạ giới thần triều phi thăng. Có kiến thức thần linh trước tiên kịp phản ứng, dù sao chuyện như vậy tại thần giới lúc đó có phát sinh. Lời vừa nói ra, tứ phương xôn xao. Thần triều phi thăng, mấy cái hạ vị thần liếc nhau, trong mắt lóe lên tham lam. Vậy còn chờ gì? Diệt thần triều chi chủ, phương này thần thổ chính là của chúng ta. Cùng đi. Chỉ một thoáng, mấy chục đạo thần niệm tại hư không xen lẫn. Những này bị cằn cỗi tra tấn điên rồi thổ dân thần linh đã đem mới giáng lâm thần triều coi là thịt mỡ. Đây cũng là thần triều phi thăng thần giới một khiêu chiến lớn. Rất nhiều thần triều sau khi phi thăng liền gặp phải cường địch, từ đó hủy diệt. Chỉ tiếc bọn này thổ dân chọn sai đối tượng. Ngang. Kinh khủng tiếng long ngâm vang lên, Đại Hạ quốc vận Kim Long từ thương khung nhô ra đầu rồng, quan sát đại hạ cảnh nội thổ dân, chỉ là một chút, mạnh như hạ vị thần, đều cảm nhận được toàn thân huyết mạch đông kết. Trời thiên thần cảnh. Những thần linh này thổ dân khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Vô số đạo kim quang từ bảy rồng bắn ra. Không không cần. Những cái kia lòng mang ý đồ xấu người ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ở trong kim quang hồi phi yên diệt. Còn lại bán thần trở lên thổ dân thì bị kim quang xiển xích quấn quanh, một thân thần lực, pháp tắc đều phong ấn. Ong ong ong. Lần lượt từng bóng người xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, sau đó đem bọn hắn buộc chặt mang đi. Rất nhanh, bọn hắn được đưa tới Đại Hạ thần đô. Trải qua đề ra nghi vấn, từng đạo tình báo tập hợp đến tuyên chính điện bên trong. Thần Hoang Thiên phủ. Đây là Đại Hạ sau khi phi thăng, sở đại địa phương. Mạc Lâm Viên từ những này thổ dân có được tình báo, để Mạc Lâm Viên đối với Thần Hoang Thiên phủ hình dáng đã sáng tỏ. Bây ở Đại Hạ, có một tin tức tốt, một tin tức xấu. Tin tức tốt, 80 tỷ giặm Thần Hoang Thiên phủ, người mạnh nhất bất quá hạ vị thần đỉnh phong, vừa rồi đã bị quốc vận Kim Long tiêu diệt giết. Còn thừa hơn 20 tỷ bên trong cương vực, mặc dù hoàn cảnh tu luyện tại thần giới có thể xưng tàn cỗi, nhưng so với hạ giới vẫn là khác nhau một trời một vực, mà lại chỉ cần chiếm cứ đằng sau, quốc vận chi lực bên dưới có thể từ từ cải biến. Tin tức xấu là, Thần Hoang Thiên phủ vị trí rất xấu hổ, đúng như một tảng mỡ dày rơi vào đàn sói vây quanh chi địa. Phía đông là Thần Cương Thiên phủ, là thần cương môn phạm vi thế lực, tông môn này có được 5 tôn hạ vị thiên thần, tu vi mạnh nhất đã đạt tới hạ vị thiên thần đỉnh phong. Phía nam là Cuồng Đao Thiên phủ, Thiên Quyền Thiên phủ, theo thứ tự là hai nhà thiên thần cấp thế lực, Cuồng Đao Thần Tông, Thiên Quyền Thần Tông, thực lực so Thần Cương môn yếu một ít, nhưng là cũng có 2-3 vị hạ vị thiên thần. Phía tây còn tốt, là Chấn Nhạc Thiên phủ, tòa này thiên phủ không có thiên thần cấp cường giả. Trở lên 4 cái thế lực, Mạc Lâm Nguyên cũng là không thèm để ý tại đại hạ trong cương vực, mượn quốc vận gia trì, hắn đủ để bộc phát trung vị thiên thần sơ kỳ chiến lực. Chân chính uy hiếp đến từ phương bắc. Đó là một tòa phương viên vạn ức dặm hồ nước, tên là Loạn Thần Hồ. Tại thần giới, vực này diện tích thủy vực chỉ có thể gọi hồ nước. Loạn Thần Hồ có vô số thủy vực yêu thú, thường xuyên sẽ xâm lấn Thần Hoang Thiên phủ, trong đó không hiếm hoi còn sót lại tại hạ vị thiên thần, chính là thượng vị thiên thần đều có. Càng khó giải quyết chính là, hồ này vượt ngang võ diệu, võ cương, võ sát tam đại thiên châu, thành kẻ liệu mạng nơi ở nút. Những người này cũng yêu tu đạt thành một loại hiệp nghị, định kỳ sẽ đến thu lấy một bút phí bảo hộ, những người này cũng là một cái uy hiếp. Bất quá, nếu muốn tại cái này thần giới đặt chân, vậy ai dám hướng đại hạ đưa tay, liền chặt tay của hắn. Vậy hạ, những người kia làm sao bây giờ? Quân Vô Ngân cung kính xin chỉ thị. Nhờ vào lần này thiên đạo quà tặng, Quân Vô Ngân tu vi đã đột phá tới trung vị thần đỉnh phong. Bây giờ trong triều tam phẩm trở lên trọng thần cơ bản đều đã bước vào thần cảnh, bộ phận nhất phẩm đại quan càng là đột phá đến thượng vị thần cảnh. Những đại thần này mặc dù căn cơ viễn siêu thường nhân, nhưng cuối cùng so ra kém Mạc Lâm Uyên, Viêm Hoàng tồn tại bậc này. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn không cần giống Mạc Lâm Uyên như thế cần tích lũy thâm hậu nội tình, tu vi tăng lên tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Nếu không có thụ thiên đạo hạn chế, chỉ sợ sớm đã có người đột phá tới thiên thần cảnh. Mạc Lâm Uyên hứng hở khoát tay, nguyện ý quy thuận trả về, không thần phục người hết thảy đánh vào U Minh Ngục, xung làm thần đô năng lượng nguyên tuyển. Về phần bọn hắn thế lực sau lưng trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, toàn bộ tiêu diệt. Thần lĩnh chỉ, Quân Vô Ngân chỉnh trọng ổn quyền. Chư vị các lão, thần tại. Tiêu Hàn Sơn các loại bảy vị các lão lập tức ra khỏi hàng nghe lệnh. Có 3 chuyện cần các ngươi chính các xử lý. Mạc Lâm Uyên trầm ngâm nói, thứ nhất, bây giờ đại hạ cương vừa quyết trương hơn 10 lần, riêng là Vọng Châu liền có ước giảm rộng. Bát ngát như thế cương thổ, như vẫn do Châu trực tiếp quản hạt các quận, sợ có không tiện. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cô quyết định tại Châu cùng quận ở giữa thiết kế thêm thần phụ cấp 1, thiết chính ngũ phẩm phụ chủ, quản hạt ngàn vạn giảm cương vực, nguyên quận thủ chức quan xuống làm chính lục phẩm. Chúng thần tuân chỉ. Tiêu Hàn Sơn bọn người đáp. Lần này tiên đạo ban ân để đại hạ cương vực bạo tăng, Hạ Châu đã đạt 12 ước giảm rộng, phụ Châu cùng Tiền Châu 6 ước giảm, Hùng Châu 3 ước giảm, liền ngay cả nhỏ nhất Vọng Châu cũng có ước giảm phương viên. Đối mặt rộng lớn như vậy quốc thổ, xác thực cần tại Châu quận ở giữa thiết kế thêm cấp 1 hành chính cơ cấu. Thứ hai, nếu đại hạ đã tân thăng thần triều, từ hôm nay trở đi, hủy bỏ phụ, trời, hùng, nhìn cấp 4 xưng hô, đổi tên thần châu. Nguyên phụ, trời 14 châu làm nhất đẳng thần châu, 24 hùng châu cải thành nhị đẳng thần châu, Vọng Châu cải thành tam đẳng thần châu. Mặt khác, Hạ Châu thập đại thần phủ, cải thành thập đại thiên phủ. Thứ ba, đại hạ cảnh nội mới tăng không ít nhân tộc, cô muốn bọn hắn đều quy thuận, trở thành chân chính hạ nhân. Đánh tan bọn hắn vốn có thế lực cách cục, từng nhóm rời đi các châu an trí. Thần Hoang Thiên phủ mặc dù lộ ra hoang vu, nhưng sinh linh đông đảo, chỉ là đại hạ cảnh nội bản thổ nhân tộc liền đã gần đến 2000 tỷ chi chúng, thật to hóa giải đại hạ nhân khẩu áp lực. Trừ bỏ nhân tộc, cảnh nội còn có rất nhiều đã thành tộc đàn dị tộc sinh linh, như nguyện thần phục, cũng có thể trao tặng đại hạ hộ tịch, đặt vào trì hạ. Ngoài ra, đại hạ trước mắt vẹn vẹn chiếm cứ 59 tỷ bên trong cương vực, còn thừa địa giới vẫn có gần 700 tỷ nhân tộc ở phân tán. Chúng thần tuân chỉ. Mạc Lâm Viên xoay chuyển ánh mắt, hướng về quân các chúng tướng. Đại hạ cương vực bên ngoài, Thần Hoang Thiên phủ vẫn có vô số nhân tộc cùng dị tộc chiếm cứ. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Nguyện người đầu hàng sinh, ngoan cố chống lại người. Thanh âm của hắn rét lạnh thấu xương, sát cơ nghiêm nghị. Chúng thần lĩnh mệnh. Quân Vô Ngân bọn người nghiêm nghị ô quyền, cùng kêu lên đáp ứng. Mạc Lâm Viên thần tình nghiêm túc nói, ngoại các bên này, cho các ngươi 3 tháng thời gian, trong vòng 3 tháng, cô muốn thần cương, cùng đao, thiên quyền, chấn nhạc tứ đại thiên phụ tình báo. Ngoài ra, cô cần liên quan tới Mục Vận Tông tình báo. Thần tuân chỉ. Tô Cửu Dịch đáp ứng. Chương 239, Thái Cực Điện thảo luận chính sự. Chương 239, Thái Cực Điện thảo luận chính sự. Mạc Lâm Viên ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện của thần, cuối cùng dừng lại tại Mạc Quân Lâm trên thân, trong mắt hiện hiện một vòng vẻ vui mừng. Từ hôm nay, thái tử lấy tham nghị thân phận nhập chính các chấp chính. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức khôi phục như thường. Dù sao thái tử địa vị vững chắc, nhập các tham chính vốn là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Mấy vị các lão, Mạc Lâm Viên lại cười nói, cô đem thái tử giao phó cho các ngươi, sau này các ngươi chính là lao sư của hắn, như hắn có không đem chỗ, không cần cố kỵ thái tử thân phận, cứ việc chỉ ra chỗ sai. Chúng thần lĩnh chỉ. Tuy nói thánh dụ như vậy, nhưng bảy vị các lão nào dám thật đối với thái tử có chỗ lãnh đạm. Lâm mà, còn không mau gặp qua mấy vị các lão. Mạc Lâm Viên chuyển hướng Mạc Quân Lâm, ngữ khí ôn hòa. Mạc Quân Lâm thần sắc kính cẩn, trịnh trọng hành lễ, học sinh bái kiến chư vị các lão, ngày sau mong rằng vui lòng chỉ giáo. Tiêu Hàn Sơn bảy người vội vàng hoàn lễ, tư thái khiêm tốn. Mạc Lâm Viên đứng dậy mà đứng, nhìn chung quanh chúng thần. Thần triều vừa lập, cương vực tăng gọn, các loại chính vụ phức tạp, nhìn chư vị ái khanh đồng tâm đồng đức, cùng cử hành hội lớn. Chúng thần sẽ làm dốc hết toàn lực, không phụ thế nhìn. Quân thần cùng kêu lên đáp lời, thanh trấn cung điện. Bài triều, cùng tiến bệ hạ. Tại một tiếng cung tiến bên trong, Mạc Lâm Viên rời đi tuyên chính điện. Truyền lệnh Phong Vũ lâu hành động, trao tặng Tạ Phong Vũ gặp thời lộng quyền lực, chiêu mộ thiên phủ những cường giả khác. Cô muốn võ diệu thiên châu hết thảy tình báo. Trở về Thái Cực điện trên đường, Mạc Lâm Viên đối với Hoàng An phân phó nói, tuy nói triều đình ngoại các đã có mạng lưới tình báo, nhưng thân là đế vương, tự nhiên không thể chỉ khống chế một đầu tình báo con đường. Sáng tối hỗ trợ, mới là ngăn được chi đạo. Lao nô tuân chỉ. Hoàng An không người tuân mệnh. Mạc Lâm Viên tiếp tục nói, đại hạ cương vực đống nhiên quyết trường, mệnh huyết nhất lập tức xuất tu la tư toàn diện trải rộng ra. Bây giờ ta đại hạ tại thần giới bất quá là một phương chưa nhập lưu thế lực, dưới tình cảnh như vậy, khó tránh khỏi có lòng người sinh dị niệm. Phàm là phát hiện, lập tức báo cáo. Nếu là làm ra tổn hại đại hạ lợi ích sự tình, một mực xử quyết. Thường nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Nếu có người muốn khác trèo cành cây cao, Mạc Lâm Viên cũng không phải là không có khả năng lý giải. Nhưng hôm nay bọn hắn thu hoạch cơ duyên, đều là xuất từ tay hắn, nếu dám tổn hại cùng đại hạ căn cơ. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lao nô cái này đi làm. Hoàng An con người thi lễ. Đi thôi. Mạc Lâm Viên tùy ý khoát tay. Để Ngao Minh cùng Lý Thành Hải tới gặp cô. Trở lại Thái Cực điện sau, Mạc Lâm Viên mệnh tiểu thái giám chuyển triệu. Không bao lâu, Lý Thành Hải bước nhanh nhập điện. Hắn hôm nay đã đạt đến hạ vị thần hậu kỳ, tại một đám thái giám bên trong gần với trung vị thần sơ kỳ Hoàng An. Lao nô khấu kiến bệ hạ. Lý Thành Hải đầu giảm xuống đất. Hưu, một quyển ngọc giản từ Long Án phi đến Lý Thành Hải trước mặt. Bên trong có hơn ngàn chỗ quán mạch, thần điện, toàn bộ thuộc hoàng trang quản hạt. Mạc Lâm Viên thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Lý Thành Hải trong lòng vui mừng, bởi vì hắn lại có chất béo có thể kiếm. Mạc Lâm Viên liếc thấy thần sắc hắn, liền biết lao già này đang suy nghĩ gì, nhưng cũng lười nhác so đo. Cút đi. Lao nô cáo lui. Lý Thành Hải duy trì không người tư thái lùi lại 9 bước, lúc này mới bước nhanh rời đi. Tuyên Phiêu Miểu Hầu gặp cô. Thị lập một bên tiểu thái giám lúc này lĩnh mệnh lui ra. Không bao lâu, Chu Thiên Chiếu bước nhanh tiến điện, cung kính hành lễ. Thần Chu Thiên Chiếu, bái kiến bệ hạ. Quốc trưởng không cần đa lễ. Mạc Lâm Viên mặt lộ ý cười, người tới, cho quốc trưởng dọn chỗ. Tạ bệ hạ ân điển. Chu Thiên Chiếu đội vàng lại bái, lúc này mới cẩn thận ngồi xuống. Lần này thiên địa quà tặng, quốc trưởng tu vi rất có tinh tiến a. Mạc Lâm Viên cũng không đi thẳng vào vấn đề, mà là chuyện phiếm giống như nói ra. Lần này dưới cơ duyên, Chu Thiên Chiếu tu vi đã đạt đến hạ vị thần trung kỳ. Toàn do bệ hạ hưng phúc, như bằng thần điểm ấy tư chất, chỉ sợ đến nay còn tại vương cảnh quanh quẩn một chỗ. Chu Thiên Chiếu giọng thành khẩn, trong mắt lóe lên vẻ cảm khái. Năm đó nữ nhi làm ra lựa chọn sau, hắn quả quyết là Phiêu Miểu Thiên Tông khiến cho cẩm tú tương lai. Bây giờ tông môn nội đình đã có thể đưa thân đại hạ 20 vị trí đầu hàng ngũ. Thêm nữa ái nữ là cao quý tứ đại tiên phi, chính mình lại thân ở hộ lòng các phó các chủ chức vị quan trọng, Phiêu Miểu Thiên Tông tại triều chính ở giữa có thể nói địa vị cao cả. Mạc Lâm Viên khẽ bước cằm, lại cùng Chu Thiên Chiếu nhàn tự một lát. Đợi thời cơ chín muồi mới nói ra bản ý, đại hạ mới vào thần giới, cảnh nội khó tránh khỏi lòng người lưu động. Lúc này cần có người tọa trấn chân an. Tông môn này nhất mạch ổn định, liền giao phó cho quốc trượng. Bệ hạ yên tâm, thân ổn thỏa kiệt lực mà vì. Chu Thiên Chiếu lập tức đứng dậy lĩnh mệnh. Tâm hắn biết rõ ràng, muốn nữ nhi tại hậu cung địa vị vững chắc, nhất định phải đem bệ hạ lời nhắn nhủ mỗi sự kiện đều làm được thỏa đáng. Cho dù bởi vậy đắc tội một số người, cũng ở đây không tiếc. Nhìn qua Chu Thiên Chiếu lôi lệ phong hành bóng lưng, Mạc Lâm Viên khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra hài lòng thần sắc. Để Tô Cửu Dịch tới gặp ta. Thị lập tiểu thái giám lần nữa không người lui ra, đội vàng tiến đến truyền triệu. Không bao lâu, Tô Cửu Dịch mang theo vài phần nghi hoặc bước vào Thái Cực điện. Gặp hắn mặt lộ không hiểu, Mạc Lâm Viên cười nhạt một tiếng, 3 năm trước đây, vì tấn thăng thần triều, cô chậm trễ tinh bảng. Bây giờ đại hạ mới tới thần giới, lòng người lưu động, tinh bảng có thể bắt đầu. Tô Cửu Dịch nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Thần minh bạch. Mạc Lâm Viên tiếp tục nói, lần này ban thưởng không ngại phong phú chút. Truyền lệnh xuống, nhập 100 bảng người, ban thưởng hạ vị thần cấp bí cảnh một tòa, 10 hàng đầu, ban thưởng trung vị thần cấp bí cảnh, về phần đứng đầu bảng hắn hơi dừng lại, có thể lấy được thượng vị thần cấp bí cảnh. Tô Cửu Dịch chấn động trong lòng. Phần này ban thưởng, quả thực kinh người. Phải biết, bây giờ đại hạ có được thần linh chấn giữ thế lực còn không đủ bách ra. Nếu có thể thu hoạch được một tòa thần cấp bí cảnh, cho dù là hạ vị thần bí cảnh, cũng đủ để bồi dưỡng được một vị thần linh. Thần lập tức đi làm. Tô Cửu Dịch không người thi lễ, bước nhanh rời khỏi đại điện, bóng lưng đều lộ ra mấy phần phấn chấn. Hắn vừa rời đi không lâu, ngoài điện liền truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Thần, Ngao Minh, tham kiến bệ hạ. Ngao Minh cung kính hành lễ. không cần đa lễ, ban thưởng ghế ngồi. Mạc Lâm Viên đưa tay ra hiệu, tạ bệ hạ ân điển. Ngao Minh nhập tòa sau, thần sắc trầm ổn, bệ hạ triệu kiến, thế nhưng là có chuyện quan trọng phân phó.
Không sai.
Mạc Lâm Viên gật đầu, loạn thần hồ sự tình, ngươi cũng đã biết được. Thần hơi có nghe thấy, nghe nói trong đó có thượng vị thiên thần cảnh tòa chấn. Ngao Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hôm nay gọi ngươi đến, chính là vì thế. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, lấy thần hoang thiên phủ thế cục, đại hạ sớm muộn muốn cùng loạn thần hồ giao phong. Cô muốn Long Cung an bài nhân thủ, âm thầm chui vào trong đó. Ngao Minh nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, bệ hạ cử động lần này, chỉ sợ không chỉ là vì đề phòng, càng là muốn đem loạn thần hồ đặt vào đại hạ bản đồ đi. Ha ha ha. Mạc Lâm Viên cao giọng cười một tiếng, đúng là như thế. Ngao Minh hơi suy tư, nói bệ hạ, thần có một kế, không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. Mạc Lâm Viên lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Ngao Minh lúc này truyền âm nhập mật, đem kế hoạch kỹ càng nói tới. Kế này có thể thực hiện, nhưng là không nóng lòng áp dụng, bây giờ ta muốn thứ nhất tình báo, cũng tốt ứng đối tiếp xuống đại chiến. Cái này đơn giản. Ngao Minh gật đầu, ta Long Cung bên trong còn có đông đảo chờ đợi lập công giới trướng, cùng là thủy vực sinh linh, do bọn hắn đánh vào nội bộ thích hợp nhất, có thể thực hiện. Mạc Lâm Viên gật đầu, việc này liền giao cho ngươi đến xử trí. Theo những cái kia thổ dân lời nói, 5 năm đằng sau, những tu sĩ kia liền sẽ tiến vào thần hoang thu lấy công phẩm, bây giờ bởi vì đại hạ nguyên nhân, chỉ sợ đã có thổ dân đưa tin, cho nên thời gian cực kỳ khẩn trương. Ta tự mình dẫn đội tiến về. Ngao Minh nghe vậy, thần sắc ngưng trọng đạo: "Vạn sự coi chừng." Mạc Lâm Viên đạo. Ngao Minh đứng dậy hành lễ, sau đó rời đi. Chương 240, Mạc Quân Lâm biểu hiện chương 240, Mạc Quân Lâm biểu hiện Ngao Minh thân ảnh vừa biến mất tại cửa điện bên ngoài, Mạc Lâm Viên liền khẽ gọi một tiếng: "Thiên ảnh." "Ông." Theo không gian một trận sóng chấn động bé nhỏ, Dạ Thiên ảnh đã quỳ một gối xuống tại Long án ba vị trí đầu đất chỗ. Cả người hắn phảng phất cùng trong điện bóng ma hòa làm một thể, chỉ có cặp mắt kia tại tinh thần thần huy bên dưới như ẩn như hiện. Bây giờ, Dạ Thiên ảnh đã là thượng vị thần trung kỳ tu vi. Mạc Lâm Viên đưa tay, Long án bên trên một viên hiện ra kim quang ngọc giản lăng không bay lên. Miếng ngọc giản này ghi chép quốc vận kim long dò xét đến tất cả tuyệt phẩm tư chất người thanh niên của hắn không nhanh không chậm, để ảnh viên 3, 4, ngũ tổ lập tức xuất động, đem có thể mang về tuyệt phẩm tư chất người đều mang về. Dạ Thiên ảnh hai tay tiếp nhận ngọc giản, hắn hơi chần chờ, trong mắt hàn mang chợt hiện, bệ hạ, nếu là gặp được không muốn quy thuận người. Mạc Lâm Viên nghe vậy cười khẽ. Không sao, hắn thản nhiên nói, điểm ấy dung người chi lượng, cô vẫn phải có. Thuộc hạ minh bạch. Dạ Thiên ảnh đem ngọc giản thu vào trong lòng, thân hình đã bắt đầu dần dần hư hóa. Nhớ kỹ. Mạc Lâm Viên bỗng nhiên mở miệng, muốn lấy lễ để tiếp đón, người đều có lựa chọn của mình, chớ có cơ cầu. Dạ Thiên ảnh thân ảnh đã hoàn toàn dung nhập bóng ma, thanh âm trầm thấp trong điện quanh quẩn. Cần tuân bệ hạ ý chỉ. Đợi trong điện quay về bình tĩnh, Mạc Lâm Viên nhìn về phía ngoài cửa sổ dần dần trầm hoàng hôn. Sau đó hắn đứng dậy rời đi chủ điện, đi vào Trích Tinh lâu, từ cái này quan sát đại hạ sơn hà. Lần này thiên địa quà tặng, Hạ Châu đạt 12 ước giảm lớn nhỏ, chỉ là thần đô liền có 2 ước giảm phương viên, thập đại thiên phủ mỗi phủ đạt ước giảm lớn nhỏ. Thần đô bên này, hoàng thành diện tích 3000 vạn giảm, nội thành 7000 vạn giảm, ngoại thành 1 ước giảm. Thần đô hay là sơ cấp thần đô, nhưng là các phương diện uy năng đã có thể so với hạ vị thiên thần. Thanh Long Tháp các loại 4 tòa kiến trúc, đủ để chấn áp hạ vị thiên thần, tứ tượng diệt thần trận uy năng cũng bởi vậy tăng lên trên diện rộng, đủ để đánh giết hạ vị thiên thần đỉnh phong. 9 tòa tụ tinh ngọn núi đã đạt tới 180.000 trượng, hữu cực chấn thế hình đủ để bộc phát hạ vị thiên thần đỉnh phong cấp uy năng, ngưng tụ tinh lực, để hoàng thành thần linh khí nồng độ có thể so với thiên thần cấp động thiên phúc địa. Nội ngoại thành những cái kia phủ không đảo, lớn nhỏ hay là 100.000 trượng, nhưng là đã không kém gì thượng vị thần khí. Ngoài ra, thần đô cảnh nội có được 30 đầu hạ phẩm thần tinh quán mạch, trong đó 10 đầu ở vào dưới hoàng thành. Mà đại hạ các châu cơ bản đều nắm chắc đầu hạ phẩm thần tinh quán mạch, dị vãng Mạc Lâm Viên đầu nhập những linh tuyển kia, cũng phát sinh biến hóa, tấn thăng thành hạ phẩm thiên thần cấp thần tuyển. Ngoài ra, đại hạ cương vực đã triệt để biến thành thần thổ, cứ thế mãi, nhiều đời hạ nhân tư chất sẽ cùng thần giới cân bằng. Trừ bỏ địa vực biến hóa, đại hạ biến hóa còn không chỉ như thế. Đại hạ nhiều mấy trăm vị tuyệt phẩm tư chất hạt giống tốt, đương nhiên đại đa số chỉ là tuyệt phẩm sơ cấp, cao nhất cũng chỉ là tuyệt phẩm trung cấp tư chất. Cũng không biết ảnh nguyên có thể mang về bao nhiêu. Mà trận này kỳ ngộ bên dưới, đại hạ cường giả số lượng tăng vọt. Hiện tại đại hạ có được thượng vị thần 5 vị, theo thứ tự là Dạ Thiên ảnh, Thạch Kinh Điên, Thiên Thú Điện 3 người. Thiên Thú Điện 3 người kia là Thiên Thú Điện hộ pháp trưởng lão, bản thân liền là trung vị thần, trận này kỳ ngộ đã đột phá thượng vị thần cảnh. 36 tôn trung vị thần, 531 tôn hạ vị thần, 1816 tôn bản thần, 5743 vị trí tôn. Trong đó, Hoàn Thất có được trung vị thần 8 tôn, hạ vị thần 131 tôn, bán thần 276 tôn, chí tôn 758 vị. Thành viên Hoàng Thất 130 dư vạn người, đại bộ phận đều tại hoàng giả cảnh trở lên, tôn cảnh trở lên có 43 hơn vạn người. Năm đó, Mạc Lâm Viên muốn sáng lập một chi Long Kỵ quân, hiện tại có thể tiến hành kế hoạch này. Chính các bên trong, không khí phảng phất đọc lại bình thường. Mạc Quân Lâm bước vào trong các một khắc này, nguyên bản dựa bàn biết nhanh trung thư lệnh bọn họ đồng loạt cứng đờ ở trong tay bút lông. Mấy vị quan viên tuổi trẻ thậm chí bối rối đứng người lên chuẩn bị hành lễ, lại kém chút đổ nhào trên bàn nghiên mực. Chư vị không cần giữ lễ tiết. Mạc Quân Lâm ôn thanh nói, bản cung hôm nay chỉ là một vị đến học tập tham nghị, chư vị án thường làm việc liền có thể. Nhưng mà đầy các quan viên nào dám đương thật, từng cái túi đầu đứng trang nghiêm, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Thằng đến Tiêu Hàn Sơn nặng nề mà ho khan một cái, trong tay hốt bản ở trên bàn không nhẹ không nặng vừa gõ. Đều thất thần làm gì? yêu cầu các châu người thống kê miệng sự tình đều truyền đạt sao? Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cuốn bít trở lại riêng phần mình vị trí. Chỉ là cái kia chấp bút tay còn tại có chút phát run, thỉnh thoảng liền muốn nhìn trộm liếc nhìn đứng tại trong các thái tử. Tiêu Hàn Sơn nuốt nuốt sợi dâu hoa dâm, muốn nói lại thôi nhìn về phía Mạc Quân Lâm. Vị lao thần này hai đầu lông mày cất giấu mấy phần do dự, dù sao đối phương là thái tử, cho nên hắn đã muốn cho thái tử thể diện, lại không thể để chữ quân cảm thấy bị lãnh đạm. Tiêu các lao không cần có xử. Mạc Quân Lâm dường như xem thấu hắn lo lắng, chủ động chắp tay nói, học sinh hôm nay chính là tới làm kém thăng nghị, ngài cứ việc an bài công vụ chính là. Hắn nói lời này lúc khẽ không người, như vậy khiêm tốn tư thái, chỗ nào giống như là tôn quý thái tử. Ngược lại thật sự là như cái mới vào chính các tuổi trẻ quan viên. Tiêu Hàn Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng thầm khen. Ngay sau đó cũng không còn đa lễ, chỉ vào sườn tây một tòa thư phòng, bên trong một tấm bỏ trống tử đàn bàn trà. Nếu như thế, điện hạ không ngại xem trước một chút công bộ trình lên lần này cần sửa chữa thành trì. Nếu có chỗ không rõ, lao thần bảy người tùy thời xin đợi quan tâm hỏi. Học sinh lĩnh mệnh. Mạc Quân Lâm trịnh trọng bái chào, đi lại ung dung đi hướng thư phòng. Trải qua mấy vị trung thư lệnh lúc, còn cố ý thả nhẹ bước chân. Các bên ngoài, một sợi ánh nắng ban mai xuyên thấu khắc hoa song cửa sổ, vừa vặn rơi vào thái tử triển khai trên tấu chương. Mạc Quân Lâm ngưng thần cẩn thận đọc bộ dáng, cùng bình thường tham nghị không khác nhiều. Chỉ là cái kia thẳng tắp lưng cùng chấp bút lúc trầm ổn bắt thịt, cuối cùng để lộ ra mấy phần thiên gia khí độ. Tiêu Hàn Sơn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mấy vị khác các lão, khóe miệng nhỏ không thể thấy giơ lên. Mặt khác sáu vị các lão cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, hôm nay chính các mùi mực, tựa hồ so ngày xưa rõ ràng hơn liệt mấy phần. Mộ cổ thanh ung dung truyền đến lúc, Mạc Quân Lâm vừa rồi gác lại bút son. Trên bàn trà hơn 10 đạo tấu chương đã phê duyệt hoàn tất, trong này phần lớn là công bộ, trong đó phê bình chú giải lít nha lít nhít, nhưng từng chữ tinh tế như bảy trận chi minh. Hắn đứng dậy hoạt động bên dưới hơi có vẻ cứng ngắc vai cái cổ, hướng mấy vị còn tại dựa bàn các lao thật sâu bài chào. Học sinh cáo lui, hôm nay đa tạ chư vị các lao chỉ điểm. Đợi cái kia đạo màu đen thân ảnh biến mất trong bóng chiều, Tiêu Hàn Sơn nhẹ nhàng gõ vang bàn trà, chư vị đều nói nhịn. Liêu Thanh Phong dẫn đầu thả ra trong tay dân sớ, trong mắt tinh quang lấp lóe. Điện hạ hôm nay ba lần tỉnh giáo tại ta, yêu cầu đều là đánh trúng chỗ yếu hại. Phần này ngộ tính, đúng là khó được. Nào chỉ là ngộ tính. Thẩm Vạn Kim vuốt ve gỗ kim ti nam bản trà biên giới, phê duyệt thương thuế tối lúc, điện hạ có thể một chút nhìn ra ba khu khoảng chỗ sơ suất. Phần nhãn lực này, sợ là được điện hạ như vậy kiến giải, chắc là được Phượng Quốc công chân truyền. Vũ Giang Xuyên cười nói, để lão phu vui mừng là, điện hạ như vậy khiêm nhường tư thái. Tiêu Hàn Sơn nuốt dâu mà cười, ánh mắt đảo qua Mạc Quân Lâm phê duyệt qua tấu chương. Chu phê chữ viết rõ ràng tuấn thẳng tắp, đã có người thiếu niên phong mang, lại lộ ra vượt qua tuổi tác lao thành. Mấy vị các lao nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhao nhao gật đầu. Hoàng hôn dần dần dày chính các bên trong, không biết là ai nhẹ nhàng than thở, đại hạ chi phúc ca tích, đã tạm. Chương 241, loạn thần hồ thế lực cách cục chương 241, loạn thần hồ thế lực cách cục cái gì? Thanh niên mặc nho bảo đột nhiên đập nát thần ngọc cán kỷ, cùng bạo thần uy quét sạch cả tòa đại điện. Phi thăng, thanh niên mặc nho bảo giận không kềm được, thật can đảm. Giết ta cựu huyền nhất mạch người, còn dám phi thăng. Muốn chết. Trong điện chúng thần câm như hến, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Tìm kiếm, thanh niên trong mắt hàn mang tăng gọn, cho bản tọa đem võ rượu Thiên Châu lật cái út sấp. Bản tọa ngược lại muốn xem bọn hắn có thể giấu đi nơi nào. Tuân mệnh. Chúng thần đang muốn lĩnh mệnh mà đi, nhưng lại bị một tiếng quát lạnh gọi lại. Chấm đã, thanh niên đột nhiên âm lãnh cười một tiếng, phái người hạ giới, sẽ cùng đại hạ có liên quan thế lực đổ, đoạt tại không huyền nhất mạch trước đó, chiếm cứ hạ giới bị diện. Đại điện giả, thông đạo cầm ta lệnh bài, đi cùng nam thương nhất mạch mượn, thanh niên hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Thuộc hạ minh bạch. Theo chỉnh tề hét lại âm thanh, mười mấy đạo thần quang phá không mà đi. Thanh niên đứng chắp tay, nhìn qua thân ảnh đi xa, khóe miệng lộ ra một vòng lệnh ý, loạn thần hồ, phương viên vạn đức giảm, bên ngông vô ngẩn, chọc lang thôn thiên, phóng nhãn võ huyền thần châu, cũng đều là cực kỳ hung hiểm hiểm địa một trong. Nước hồ đen như mực, sâu không thấy đáy, cả năm bị bao phủ tối tăm mở mịn sát sương mù, che đậy mặt trời, khiến cho toàn bộ thủy vực âm trầm đáng sợ. Dù cho là bên ngoài chi địa, cũng cực kỳ hung hiểm, chỉ có bước vào tôn cảnh trở lên cường đại thủy vực sinh linh, mới có thể miễn cưỡng ở đây sinh tồn. Nhưng dù vậy, bọn chúng cũng cần thời khắc cảnh giác, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đột nhiên xuất hiện vòng xoáy nuốt chửng lấy. Vòng trong hung hiểm càng sâu, chỉ có thần cảnh trở lên sinh linh mới có thể sinh tồn. Giờ phút này, loạn thần hồ bên ngoài, Ngao Minh chính mang theo 6 tôn long cung cường giả tìm đòi. Trong đó có thích hợp loạn thần hồ sinh tồn Hắc Long tộc, Mực Long tộc, Độc Long tộc cường giả, đây đều là đạt tới thần cảnh long tộc. Muốn thu hoạch được tình báo, biện pháp tốt nhất chính là tìm người hỏi. Thế là, Ngao Minh nhìn về phía Ma Bá Thiên Lục Long. Chúng ta tách ra tìm trong thủy vực sinh linh hỏi, nhớ kỹ thủ đoạn sạch sẽ một chút, 3 ngày sau ở chỗ này tụ họp. Tốt. Lục Long hai người một tổ nhanh chóng rời đi, mà Ngao Minh tài cao gan lớn, một thân một mình khởi hành tiến về. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, Thất Long gặp nhau, một phen tập hợp sau, bọn hắn đã đại khái biết cái này ngoại vi tình huống căn bản. Loạn thần hồ bên ngoài cũng không có cái gì thế lực cường đại, nhiều nhất chính là một chút ở vòng trong lẫn vào kém thần linh chạy đến bên ngoài làm mưa làm gió. Tới gần Võ Diệu Thiên Châu đoạn này, bên ngoài thủy vực thế lực nhân tộc không ít, đều có ngàn cái, phần lớn đều là từ Võ Diệu Thiên Châu trốn tới cùng hung hạng người. Có được thần linh thế lực có vài chục nhà, trong đó có 6 nhà đều có thượng vị thần, hướng thần Hoang Thiên phụ thu lấy phí bảo hộ, thì là mấy cái có được trung vị thần thế lực. Ngoài ra, bên ngoài trong thủy vực còn có mấy chục cái có được thần linh thủy vực chủng tộc. Ngao Minh mang theo Lục Long tiếp tục thâm nhập sâu vòng trong. Thần giới không gian áp chế rất lớn, bởi vậy cái này mấy chục tỷ dặm địa vực, bọn hắn đuổi đến gần một tháng, lúc này mới xuyên qua bên ngoài, tiến vào vòng trong. Vòng trong chi địa, Thất Long lộ ra rất cẩn thận, nơi này liền xem như thiên thần cảnh cường giả đều có không ít, bởi vậy Thất Long thu liễm long tức. Long tộc mặc dù cường đại, nhưng rất nhiều sinh linh cũng sẽ bắt giết long tộc, dù sao long tộc toàn thân đều là bảo vật. Cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu một năm, bọn hắn rốt cục đối nội vây có nhất định hiểu rõ. Tới gần Võ Diệu Thiên Châu lớn nhất thế lực nhân tộc, chính là Linh Cư Đảo. Tại biết mình muốn biết tin tức sau, Ngao Minh cũng không dám ở lâu, nhanh chóng mang theo Lục Long rời đi, dù sao nơi này thực lực của bọn hắn quá yếu, không có chút nào cảm giác an toàn. Đại Hạ Thần Đô. Thời gian nửa năm, Đại Hạ nội bộ triều chính còn tại khẩn trương tiến hành. Ngoại bộ, Thập Đại Thiên Quân ngay tại đối ngoại dùng binh, mỗi đánh hạ một tòa địa vực, Cửu Ngục Phục Long Viên liền sẽ tự động hướng ra phía ngoài quyết trường, đem khu vực kia bao phủ tiến Đại Hạ cương vực. Bởi vậy, những này bị đánh hạ tới địa vực lại phải một lần nữa phân ra thích hợp châu giới, cái này cũng khiến cho triều đình chính vụ càng ngày càng tăng. Thái Cực Điện. Mạc Lâm đã nhận được Ngao Minh tình báo, đồng thời còn kèm theo bọn hắn một đường đường thuyền, cùng Linh Khư đảo cảnh tượng. Đây là Ngao Minh mạo hiểm đánh chết hai tôn từng tiến vào Linh Khư đảo thần linh, từ bọn hắn mảnh vỡ ký ức bên trong lấy được tình báo. Linh Khư đảo. Mạc Lâm nghiêng nhìn non, ánh mắt nhìn về phía cảnh tượng trước mắt. Đây là một tòa tọa lạc ở Loạn Thần Hồ vòng trong hòn đảo diện tích lãnh thổ ước rộng, tựa như một đầu ẩn nút tại Loạn Thần Hồ bên trong thái cổ hung thú. Đây cũng là Linh Khư đảo. Nó là dựa vào gần Võ Diệu Thiên Châu trong thủy vực lớn nhất một hòn đảo, cũng là vô số kẻ liều mạng, tà tu cử tiêu nơi tụ tập. Từ tình báo đến xem, Linh Khư đảo thống ngự rất nhiều bên ngoài thế lực nhân tộc, đồng thời bọn hắn cùng Hạch Tâm Chi Địa yêu tộc có mật thiết hợp tác, cụ thể hợp tác tình huống không người biết được. Nhưng là có vòng trong thế lực suy đoán, Linh Khư đảo phía sau có thượng vị thiên thần cảnh yêu tu đến nữa. Đương nhiên, trở lên cũng chỉ là phỏng đoán. Từ hình ảnh đến xem, Linh Khư đảo bên ngoài quanh năm bị sát xương mù bao phủ, tăng thêm Linh Khư đảo có độc tu, bởi vậy sát xương mù không chỉ có thể che đậy thần niệm, càng ẩn chứa kịch độc. Hạ vị thần hút vào một sợi, liền sẽ huyết nhục tối giữa, nguyên thần tăng dã. Mà tại trong mê vụ này, còn giấu dưới mặt khác hung hiểm đại trận, chính là thiên thần cấp trận pháp, không bắt được trọng điểm, rất dễ dàng liền bị xé nát. Nghe nói từng có Võ Diệu Thiên Châu cường giả đem người tiến đánh Linh Cư đảo, kết quả chưa tới gần hòn đảo, liền tại sát xương mù cùng trong đại trận hao tổn hơn phân nửa, cuối cùng trận vật rút đi. Từ đó, Linh Cư đảo hung danh càng tăng lên, cho dù tứ đại thế lực hận thấu xương, cũng không có thể làm sao. Có thể theo hình ảnh nhất truyện, hình ảnh chủ nhân đã bước vào Linh Khư đảo vòng trong, cảnh tượng lại hoàn toàn khác biệt, nơi này đã bị trong đảo cường giả kinh doanh thành một phương động thiên phúc địa. Mà tại giữa đảo, chín tòa nguy nga ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi ngọn núi đại biểu là Linh Khư đảo một vị đảo chủ. Linh Khư đảo có thể sừng sững mấy ngàn vạn năm lâu, dựa vào là không chỉ là sát xương mù cùng đại trận, càng nhiều hơn chính là cường đại nội tình. Chín đại đảo chủ đều là thiên thần cường giả, nhất là ba vị trước đều là trung vị thiên thần. Đại đảo chủ, tự xưng thôn hồn đảo chủ, tu vi trung vị thiên thần trung kỳ, tinh thông nguyên thần công kích, ưa thích thôn phệ sinh linh nguyên thần tu luyện. Nhị đảo chủ tên là Huyết Ngục Đao Tôn, tu vi trung vị thiên thần sơ kỳ, đao ra tất uống máu, từng một đao đánh giết Võ Diệu Thiên Châu một vị cùng cảnh cường giả. Tam đảo chủ tên là Huyền Âm Độc Lão, tu vi trung vị thiên thần sơ kỳ, lại am hiểu độc đạo, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể để trăm vạn giảm hóa thành tử vực. Còn lại sáu vị đảo chủ, tuy là hạ vị thiên thần, nhưng ai cũng có sở trường riêng. Bởi vậy, chín người liên thủ phía dưới, liền xem như ngay cả trung vị thiên thần đỉnh phong cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Linh Cư đảo bên trong còn có mấy vạn chúng thần linh cường giả, đồng thời còn thống trị bên trong, bên ngoài rất nhiều thế lực. Bất quá đối với Đại Hạ tới nói, cũng xem là tốt tin tức tốt. Chỉ ít xác nhận một chút, cho tới nay khống chế Thần Hoang Thiên Phủ, bất quá là chút bên ngoài trong thủy vực trung đẳng thế lực mà thôi. Đối với Linh Khư đảo mà nói, Thần Hoang Thiên Phủ căn bản không đáng giá nhắc tới. Kể từ đó cũng là tốt ứng đối. Mạc Lâm Viên khỏe miệng khẽ nhếch. Chỉ cần Đại Hạ cùng bên ngoài thế lực quần nhau một đoạn thời gian, để hắn đem tu vi tăng lên, đến lúc đó coi như đối mặt Linh Khư đảo, Đại Hạ cũng có ứng đối cơ hội. Nếu như thế, để Viêm Hoàng tới gặp cô. Mạc Lâm Viên nhìn về phía Hoàng An. Chắc hẳn Loạn Thần Hồ bên ngoài thế lực đã nhận được tin tức, cho nên Mạc Lâm Viên cần làm chút sách lược tương đối. Thiên Thú Điện dưới mắt có được 3 tôn thượng vị thần, trung vị thần 5 tôn, hạ vị thần hơn 100 tôn, để bọn hắn kiểm chế bên ngoài thế lực thích hợp nhất. Chương 242, Quỷ Khiếu Đảo chương 242, Quỷ Khiếu Đảo Loạn Thần Hồ bên ngoài, Quỷ Khiếu Đảo. Quanh năm không tiêu tan màu xám đen sát xương mù như vật sống giống như tại trên không hòn đảo của quận, đem phương viên trăm vạn dặm hòn đảo bao phủ tại âm trầm quỷ quật bầu không khí bên trong. Bởi vì hòn đảo chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến thê lương quỷ khiếu âm thanh, phản phất ngàn vạn đoan hồn tại đồng thời kêu rên, cho nên tòa đảo này liền có Quỷ Khiếu Đảo cái tên này. Mà tại trên hòn đảo này, chiếm cứ mấy trăm vạn quỷ tu. Ở ngoại vi trong rất nhiều thế lực, Quỷ Khiếu Đảo cũng coi như được là một phương hào cường. Ở trên đảo tọa trấn hai tôn thượng vị thần cảnh cường giả, càng có hơn 300 thần linh nghe lệnh, thực lực như vậy như đặt ở bình thường địa giới, đủ để thống trị nguyên một tòa thiên châu. Đáng tiếc bọn hắn thân ở Võ Huyền Thần Châu giải đất trung tâm, càng ở vào trong đó hung địa loạn thần hồ. Bởi vậy, tại cường giả này như rừng thủy vực, có thể chiếm cứ một tòa 300 vạn dặm hòn đảo, đã đó có thể thấy được nội tình. Một ngày này, Quỷ Khiếu Đảo trung tâm, mấy chục vạn chúng quỷ tu tụ tập tại trên một tòa quảng trường khổng lồ. Tòa quảng trường này do Thiên Âm Quỷ Ngọc chế tạo, loại này quỷ ngọc hiện ra màu xanh lục u quang, có thể ngưng tụ quỷ khí. Giờ phút này, bầy quỷ tạo mặt hướng giữa quảng trường tế đàn, thần sắc thành kính bên trong lộ ra e ngại. Tế đàn kia hiện lên cựu giác hình dạng, mỗi cái sừng bên trên đều treo một viên còn tại nhảy lên to lớn trái tim, máu tươi thuận tế đàn đường vần chảy xuôi, phát họa ra quỷ dị phù văn. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chính giữa tế đàn bộc phát ra ngập trời quỷ khí màu đen. Hai đạo cuốn quanh lấy quỷ chi pháp tắc thân ảnh phá quan mà ra, cường đại uy áp để ở đây quỷ tu cũng không khỏi tự chủ quỳ rạp trên đất. Bên trái là một vị lão giả áo xám, khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt lại hiện ra nhiếp nhân tâm phách lưu quang, phía bên phải là vị mỹ phụ xinh đẹp, một bộ huyết hồng váy lụa, chu thần như máu, khóe mắt mang theo câu hồn đoạt phách mỹ ý lão giả chính là Quỷ Khiếu Đảo đạo chủ, mỹ phụ thì là phu nhân của hắn, hai người cụ thể danh tự đã sớm không có người nhớ kỹ, thế gian người gọi bọn họ là Quỷ Khiếu Song Sát. Chúc mừng đạo chủ, phu nhân thần công đại thành. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang tận mây xanh. Mấy vị địa vị tôn quý quỷ tu cường giả cung kính tiến lên, riêng phần mình bưng ra một cái đen kịt hồ lô. Theo cái nắp rút ra, vô số vạn bẹo oan hồn phun ra ngoài, ở giữa không trung hóa thành từng tấm hoảng sợ muôn dạng mặt người. "Không, buông tha ta, van cầu các ngươi thê lương tiếng cầu xin tha thứ còn chưa rơi xuống." Lão giả áo xám cùng mỹ phụ đồng thời há miệng hút vào. Chỉ một thoáng, ước vạn oan hồn như bách xuyên quy hải giống như bị hai người thôn vệ hầu như không còn. Bọn hắn thỏa mãn nheo mắt lại, trên mặt hiện ra vẻ mặt say mê. Ai có thể nghĩ tới, ở hạ giới có thể xưng vương xưng bá chí tôn, bán thần, thậm chí là thần linh. Tại đôi này ma đầu trong mắt, bất quá là tu luyện tư lương thôi. Cái gọi là thần giới, cố nhiên mỹ hảo, nhưng đồng dạng cũng là một mảnh càng thêm có thể thể hiện được đục cường thực thế giới mênh mông mà thôi. Quỷ điện, Quỷ Khiếu Đảo chủ khô gầy ngón tay nhẹ nhàng đập do bạch cốt điêu khắc thành lan can, phát ra trầm muộn thành khẩn âm thanh. Hắn cặp kia hiện ra u lục quỷ hỏa con mắt đảo qua quỷ dạp trên đất bảy quỷ tu, thanh âm khàn khàn hỏi: "Với quan mấy chục và năm, ngoại giới có thể có cái gì chuyện mới mẻ?" Âm phong đột nhiên nổi lên, một vị người khoác màu đen quỷ bảo trưởng lão quỷ gối tiến lên. Khải bẩm đạo chủ, gần đây có tin tức chuyển ra biến mất ngàn vạn năm Tàn Kiếm Đảo sắp tái hiện thế gian. Thanh âm của hắn có chút kích động. Tàn Kiếm Đảo. Nghe được cái tên này, Quỷ Khiếu Đảo chủ cùng phu nhân đồng thời ngồi thẳng lên, trong mắt vẻ tham lam đại thịnh. Trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả phiêu đãng quỷ hỏa đều đọc lại một cái chớp mắt. Quỷ Khiếu Đảo chủ trong cổ phát ra khanh khách cười quái dị, nhớ lại năm đó đoạn ký ức kia. Mấy trăm vạn năm trước, Tàn Kiếm Đảo là bên ngoài đệ nhất thế lực, ngay lúc đó Tàn Kiếm lao tổ khoảng cách hạ vị thiên thần cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, đáng tiếc hắn vì đột phá, tranh đoạt mục vận tông cơ duyên. Đến mức số tôn thiên thần giáng lâm, hủy diệt Tàn Kiếm Đảo, liền ngay cả Tàn Kiếm lao tổ đều chết tại trận chiến kia, có thể món kia cơ duyên lại bị hắn giấu đi, hắn vừa chết, Tàn Kiếm Đảo liền bản thân phong ấn. Nếu là Tàn Kiếm Đảo xuất thế, trong đó kia nói không chừng liền có món kia cơ duyên, có thể làm cho Tàn Kiếm lao tổ bước lên đắc tội mục vận tông cũng muốn cướp đi cơ duyên, như thế nào tục vận? Mỹ phụ liếm liếm bờ môi màu đỏ tươi, cùng phu quân trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Phái người ngày đêm chằm chằm thủ. Quỷ Khiếu Đảo chủ đông nhiên đập nát lan can, điềm nhiên nói, Tàn Kiếm Đảo một khi hiện thế, lập tức đến báo. Thuộc hạ tuân mệnh. Trưởng lão kia lấy đầu đập đất. Đại hắn lui ra sau, Quỷ Khiếu Đảo chủ hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua trong điện. Còn có chuyện gì muốn báo? Đảo chủ, một tôn trưởng lão mở miệng, phía Nam Thần Hoang Thiên phủ có dị động, một phương hạ giới thần triều cả nước phi thăng, nội tình có chút bất phàm. Tục truyền đã có không ít thần hoang bản thổ thế lực bị nó hủy diệt. Chỉ là man hoang chi địa, cũng đáng được ngạc nhiên. Quỷ Khiếu Đảo chủ khô lông mày níu chặt, thần sắc hơi không kiên nhẫn. Quỷ Khiếu phu nhân đột nhiên nói, phu quân chấm đã. Có thể cả nước phi thăng giả, hẳn là vận triều không thể nghi ngờ. Vận triều chi địa, tự có huyền diệu. Nó chỉ hạ sinh linh, nội tính, tư chất đều là sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên, đồng thời quốc vận chi lực còn có được cải thiên hoán địa chi năng, có thể tái tạo sơn hạ. Trong mắt nàng quỷ hỏa nhảy lên, bằng vào ta Quỷ Khiếu Đảo thế lực, phóng tới võ diệu thiên châu, đủ để thống ngự một tòa thiên phụ chi địa, dị vãng thần hoang thiên phụ bất quá hoang vu chi địa, còn chưa kịp Quỷ Khiếu Đảo. Nhưng hôm nay có phương này thần triều, cái này thần hoang không còn là trước kia thần hoang, nếu là có thể khống chế quốc gia này, vậy ta Quỷ Khiếu Đảo liền có thể lời còn chưa dứt, nhưng là Quỷ Khiếu Đảo chủ đã bỗng nhiên nắm nát lan can. Hắn làm sao không rõ phu nhân ý tứ? Loạn thần hồ nhìn như là bọn hắn những tà tu này nơi ở nút, kỳ thực không phải là không một tòa hoa lệ lồng giam. Quỷ Khiếu Đảo ở ngoại vi xương vương xương bá, ở vòng trong những cái kia tồn tại trong mắt, bất quá là có thể tiện tay bỏ qua quân cơ thôi. Năm đó Tàn Kiếm Đảo không phải cũng là như vậy. Bọn hắn là thế lực sau lưng đi theo làm tùy tùng nhiều năm, còn không phải nói bứt bỏ liền bứt bỏ. Bây giờ, phương này thần triều xuất hiện, cái kia thần hoang thiên phủ hoàn cảnh sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến, đến lúc đó nếu là bọn họ có thể khống chế thần triều, như vậy bọn hắn liền có thể mượn nhờ thần hoang thiên phủ thoát ly loạn thần hồ. Quỷ Khiếu Đảo chủ nhìn về phía vừa rồi mở miệng tôn kia trưởng lão, ngươi có biết cái kia phương thần triều thực lực? Thanh âm của hắn khàn khàn đến đáng sợ. Theo thám tử hồi báo, nhiều nhất chỉ có trung vị thần cảnh, cụ thể mấy vị tạm thời không rõ ràng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, bất quá thuộc hạ nghe nói Thực Tâm Đảo, Thi Ma Đảo người muốn đối phó cái kia phương thần triều, không bằng chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Thực Tâm Đảo là một phương trung đẳng thế lực, am hiểu dùng độc cùng thần hồn công kích, Thi Ma Đảo thì am hiểu luyện chế thi khôi, mà bọn hắn cùng thần hoang thiên phụ sinh linh lui tới mất thiết, xuất binh cũng có thể thông cảm được. Quỷ Khiếu Đảo chủ đốt ngón tay đập xương tòa, phát ra làm cho người dùng mình ken két âm thanh. Thật lâu, hắn âm trầm nói cũng tốt, thời khắc chú ý bọn hắn động tĩnh, có tin tức gì lập tức báo cáo. Phu quân Quỷ Khiếu phu nhân nhắc nhở. Đừng quên mấy nhà kia phu nhân ý là Quỷ Khiếu Đảo thân thể đột nhiên cứng đờ. Đúng vậy à, bực này tu luyện thánh địa, những cái kia ẩn nút nhiều năm lão già như thế nào không động tâm. Liên theo phu nhân nói xử lý hắn đột nhiên vung tay áo, mang theo một trận gió canh, nhìn chằm chằm các phương động tĩnh, vừa có tin tức lập tức đi báo. Thuộc hạ minh bạch. Trưởng lão thân ảnh như sương khói giống như tiêu tán ở ngoài điện trong âm phòng, chỉ còn lại một chỗ quỷ hỏa minh diệt không chừng. Thần Hoang Thiên phủ sự tình, đồng dạng không thể gạt được mặt khác năm nhà thế lực. Ý nghĩ của bọn hắn cùng Quỷ Khiếu đảo không có sai biệt. Chương 243, hai đảo mưu đồ bí mật. Chương 243, hai đảo mưu đồ bí mật. Mây đen quay cuồng trên hải vực, hai chi sát khí trùng tiên đại quân ngay tại hội sư. Thực Tâm đảo u tử sắc cốt thuyền, cùng Thi Ma đảo màu xanh lục thuyền sen lẫn thành trận, mấy triệu tu sĩ đứng trang nghiêm bong thuyền. Đừng nhìn nhân số ít, có thể những người này tu vi thấp nhất đều là chí tôn cảnh sinh linh. Mà tại song phương trên thuyền, hơn 70 tôn thần linh đứng lơ lửng trên không, tại phía trước bọn họ là bốn vị trung vị thần cảnh cường giả. Vạn Long Ma, các ngươi Thi Ma đảo lần này ngược lại là tích cực. Thực Tâm đảo phó đảo chủ Lý Âm Sơn thâm trầm mở miệng. Đó là cái thân hình còn xuống lao giả, trên mặt che kín hình mạng nhện màu tím đen đường vân, đục ngầu trong tròng trắng mắt hiện ra quỷ dị u quang. Hừ. Thi Ma đảo phó đảo chủ Vạn Hồng hừ lạnh một tiếng. Đây là một cái toàn thân mọc đầy thi ban đại hán khôi ngô, trần trụi trên lồng ngực hàm bảy tấm người vặn vẹo mặt. Thi Ma đảo công pháp cực kỳ âm tà. Bọn hắn có thể luyện chế sinh linh thi thể là khôi lỗi, cũng có thể đem chính mình luyện chế thành thi khôi. Trước mắt Vạn Hồng đã là như thế. Hắn thậm chí dùng địch nhân nhục thân nguyên thần luyện chế thành nhân bị phiên, phong ấn tại trên người mình. Một khi đại chiến, liền có thể lợi dụng bí pháp thôi động nhân bị phiên đến vì chính mình chiến đấu. Cái kia đại hạ thật là lớn gan chó. Nắm một tộc rõ ràng lộ ra ngay ta Thi Ma đảo lệnh bài, bọn hắn dám đuổi tận giết tuyệt. Vạn Hồng thần sắc che lấp địa đạo. Đây coi là cái gì? Lý Âm Sơn nghe vậy, trên mặt độc văn núp ních. Ta Thực Tâm đảo cựu trưởng lão tự mình mang theo bái thiếp tiến về, kết quả liên nguyên thần đô bị đánh tan. Hắn khô chảo giống như ngón tay bóp vang lên ken kẹt, không đem đại hạ giết cái chó gà không tha. Ta Thực Tâm đảo còn có Hà Nhan diện tại cái này loạn thần hồ đặt chân. Đại hạ giết bọn hắn trưởng lão, thù này xem như kết. Làm nhục như vậy, chỉ có huyết tẩy. Chỉ là một cái hạ giới thần triều, làm sao dám như vậy? Lý Âm Sơn càng nghĩ càng giận. Xuất binh, hắn đột nhiên hét to, bản tọa nhất định phải đem cái kia hạ hoàng triều hồn luyện phách, làm thành tấm thứ 8 nhân bị phiên. Bản tọa liền hào hào dạy đại hạ làm người, để bọn hắn minh bạch, cái này thần giới không phải cái kia suy nhược hạ giới. Theo hiệu lệnh vang lên, trăm vạn lượng đảo tu sĩ thôi động chiến thuyền. Thực Tâm đảo cốt thuyền dâng lên u tử hồn phàm, Thi Ma đảo mục nát hạm phun ra xanh lét ti bụi. Hai chi hạm đội hướng phía Thần Hoang Thiên phủ phương hướng quét sạch mà đi. Cùng bọn hắn cùng một chỗ rời đi, còn có không ít đến từ thế lực khắp nơi thám tử. Đợi hết thể trở về bình tĩnh đằng sau, Ma Bá Thiên thân ảnh từ trong hư không bước ra, hắn lấy ra một viên ngọc giản, đem tin tức truyền ra ngoài. Sau đó thân hình lại lần nữa ẩn vào hư không, giống như U Linh theo đuôi hạm đội mà đi. Thực Tâm đảo chủ hạm trong mật thất, U Lục quỷ hỏa đèn chập chờn bất định. Vạn Hồng cùng Lý Âm Sơn ngồi đối diện tại một tấm do xương người chế thành trước bàn bông, trên bàn bày biện hai chén máu đỏ tươi rượu. Vạn huynh, vừa rồi ta dò xét đến chí ít 7 cỗ thế lực thám tử. Lý Âm Sơn đầu ngón tay gõ nhẹ xương bàn, trầm giọng nói: "Ha ha." Vạn Hồng cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra mỉa mai biểu lộ, bọn này linh cẩu, liền đợi đến xem chúng ta hai nhà xung phong đâu. Hắn bưng lên huyết tiểu uống một hơi cạn sạch, một khi tra rõ đại hạ hư thực, bọn hắn ngay lập tức sẽ nhào lên chia ăn. Lý Âm Sơn trong mắt u quang lấp lóe, nghe Vạn huynh giọng điệu này, hẳn là trong lòng đã có thượng sách. Vạn Hồng gật gật đầu, cũng không có che lấp, trước khi đi đảo chủ cố ý bằng dao, chuyến này chúng ta hai nhà thành thế muốn to lớn, xuất thủ muốn tiếp sức. Đây là ý gì? Lý Âm Sơn cau mày, mặt lộ không hiểu. Kéo. Vạn Hồng thần sắc che lấp địa đạo, chúng ta hai nhà ở ngoại vi bất quá trung đẳng thế lực, có thể so với hai ta nhà không phải số ít, huống chi chúng ta đỉnh đầu còn có 6 nhà, bọn hắn há lại sẽ không động tâm. Bằng vào ta hai nhà thế lực, tại sao cùng đám người tranh đoạt? Hắn âm trầm cười một tiếng, cho nên nhà ta đảo chủ có ý tứ là, kéo tới bọn hắn đều kìm nén không được, mọi người cùng nhau hạ tràng. Gặp Lý Âm Sơn còn tại trầm tư, Vạn Hồng lại hạ giọng, "Lý huynh, nghe ta một lời khuyên. Thần Hoang cục thịt béo này, không phải chúng ta hai nhà có thể nuốt một mình. Có thể chiếm xuống một khối địa bàn liền nên thỏa mãn." Lý Âm Sơn thần sắc giãn ra, bừng tỉnh đại ngộ. Vạn đảo chủ quả nhiên mưu tính sâu xa. Hắn lần này ton hót để Vạn Hồng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, bất quá Lý Âm Sơn lời nói xoay chuyển, "Nếu là đại hạ không cho chúng ta kéo dài cơ hội, trực tiếp toàn lực tiến công đâu?" "Yên tâm." Vạn Hồng đã tính trước khoát khoát tay, đại hạ hiện tại đang bận tiêu hóa mới chiếm địa bàn. Chỉ cần chúng ta án binh bất động, bọn hắn ước gì nhiều chút thời gian củng cố thống trị. Đây chẳng phải là nuôi hổ gây họa? Lý Âm Sơn nhíu mày. Đầu tiên đại hạ trước tiên cần phải là một con hổ, trong mắt của hắn hiện lên một tia khinh miệt, lại nói, coi như đại hạ thật sự là con mãnh hổ, cái kia 6 nhà sẽ ngồi nhìn nó lớn mạnh. Chúng ta chỉ cần đi theo 6 nhà phía sau kiếm tiện nghi chính là. Rượu. Lý Âm Sơn vỗ tay cười to, liền theo Vạn huynh kế sách. Ta cái này cùng đảo chủ báo cáo. Lý huynh, để tốc độ của hạm đội không ngại chậm một chậm, nhưng không nên quá rõ ràng. Đang có ý này. Ngoài mật thất tiếng sóng biển ẩn ẩn truyền đến, cùng hai người âm hiểm cười âm thanh đan vào một chỗ. Thái cực điện, Trích Tinh lâu. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay điểm nhẹ lan can, vừa rồi hắn đã thu đến Viêm Hoàng đưa tin mà đến tin tức. Ánh mắt của hắn bất vọng, xuyên thấu tầng tầng hư không, tựa như thấy được mấy chục tỷ giặm bên ngoài hải vực. Một tháng thanh âm trầm thấp quen quẩn. Đại quân tốc độ tiến lên vốn là chậm, tăng thêm mấy chục tỷ giặm khoảng cách, hai đảo liên quân ít nhất cần một tháng đuổi tới. Thời gian này so với hắn dự tính muốn dư giả được nhiều. Vì trận đại chiến này, hắn cố ý chậm lại đối với Thần Hoang Bắc Bộ chiếm lĩnh tốc độ, cố ý trở lại mấy tỷ giặm chiến trường. Bây giờ xem ra, quyết định này xác thực sáng suốt. Bây giờ, tại Đại Hạ Bắc cảnh chú đóng tăng quân, theo thứ tự là Thương Cung, Huyền Hải, Huyền Vũ tam đại quân đội. Bây giờ, bọn hắn sớm đã tại Cựu Ngục Phục Long Viên Bắc cảnh trưởng thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Càng bắc chỗ dãy núi ở giữa, còn có Viêm Hoàng xuất linh thiên thú điện cường giả âm thầm bày ra thiên la địa võng. Ngược lại là có chút lớn tài tiểu dụng, khỏe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Nguyên bản là cường địch chuẩn bị sát trận, bây giờ lại phải dùng tới đối phó những tôm tép nhãi nhép này. Trầm ngâm một lát, Mạc Lâm Viên đưa tay đánh ra một vệt kim quang. Đây là một đạo mệnh lệnh, chỉ thị phong trường không, Ngao Thương Minh xuất bộ quần nhau kéo dài, về phần Thiên Thú Điện Lá Vương bài này hắn quyết định tạm thời án binh bất động. Dưới mắt đại hạ càng cần chính là tiêu hóa những này mới được cương vực, vững chắc nội bộ những cái kia thần dân. Mà trong mệnh lệnh của hắn, đem chiến trường ổn định ở Cựu Ngục Phục Long Viên phía dưới. Trước bày ra địch lấy yếu, cho đối diện một loại ảo giác, tại cho ra một kích chí mạng. Hắn quay người nhìn về phía chính cát, vừa nhìn về phía xa xa Thiên Võ Quán. Tinh bảng tuyển bạt đã tiến hành một năm, cái kia phần thưởng phong phú, cũng làm cho đại hạ thế lực khắp nơi tâm tư an định không ít, tăng thêm đại hạ không ngừng chinh phạt, cực đại chấn nhiếp những cái kia có ý tưởng thế lực. Ngoại các khống chế Thiên Kính Tư, Hoang An khống chế Phong Vũ lâu cũng tại Thần Hoang Thiên phủ bên ngoài bám rễ sinh sôi. Đại hạ dần dần tại thần giới cắm rễ. Tích. Đả tạm. Chương 244, trận chiến mở màn chương 244, trận chiến mở màn Càn Khôn 568, tháng 4. Bắc cảnh, Cựu Ngục Phục Long Viên. Giờ phút này, trên tường thành binh giáp sông nhiên, sát khí ngất trời quấy tầng mây, ở trên bầu trời hình thành to lớn huyết sắc vòng xoáy. Nơi xa, Thực Tâm đảo cùng Thi Ma đảo liên quân hạm đội chậm rãi dừng lại. Vạn Hồng cùng Lý Âm Sơn ngước nhìn trước mắt đạo này trông không đến cuối cự long, trong lòng không khỏi vì đó dâng lên dùng cả mình. Vạn huynh Lý Âm Sơn nhất hầu giật giật, hơi khô chát chát địa đạo, ta thế nào cảm giác có chút không đúng đâu. Vạn Hồng nghe vậy, trong lòng trầm xuống, bởi vì hắn cũng có cảm giác như vậy. Trước mắt đại hạ, giống như không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy, chỉ là trước mắt tòa này không nhìn thấy cuối tường thành, bọn hắn liền không cách nào vượt qua. Hắn có thể cảm nhận được trên thành tường kia có cực kỳ cường đại cấm bay áp chế, muốn đi vào đại hạ, vậy cũng chỉ có thể công phá tường thành, từ nơi này tiến vào đại hạ bên trong. Có thể nào có dễ dàng như vậy, bởi vì hắn biết trên thành tường này khẳng định có không ít phòng thủ lợi khí, cực kỳ nguy hiểm. Vạn Minh, gặp Vạn Hồng một mực trương ngôn ngữ, Lý Âm Sơn lại kêu một tiếng. Chúng ta trước án binh bất động. Vạn Hồng rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn giống như là giấy giáp ma sát, hướng đông tây hai cánh dò xét, nhìn xem có hay không điểm yếu. Cũng tốt. Lý Âm Sơn gật gật đầu, dưới mắt cũng chỉ có như vậy. Thế là Bách Vạn Liên quân tại cách tường thành trăm vạn dặm bên ngoài hạ trại. Hai phe doanh trướng cũng không có an chắc cùng một chỗ, mà là một đông một tây, góc cạnh tương hỗ, trong đó thần trận sư bắt đầu bố trí trùng điệp đại trận. Mà hai đội do thần linh dẫn đầu trinh sát lặng yên xuất phát, dọc theo tường thành dễ hướng đông tây hai cái phương hướng sờ soạn. Cựu Ngục Phục Long Viên số 68 quan thành phía trên, Phong Trường Không, Ngao Thương Minh, Giả Vô Sinh ba người chính đối xử lạnh nhạt quan sát nơi xa liên quân động tĩnh. Tại phía sau bọn họ là Thương Cung, Huyền Hải, Huyền Vũ tam quân các cấp tướng lĩnh, từng cái đứng trang nghiêm như tùng. Hai nhà này tính toán điều gì? Phong Trường Không nhíu mày. Nguyên Soái, thừa dịp nó đặt chân chưa ổn, mặt tướng nguyện xuất quân tập kích. Phong Vân Triệt ôm quyền tiến lên, nó trên khuôn mặt cương nghị, có đối với quân công khát vọng. Hắn hiện tại phẩm cấp là chính tứ phẩm bên dưới, muốn tấn thăng chính tứ phẩm bên trên, chỉ sợ đem trước mắt hai đảo liên quân diệt đều không đủ tấn thăng. Nhưng quân công có thể hối đoái các loại tài nguyên tu luyện, hắn đã là hạ vị thần trung kỳ, đột phá hạ vị thần hậu kỳ không xa. Không đổi. Phong Trường Không lắc đầu, cự tuyệt chất tử lập công chi tâm. Hắn nói bệ hạ có lệnh, lấy kéo làm chủ, cho nên chúng ta an tâm chờ đợi bọn hắn tiến công lập tức. Ngao Thương Minh đột nhiên nói, ngược lại là có thể để người ta ra ngoài tưởng công một chút, quá mức khắc thường cũng không tốt. Lời này vừa nói ra, Phong Vân Triệt nhãn tỉnh sáng lên. Liên để Vân Triệt đi thôi. Ngao Thương Minh thấy thế cười một tiếng, nếu là tưởng công, nặng đại mau lẹ, có thể làm được chỉ có Thương Cung, Huyền Hải hai quân, Huyền Hải quân thiện thủy chiến, cơ động phương diện thuộc về Thương Khung quân tốt nhất. Hắn dừng một chút, nhớ kỹ, đừng ra động chu thần, động tác nhỏ một chút, để tránh dọa tìm chúng ta địch nhân. Phong Vân Triệt nghe vậy nhìn về phía Phong Trường Không, người sau cười nói, đi thôi. Tuân lệnh. Phong Vân Triệt ôm quyền lui ra. Giả Vô Sinh nhìn xem một màn này, cũng không có nói thêm cái gì, hắn cũng không đem liên quân để vào mắt. Một lát sau, năm chiếc 170. Không 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 trượng thí thần hạm từ quan thành dâng lên, tất cả mang theo ngàn chiếc chấn mục hạm, tạo thành năm chi cỡ nhỏ hạm đội, như mũi tên rời cùng bắn về phía hai đảo liên quân trụ sở. Đó là cái gì? Không tốt, là hạm đội. Hai đảo liên quân trinh sát một mực mật thiết giám thị lấy đại hạ độc tĩnh, hạm đội lên không trước tiên, bọn hắn liền đưa tin cho hậu phương đại bản doanh. Ô ô ô. Dồn dập tiếng kèn vang vọng doanh địa. Phong Vân Triệt thấy thế, chau mày. Thần giới không gian pháp tắc quá mức vững chắc, cho dù là thần cấp chiến hạm cũng vô pháp tiến hành hư không xuyên toa, coi như là bình thường thiên thần cấp chiến hạm cũng làm không được giống hạ giới như thế không gian nhảy vọt. Bởi vậy, hạm đội bên này mới ra động liền bị địch nhân phát hiện ra, đúng là bất đắc dĩ. Đáng chết, đại hạ làm sao không theo lẽ thường ra bài? Vạn Hồng nổi giận mắng, cái này cùng hắn nghĩ có chút không giống, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nhưng hắn chỗ nào nghĩ đến, mặc dù song phương đều ôm kéo dài mục đích, có thể giữa lẫn nhau cũng không rõ ràng ý nghĩ của đối phương, đại hạ cử động lần này đều chỉ là vì diễn trò mà thôi. Nhanh khởi động phòng ngự đại trận. Lý Âm Sơn vội vàng hạ lệnh. Phòng cái gì phòng? Chuẩn bị nên chiến. Vạn Hồng nghe chút, cái mũi tức điên. Vạn huynh trận đầu há có tranh chiến lý lẽ? Phía sau còn có người đang nhìn chúng ta đây. Cái này truyền đi chúng ta còn thế nào tại loạn thần hồ đặt chân? Vạn Hồng sắc mặt tái xanh mắng đạo, đối diện bất quá 5 chiếc thần cấp chiến hạm, có gì phải sợ? Trực tiếp ép tới. Nói đi, Vạn Hồng vung tay ném ra hai đạo lục quang. Rơi xuống đất trong nháy mắt, lục quang hóa làm hai bộ cao trăm trượng thi khôi, tản ra ngập trời thi khí, đây là hắn tự tay luyện chế hai tôn hạ vị thần đỉnh phong cảnh thi khôi. Thi ma đảo tu sĩ thấy thế, nhao nhao triệu hồi ra chính mình tế luyện thi khôi. Lý Âm Sơn thấy thế, cũng không do dự nữa, lập tức hạ lệnh triệu tập hạm đội chuẩn bị chiến đấu. Khi hai đảo liên quân đội vàng tập kết lúc, Nam chi đại hạ cỡ nhỏ hạm đội đã tới gần chiến trường. Bèn, bèn, bèn. 5000 chiếc chấn ngục hạm cùng nhau đánh ra minh ngục chi nhãn. Cái này ở hạ giới có thể tạo thành 100 vạn giảm không gian hóa thành minh ngục công kích, tại thần giới chỉ có thể tạo thành 100.000 trượng tả hữu minh ngục, đối địa vực phá hư thật to giảm nhỏ, nhưng là uy năng không có giảm nhỏ, vẫn như cũ chia đôi thần có đáng sợ chấn áp uy năng. Trong nháy mắt, không ít chưa kịp phản ứng liên quân chí tôn, bán thần, cùng mấy chục chiến hạm trong nháy mắt bị minh ngục thôn vệ. Diệt. Liên quân trong trận doanh, số tôn hạ vị thần đồng thời xuất thủ, ưu tử cùng xanh lét thần lực xen lẫn, đem tàn phá bừa bãi minh ngục đều chôn bụi. Công kích. Lý Âm Sơn âm ngân đạo, vừa rồi bị vạn hồng trước mặt mọi người trách cứ tức giận, giờ phút này toàn bộ chút xuống hướng đại hạ hạm đội. Thực tâm đảo ưu tử sắc cốt thuyền bên trên, từng đạo ưu tử sắc cốt sáng đánh trúng đại hạ hạm đội, những quang trụ này ẩn chứa kịch độc, điên cuồng ăn mòn chiến hạm bên ngoài lồng phòng ngự. Trong nháy mắt, không ít chấn ngục hạm lồng phòng ngự đều bị ăn mòn ra từng cái rộng chừng mấy trăm trượng, thậm chí ngàn trượng lỗ lớn. Giống. Từng tôn thi khôi không cam lòng yếu thế, lăng không vọt lên phóng tới chiến hạm, vung lên nắm đấm có thể là vũ khí, lôi cuốn ngập trời thi khí, oanh kích đại hạ hạm đội. Thứ hai, tiểu đội thứ ba chặn đánh chiến hạm của quân địch. Thứ tư, tiểu đội thứ năm chặn đánh địch quân thi khôi. Tiểu đội thứ nhất theo bản tướng đâm. Phong Vân Triệt bình tĩnh chỉ huy. Nam chi hạm đội cấp tốc biến hóa trận hình, cùng liên quân triển khai cùng nhau. Vâng, vâng, vâng. Song phương ngươi tới ta đi, đều có tổn thương. Vạn Hồng thờ ơ lạnh nhạt chiến cuộc, Mẫn Duệ phát giác được đại hạ thăm dò ý đồ. Điểm này từ năm chiếc chủ hạm đến nay không có sử dụng chủ pháo cũng có thể thấy được tới. Hắn có thể từ chủ pháo trên thân cảm nhận được uy hiếp, hiển nhiên là đạt đến trung vị thần cấp uy năng. Hắn mặc dù trong lòng có chút chấn kinh, nhưng cũng không có quá mức để ý cái này hạm pháo mặc dù đạt tới uy hiếp hắn uy năng, thế nhưng nếu có thể khóa chặt đến hắn, nếu không chính là sát vụ. Bây giờ hắn nhìn thấu ý nghĩ của đối phương, thế là cũng không còn khẩn trương, ngược lại để dưới tay người phô trương thanh thế liền có thể. Lý Âm Sơn hiểu ý, khai thác sấm to mưa nhỏ chiến thuật. Có ý tứ. Phong Trường không nhìn chăm chú lên một màn này, lập tức minh bạch đối diện ý nghĩ. Để Vân Triệt hợp thời rút lui. Sau lưng quan đưa tin lập tức đưa tin. Ngao Thương Minh cười nói, xem ra người đối diện cũng có chút đầu não, không tầm thường mãng phu chi lưu. Cái này chính hợp ý ta. Phong Trường không ánh mắt thâm thúy, người thông minh đang sợ không rõ ràng địch nhân át chủ bài lúc, tiểu gì cũng sẽ trong lòng còn có cố kỵ, làm việc liền sẽ sợ đầu sợ đuôi. Trận này kịch chiến tiếp tục cả ngày, song phương thanh thế to lớn lại thương vong rải rác. Cuối cùng tại lẫn nhau không cam lòng nhìn soi mói, an ý kết thúc lần đầu giao phong. Chương 245, chúng ta là Tà Tu A. Chương 245, chúng ta là Tà Tu A. Hai ngày sau, bóng đêm như mực, điều tra tiểu đội lặng yên trở về, đồng thời cho Vạn Hồng mang đến một tin tức xấu. Bẩm phó đảo chủ, Thi Ma đảo lĩnh đội trưởng lão quỳ một chân trên đất, trầm thấp thanh âm nói, từ chạy ra thổ dân trong miệng biết được, đại hạ tòa trưởng thành này chính là một kiện trưởng thành hình thần khí, cương vực huyết trương ở đâu, tường thành liền kéo dài đến chỗ nào. Chúng ta dọc theo tường thành độn hành mấy ước dặm, vẫn không có nhìn thấy đầu. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, từng có thổ dân thần linh ý đồ trùng kích qua, có thể bị trên thành tên nọ bắn giết. Tây tuyến bên này cũng giống như thế. Thực tâm đảo vị kia lĩnh đội trưởng lão cũng cho ra hồi phục. Vạn Hồng sắc mặt đột biến, Lý Âm Sơn khuôn mặt cũng trong nháy mắt âm trầm. Vạn huynh Lý Âm Sơn thanh âm căng lên, tòa trường thành này ít nhất là thượng vị thần khí, thậm chí là hắn lời còn chưa dứt, bởi vì vậy quá kinh thế hai tụ. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào là thiên thần khí. Vạn Hồng lắc đầu liên tục, nếu là có loại bảo vật này, đại hạ lại thế nào có thể sẽ thăm dò chúng ta? Chỉ sợ trận chiến ngày hôm nay, hai người chúng ta đã táng thân nơi này. Hắn không tin một cái dám phi thăng thần triều sẽ có được thiên thần khí, dù sao lực lượng của thiên thần hạ giới không cách nào tiếp nhận, không có thiên thần lại thế nào có thể sẽ có thiên thần khí? Phải biết toàn bộ bên ngoài đều không có một kiện hạ vị thiên thần khí, coi như không phải thiên thần khí, nhưng cũng là thượng vị thần khí, chỉ dựa vào chúng ta chi lực. Lý Âm Sơn nói được nửa câu đột nhiên im ngay. Đây vốn là dư thừa lo lắng, bởi vì ngay từ đầu hai người cũng không có dự định mạnh cương, cái này ngược lại là cho bản tọa lợi dụng cơ hội. Vạn Hồng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Vạn huynh là muốn mượn trường thành này nói sự tình. Lý Âm Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hiểu ý đang có ý này. Vạn Hồng âm tiếu gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Thi Ma đảo vị kia lĩnh đội trưởng lão, tìm một cơ hội đem có quan hệ với trường thành tình báo tung ra ngoài. Vạn Hồng cười lạnh nói, nhớ kỹ, muốn nói lớn chuyện ra liền nói đây là kiện hạ vị thiên thần khí. Vạn huynh, cái này Lý Âm Sơn cao mày, sẽ có hay không có chút qua? A, Vạn Hồng cười nhạo một tiếng, giống như huyết ảnh đảo bạch cốt đảo chi lưu, bất quá cùng bọn ta lực lượng ngang nhau, bọn hắn tới để làm gì? Trong mắt của hắn hiện lên tính toán tinh quang, muốn dẫn liền dẫn đại ngạ tới, chỉ có cái kia sáu nhà thế lực tới, chúng ta mới có thể từ đó kiếm lời. Nhưng bọn hắn sẽ tin sao? Lý Âm Sơn vẫn có lo nghĩ. Vạn Hồng đã tính trước, bọn hắn không dám đánh cược, chỉ cần có một nhà động, còn lại năm nhà nhất định ngồi không yên. Lý Âm Sơn nghe vậy hỏi, ngươi muốn làm gì? Chỉnh đốn một tháng. Vạn Hồng dựng thẳng lên một ngón tay, thời gian một tháng đầy đủ tin tức lên men, đến lúc đó chúng ta giả bộ công thành. Thật muốn đánh a? Lý Âm Sơn con người hơi co lại, không chạy chút máu chứng minh như thế nào tòa trưởng thành này bất phàm. Vạn Hồng cười như không cười đánh giá hắn, làm sao? Đường đường thực tâm đảo phó đảo chủ, khi nào như vậy nhân từ nương tay? Đây là bản tọa nhận biết cái kia Lý Âm Sơn sao? Hắn âm trầm bổ túc một câu, không phải ta nói ngươi, chúng ta là cái gì nha? Chúng ta là Tà Tu A. Tà Tu liền nên làm chút Tà Tu chuyện nên làm mới đối. Lý Âm Sơn trong lúc nhất thời nghẹn lời. Vạn ủy. Vạn Hồng đột nhiên quát. Tôn Nhi tại. một tên trung niên khôi ngô ứng thanh ra khỏi hàng, mang một số người đi đem trong phạm vi mấy tỷ dặm tất cả tôn cảnh trở lên sinh linh đều chụp tới. Vạn Hồng Thâm trầm đạo, quay đầu đối với Lý Âm Sơn nói, nhân thủ đâu, ta bỏ ra, về phần làm sao điều khiển các ngươi bọn này cả ngày nghiên cứu độc vật độc tu so ta tinh thông nhiều. Vạn huynh ta minh. Lý Âm Sơn rốt cục lộ ra vẻ chợt hiểu. Vạn Hồng cười không nói, trong mắt lóe ra âm độc quan mang. Lúc tờ mờ sáng, Thi Ma đảo doanh trại đột nhiên mở rộng, mấy chục vạn tu sĩ giống như thủy triều tuôn ra, sát khí phóng lên tận trời. Trên đầu thành phong vân triệt mừng rỡ, lập tức truyền lệnh toàn quân cảnh giới. Nhưng rất nhanh phát hiện, nhánh đại quân này lại hướng phía xung quanh địa vực mau chóng bay đi. Nhưng khi hắn phát hiện chi quân đội này đúng là hướng phía xung quanh địa vực phân tán mà đi lúc, lông mày không khỏi khóa chặt. Không thích hợp, hắn lập tức điểm ra một đội tinh nhuệ trinh sát. Theo sau, điều tra rõ độc tính. Mấy ngày sau, trinh sát truyền về hình ảnh. Giờ phút này, quan thành bên trong, một đám tướng lĩnh ngay tại quan sát truyền về hình ảnh. Mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, Thi Ma đảo cường giả như cá giết sang sông, giáng lâm một tòa phạm vi trăm vạn dặm đại thành. Đáng sợ thần uy ầm vang đè xuống, trong thành tôn cảnh trở lên tu sĩ còn chưa tới kịp phản kháng, liền bị từng đạo thi khí xiển xích trói buộc mang đi. Đối mặt thần linh cường giả, cho dù là nửa thần đô không có sức phản kháng. Trong thành lập tức đại loạn. Có chút Thi Ma đảo tu sĩ hào hứng cho đến, tiện tay đem đi ngang qua sinh linh xé thành mảnh nhỏ, có lấy tra tấn tìm niềm vui, nghe thê lương kêu rên cất tiếng cười to. Máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ khu phố, tiếng kêu rên vang tận mây xanh. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là, bọn hắn cũng không đổ thành, đại bộ phận sinh linh chỉ là hoảng sợ co quắp tại nơi hẻo lánh, trơ mắt nhìn xem nhà mình cường giả bị bắt đi. Mà trang cảnh như vậy, không chỉ có là phát sinh ở trong tòa thành này, có thể nói mấy tỷ dặm bên trong địa vực, phàm là tôn cảnh trở lên sinh linh đại bộ phận đều bị Thi Ma đảo người mang đi. Mỗi ngày, Thi Ma đảo doanh trại trung đô sẽ có không ít sinh linh mang về, sau đó do thực tâm đảo độc tu dùng độc khống chế. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liên quân nhân số tăng gọn, đã vượt qua 30 triệu chi chúng, mà số người này còn tại điên cuồng tăng gọn. Đồ biết được có thể tiếp tục phát triển. Phong Vân Triệt cười lạnh. Hắn phát hiện đại bộ phận địa vực sinh linh đều bị tận lực lưu lại, đám tà tu cũng biết được tát áo bắt cá đạo lý. Đối bọn hắn mà nói, những người may mắn còn sống sót này bất quá là nuôi nốt súc vật, đợi vô béo lại giết không mượn. Xem ra bọn hắn tại chủ bị tiến công. Giả Vô Sinh ánh mắt băng lãnh, một câu nói toạc ra ý đồ đối phương. Chỉ dựa vào cử động của đối phương, hắn liền phán đoán ra mục đích của đối phương. Chúng ta muốn hay không ra khỏi thành giải cứu những người kia? Huyền Vũ Thần Soái do dự một chút, hay là mở miệng. Không cần phải để ý đến. Giả Vô Sinh lạnh lùng đạo, cái này cựu ngục phục long viên chỉ cần thôn vệ đại lượng sinh linh huyết đủ, uy năng liền sẽ tăng lên, những cái kia đầu hàng thổ dân chúng ta không thể độc thủ, hiện tại có người đưa tới, chúng ta làm gì ngăn cản đâu. Giả Vô Sinh trong mắt không có chút nào thương hại. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể tăng cường đại hạ thực lực, đừng nói là đổ thành, chính là muốn hắn tự tay tàn sát đại hạ con dân, hắn cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Huống chi những người này, đại hạ đã sớm thông báo, bọn hắn lại không nguyện ý thần phục, cái kia tử thương lại nhiều, hắn cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Hắn ước gì tới càng nhiều càng tốt. Huyền Vũ Thần Soái nghe vậy, không khỏi run lên, phía sau lưng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Tứ đại thần quân những này thần đẹp trai, thần tướng, cơ bản đều tại Giả Vô Sinh dưới trướng làm qua sự tình. Năm đó ở đệ nhị thiên vực chư tinh nguyên đối phó đãng ma ta mạnh lúc, Giả Vô Sinh mệnh lệnh dưới, đổ sát sinh linh siêu mấy chục ức. Dù là bây giờ cùng đối phương cung cấp, có thể cái kia cố khắc cốt mình tâm e ngại vẫn bung đi không được. Hắn lặng lẽ nhìn về phía phong trường không cùng Ngao Thương Minh, gặp hai vị nguyên soái trầm mặc không nói, liền tức thời ngậm miệng lại. Chương 246, ngươi không đại sự. Chương 246, ngươi không đại sự. Vừa mới thu đến Ma Long Vương tin tức truyền đến Ngao Thương Minh trầm giọng nói, loạn thần hồ bên kia đã có thế lực thu đến tiếng gió, nói ta đại hạ cựu ngục phục Long Viên là kiện hạ vị thiên thần khí. Trước mắt tin tức còn tại phạm vi nhỏ lưu truyền. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm trọng, nhưng chiếu xu thế này phát triển tiếp, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ bên ngoài chi địa. Phong Trường không nghe vậy cười lạnh một tiếng, thử, mấy ngày trước đây tất cả quan thành dò xét pháp trận đều bắt được hai cỗ thần linh khí hơi thở, quả nhiên là cái này hai đảo phái tới thám tử. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, xem ra bọn hắn là tự biết gặm bất động chúng ta khối xương cứng này, chuẩn bị viện binh. Hai vị nguyên soái, Huyền Vũ Thần Soái mặt lộ thần sắc lo lắng, nếu thật dẫn tới tất cả bên ngoài thế lực, có thể hay không xáo trộn bệ hạ nghỉ ngơi lấy lại sức kế sách. Đây chính là mấu chốt của vấn đề chỗ. Ngao Thương Minh cao mày, dưới mắt thế cục, chúng ta có thể cùng hai đảo liên quân kéo dài thời gian không còn gì tốt hơn, cũng không cần dẫn xuất cái kia sáu nhà thế lực, nếu không sáu nhà thế lực khẽ động, không thể nói trước liền sẽ gây nên vòng trong những thế lực kia chú ý. Phong Vân Triệt con ngươi đảo một vòng, đề nghị, không bằng chúng ta phái người ra ngoài vây giải tin tức, liền nói thiên thần khí sự tình đơn thuần giả dối không có thật, bất quá là hai đảo bày âm mưu. Không ổn. Giả Vô Sinh lập tức lắc đầu bác bỏ, ngươi tin tức này vừa để xuống, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi, ngược lại ngồi vững chúng ta chỗ dạ. Cái này Phong Vân Triệt trải qua Giả Vô Sinh nhắc nhở, lập tức tỉnh ngộ. Lấp không bằng khai thông. Giả Vô Sinh khỏe miệng mỉm cười, nhìn về phía Phong Trường không cùng Ngao Thương Minh, hai vị nguyên soái, thỉnh Ma Long Vương gieo rắc tin tức, liền nói đại hạ có một kiện thượng vị thiên thần khí. A. Đám người nghe vậy phải sợ hãi, chỉ có Phong Trường không hai người như có điều suy nghĩ. Phong Vân Triệt khó hiểu nói, quân sư a, tin tức này nếu là truyền đi, đừng nói bên ngoài thế lực, sợ là ngay cả vòng trong những đại thế lực kia đều muốn ngồi không yên đi. Bảo ngươi bình thường nhìn nhiều nhìn bình hư. Phong Trường không cười mắng, đổi lại ngươi là thần giới sinh linh, ngươi sẽ cho rằng một cái vừa phi thăng thần giới thần triều, trong tay có một kiện thượng vị thiên thần khí. Ách xác thực sẽ không. Phong Vân Triệt lắc đầu, lập tức hắn ánh mắt sáng lên, thì ra là thế. đây chính là lấp không bằng khai thông diệu dụng. Quân sư quả nhiên cao minh. Lời đồn này nếu không có thoát ly sự thật, cho dù là lời đồn, cũng sẽ có rất nhiều người tin tưởng. Lời đồn một khi không hợp thói thường đến vượt qua lẽ thường, tự nhiên là không ai sẽ tin tưởng. Giả Vô Sinh mỉm cười giải thích, bất quá chúng ta còn cần lại xuống một nước cờ. Dừng một chút, hắn nghiêm mặt nói, Nguyên Soái, hai đảo liên quân ít ngày nữa tất nhiên sẽ công thành, đến lúc đó không bằng thích hợp khiêm nhượng bọn hắn một chút. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Cũng tốt để đám người biết Cựu Ngục Phục Long Viên chính là một kiện thượng vị thần khí. Phong Trường Không cùng Ngao Thương Minh nhìn nhau cười một tiếng, đã lĩnh hội thâm ý trong đó. Ngao Thương Minh càng là vỗ tay cười nói, cái này đơn giản. Việc này giao cho Cựu Ngục quân đoàn đến xử lý không có gì thích hợp bằng. Theo Văn Hồng, Lý Âm Sơn tôi động, tăng thêm hai người phía sau hai đảo ở ngoại vi gieo rắc tin tức, rất nhanh toàn bộ bên ngoài đều sôi trào lên. Hợp Hoan đảo. Đây là bên ngoài tương đối nổi tiếng một hòn đảo, rất nhiều bên ngoài hòn đảo sinh linh đối với nơi này lưu luyến quên bể, liền ngay cả những yêu tộc kia sinh linh đều khó mà cự tuyệt. Dù sao, người đồng đạo đều hiểu. Giờ phút này, Hợp Hoan đảo tòa nào đó trong tiểu lâu. Nghe nói không? Phía Nam Thần Hoang Thiên Phủ, nhiều một cái phi thăng thần giới thần triều. Tin tức này sớm nghe nói, cái kia thần triều gọi Đại Hạ đúng không? Thực Tâm đảo cùng Thi Ma đảo đều đã xuất binh. Vậy ngươi nhất định không có nghe nói Đại Hạ trong tay có một kiện hạ vị thiên thần khí đi. Cái gì? Hạ vị thiên thần khí? Trong tiểu lâu lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Có thanh tỉnh sinh linh lắc đầu, nói đừng suy nghĩ, loại bảo vật này làm sao có thể là chúng ta. Đám người nghe vậy, có thể là tham lam, nhưng càng nhiều có thể là tiếc hận. Trong lúc nhất thời hào hứng không tốt. Đúng lúc này, lại có người tiến vào tiểu lâu. Nghe nói không? Phía Nam Thần Hoang Thiên Phủ, nhiều một cái vừa phi thăng thần triều. Đây là một cái tố y thanh niên, hắn vừa tiến vào tiểu lâu nhân tiện nói. Ngươi có phải hay không muốn nói cái kia thần triều gọi Đại Hạ, bọn hắn có một kiện hạ vị thiên thần khí. Có thủy tộc sinh linh không nhịn được nói. Hắn khát vọng thiên thần khí, có thể cấp độ kia bảo vật, không phải hắn có thể nắm giữ, cho nên giờ phút này hắn rất bực bội, người này lại tới nói một lần, để hắn có chút khó chịu. Các ngươi đều biết à, tố y thanh niên giật mình, có thể ngay sau đó hắn cười một tiếng, nhưng là các ngươi đều nghe lầm, đây không phải là một kiện hạ vị thiên thần khí, mà là một kiện trung vị thiên thần khí. Cam, tiêu khiển đại gia đâu? Cái kia thủy tộc sinh linh bạo khởi, một bàn tay liền đem tố y thanh niên vỗ bay ra ngoài. Vì sao đánh ta? Tố y thanh niên che miệng, vừa định bạo khởi, nhưng nhìn đến đối phương tu vi, lập tức hiểu xỉu. Ngươi đạp mã đang nói cái gì hồ thoại? Toàn bộ vòng trong mới có bao nhiêu trung vị thiên thần? Bao nhiêu trung vị thiên thần khí? Ngươi vậy mà nói cái kia nhỏ thần triều có trung vị thiên thần khí? Cái kia thủy tộc sinh linh nổi giận mắng. Thanh âm của hắn lập tức đánh thức những cái kia tin vào người. Cái này tố y thanh niên nghẹn lời, có thể ngoại giới đều là nói như vậy. Hoang đường. Thủy tộc sinh linh nổi giận mắng, Lan, chớ ép đại gia chuẩn bị thoải mái thời điểm của ngươi. Tố y thanh niên thấy tình thế không ổn, đội vàng nhanh chân liền chạy. Chư vị, các ngươi nếu là tin tưởng liền đi. Lão tử cần phải làm chính sự. Nói, thủy tộc sinh linh ở bên người hai cái ngư nhân nữ tử nâng đỡ rời đi. Uống rượu. Rất nhanh có người đánh vỡ bầu không khí, nhao nhao nâng chén uống. Mãi mãi. Lôi Tiêu lão tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Nơi xa, lúc trước tại tiểu lâu bị đánh tô ý thanh niên che miệng, chỉ cảm thấy đau. Hắn không phải người bên ngoài, chính là Long cung Bạch Long bộ tộc tộc trưởng Trắng Long Vương Bạch Diệu Thần, mà đánh hắn người kia thì là Lôi Long tộc tộc trưởng Lôi Tiêu. Hai người một mực phân cao thấp, lần này lão tiểu tử này tuyệt đối là cố ý đi thôi. Đúng lúc này, Lôi Tiêu thân ảnh hiện hiện. Bạch Diệu Thần theo dõi hắn. Nhìn ta làm gì? Lôi Tiêu có chút không hiểu hỏi. Bạch Diệu Thần trên dưới đánh giá một phen, sau đó buồn bã nói, ngươi không đại sự. Sau đó cũng không quay đầu lại đi. Lôi Tiêu ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, có thể một lát hắn liền phản ứng lại. Ta ngươi Bạch lão đầu, ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Lôi Tiêu sắc mặt đỏ lên, đây là bị khí đến. Nhưng mà Bạch Diệu Thần lời nói lại chuyển tới. Đi thôi, còn có kế tiếp địa phương. Lôi Tiêu nghe vậy, thần sắc cứng lại. Bọn hắn chuyến này đến Loạn Tần Hồ, tự nhiên không đơn thuần là tuyên truyền tin tức giả, truyền tin tức chỉ là nhân tiện, bọn hắn có những nhiệm vụ khác. Vạn Hồng tuyệt đối nghĩ không ra, bởi vì đại hạ từ đó quấy rối, tin tức này càng chuyển càng không hợp thói thường, ngay từ đầu vẫn chỉ là trung vị thiên thần khí, phía sau biến thành thượng vị thiên thần khí. Nếu không có thần vương binh không người nào dám tin tưởng, nói không chừng đã có thần vương binh tin tức chuyển đến đi ra. Bất quá đối với đại hạ cảm thấy hứng thú thế lực, chung quy là có, bao quát bên ngoài lục đại thế lực ở bên trong, đều đối với đại hạ cảm thấy hứng thú, chỉ là đối với cái này đột nhiên xuất hiện thiên thần khí, cũng không có hứng thú. Bởi vì lời đồn quá bất hợp lý, mặc dù không dám đánh cược, thế nhưng không nóng lòng hạ trạng. Dù sao bọn hắn đã biết được Vạn Hồng cử động, đoán được ý nghĩ của đối phương, cho nên yên lặng chờ đến tiếp sau. Các bạn đọc, hỏi thăm một việc, ưa thích cô hay là chấm? Ta thói quen dùng câu nghe một chút ý kiến của các ngươi. Tích. Đà tạm. Chương 247, Thần Cương Tông chương 247, Thần Cương Tông Thần Cương Tiên Phủ, diện tích lãnh thổ 120 tỷ bên trong, hoàn cảnh tu luyện hơn xa Thần Hoang Tiên Phủ. Cảnh nội Thần Linh Tông môn san sát, trong đó lấy Thần Cương Tông vi tôn, xem như xung quanh mấy chục tòa thiên phủ bên trong tương đối cường đại tồn tại. Thần Cương Tông chiếm cứ tại Thần Cương Tiên Phủ khu vực trung tâm, chiếm cứ lấy phương viên 3000 vạn dặm mênh mông dãy núi. Dãy núi nguy nga, như thần kiếm đâm rách thương khung, núi non ở giữa thần hà lượn lờ, vô số chân quý thần dược tô điểm ở giữa, thần linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Toàn bộ dãy núi bị trùng điệp thần trận bao phủ, chỉ là thiên thần cấp đại trận liền có tầng 16 nhiều. Mặc dù đều là hạ vị thiên thần cấp trận pháp, nhưng lẫn nhau điệp ra, uy năng đủ để chống lại trung vị thiên thần công phạt. làm chung quanh mấy chục tòa thiên phủ thế lực tối cường, thần cương tông bên trong cường giả như mây, chỉ là thần linh cảnh tồn tại liền vượt qua vài người, nội tình sâu không lường được. Càng có truyền ngôn xưng, thần cương tông vị lao tổ kia đã đụng chạm đến trung vị thiên thần cảnh biên giới, có lẽ không lâu sau đó, liền có thể chân chính bước ra một bước kia. Giờ phút này, dãy núi chỗ sâu nhất, một tòa nguy nga thần phong như thương long ngẩng đầu, khí thế bằng bạc. Mà ở tại chỗ giữa sườn núi, thì tọa lạc lấy một tòa rộng chừng mấy chục vạn trượng quảng trường khổng lồ, toàn thân do thần ngọc lát thành, thần quang lưu chuyển, rộng lớn đến cực điểm. Quảng trường cuối cùng, một tòa cổ lão mà uy nghiêm thần điện đứng sừng sững, thân điện khắc rõ vô số phức tạp phù văn. Trong điện bầu không khí ngưng trọng, hơn 10 vị người khoác áo bào màu bạc cường giả đứng yên hai bên, mỗi một vị khí tức đều đạt đến thượng vị thần cảnh. Mà ở trên thủ, ngồi ngay thẳng một vị người mặc ngân nguyệt trường bào nam tử trung niên. Hắn khuôn mặt cương nghị như lao gọn, hai mắt thâm thúy, quanh thân ẩn ẩn có thần văn lưu chuyển, tản ra uy áp thình lình đạt đến hạ vị thiên thần sơ kỳ. Người này chính là thần cương tông đương đại tông chủ Mục Chính Vũ. Giờ phút này, trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một vị lão giả lông mày trắng tiến lên trước một bước, thanh âm trầm thấp kiềm chế, phản phất tại cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy một loại cảm xúc nào đó. Tông chủ, Linh Cư Đảo vừa mới đưa tin bọn hắn yêu cầu lần này có vật, lại thêm ba thành. Lời vừa nói ra, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Vị lão giả này chính là thần cương tông đại trưởng lão Mục Chính Hải, một thân tu vi đã đạt thượng vị thần cực hạn, khoảng cách thiên thần cảnh cách chỉ một bước. Phanh! Một vị tính tình nóng nảy trưởng lão đông nhiên đập nát bàn ngọc, phẫn nộ quát, đáng chết! Linh Cư Đảo những năm này khẩu vị là càng lúc càng lớn. 300,000 năm trước thêm một thành, 20 vạn năm trước thêm hai thành, bây giờ lại muốn ba thành. Thật coi ta thần cương tông là mặc người chém giết cừu non. Tông chủ, một vị trưởng lão khác trong mắt hàn quang lấp lóe, cũng như vậy bị quản chế tại người, không bằng liên hợp những tông môn khác, trực tiếp giết tới Linh Khư đảo im ngay. Hai đạo tiếng quát đồng thời nổ vang. Mục Chính Vũ cùng Mục Chính Hải liếc nhau, người trước chậm rãi đứng dậy, thanh âm trầm giọng nói, loại lời này, ngày sau đừng muốn nhắc lại. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, gàn từng chữ một, nếu chỉ bằng một cái Linh Khư đảo, năm đó sớm đã bị Bá Cực thần tông đập bằng. Đừng quên, Huyết Ngục Đao Tôn thế nhưng là Bá Cực lão tổ chính miệng điểm danh muốn giết người, kết quả đây, còn không phải không giải quyết được gì. Vì sao? Mục Chính Vũ cười lạnh một tiếng, bởi vì Linh Khư đảo đứng sau lưng là Loạn Thần Hạc Tâm Chi Địa đám kia yêu tu. Một đám trưởng lão sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Loạn Thần Hạc Tâm Chi Địa yêu tu, một mực là võ diệu, võ cương, võ sát tam đại thiên châu họa lớn trong lòng. Nhược chân trêu đến đám kia yêu tu bạo động, chỉ sợ chỉ có võ sát thiên châu hai nhà kia mới có thể miễn cưỡng kiểm chế một hai. Có thể cái này cống vật chúng ta nên từ chỗ nào xoay sở? Dưới đấy những tông môn kia sớm đã tiếng oán than dậy đất. Một vị trưởng lão lo lắng mở miệng. Trong điện bầu không khí lập tức càng thêm nghiêm trọng. Linh Cư đảo yêu cầu cống vật cực kỳ kinh người, chỉ là trung phẩm thần tinh liền cao tới 100 triệu số lượng. Phải biết toàn bộ thần cương thiên phủ cảnh nội, trung phẩm thần tinh khoáng mạch chỉ có 7 đầu, tổng số lượng dự trữ bất quá hơn 900 ức. Dựa theo 100,000 một lần chiều cống tần suất, nhiều nhất 90 triệu năm liền sẽ hao hết. Huống chi thần cương tông tự thân tu luyện cũng cần tiêu hao đại lượng trung phẩm thần tinh, thực tế có thể chèo chống thời gian sẽ chỉ ngắn hơn. Nguyên bản 100 triệu trung phẩm thần tinh công chán liền đã giật gấu và bay, bây giờ lại thêm ba thành, trực tiếp tiêu thăng đến 130 triệu. Như đủ số giao nạp, tương lai 100,000 bên trong thần cương tông tài chính chắc chắn lâm vào khổ cảnh. Trừ thần tinh, còn có các loại chân quý thần quáng, thần dược các loại tư nguyên. Những này vẫn chỉ là thứ yếu, nắm chặt dây lưng còn có thể miễn cưỡng gom góp. Nhưng nhất làm cho người khó mà tiếp nhận chính là, Linh Cư đảo lại vẫn để bọn hắn tiến cống tu sĩ nhân tộc. 10 vạn năm trước, Linh Cư đảo mang đi 33 triệu vô thượng hoàng cảnh trở lên tu sĩ nhân tộc, bây giờ gia tăng ba thành, chính là 4290 vạn người. Những này bị mang đi nhân tộc, tuyệt đại đa số đều sẽ trở thành hạch tâm chi địa những yêu tộc kia huyết thực. Mà cái này vẹn vẹn thần cương tiên phủ một chỗ gánh vác. Trung quanh phàm là cùng loạn thần hồ giáp giới thiên phủ, mỗi 100,000 liền muốn chuyển vận nhất định nhân tộc. Toàn bộ loạn thần hồ, vạn ước giảm phương viên, diện tích lãnh thổ hơn ngàn tòa thiên phủ, mỗi 100,000 chỗ chuyển vận nhân khẩu số lượng, đạt đến dọa người số lượng. Đương nhiên, không phải là không có thế lực nhân tộc phản kháng qua. Sát vách thần hoang thiên phủ đã là như thế, hơn 80 triệu năm trước, thần hoang thiên phủ bá chủ thế lực thần hoang phủ, có được 6 vị trung vị thiên thần, hơn 10 vị hạ vị thiên thần, thực lực có thể xưng cường hành. Bực này thế lực không kém đi. Coi như bởi vì cự tuyệt triều cống, kết cục không cần nói cũng biết. Toàn bộ tông môn di tích, cùng cảnh nội tất cả thần mạch đều bị yêu tu mang đi. Về sau, yêu tu dùng những tài nguyên này nâng đỡ lên Linh Khư đảo, mà đã từng phồn vinh thần hoang thiên phủ, đến nay vẫn là hoang vu chi địa, ngay cả một vị trung vị thần đều khó mà sinh ra. Truyền lệnh xuống, Mục Chính Vũ trong mắt hàn quang lấp lóe, để dưới đây những cái kia thế lực phụ thuộc không tiếc bất cứ giá nào gom góp nhân số. Nếu là thực sự đụng không ra hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, liền đi sát vách bắt. Cái này sát vách tự nhiên chỉ là bây giờ hoang vu cằn cỗi thần hoang thiên phủ. Tông chủ, việc này chỉ sợ Mục Chính Hải mặt lộ vẻ khó xử, chắp tay bẩm báo nói, thần hoang thiên phủ gần đây quật khởi một phương thần triều, đã gần đến hồ nhất thống toàn cảnh. Làm thần hoang đông lân cận, đại hạ tin tức sớm đã chuyển đến nơi này. Thần cương thiên phủ thế lực khắp nơi sớm đã phái ra thám tử điều tra, lại phát hiện cái này mới phát thần triều cương vực đã tới gần thần hoang biên giới, khuyết trương chi thế làm cho người kinh hãi. Trong lúc nhất thời, thần cương thiên phủ thế lực khắp nơi đối với đại hạ hứng thú càng ngày càng tăng. Không ít tông môn thậm chí quang minh thân phận đi sứ cầu kiến. Thần cương tông cũng có trưởng lão tại thế lực phụ thuộc phối hợp xuống, lan lộn đi vào. Ân, Mục Chính Vũ hơi nhướng mày, đây là chuyện khi nào? Hắn bê quan lâu ngày, đối với đại hạ sự tình còn chưa biết. ước chừng 2 năm quan cảnh. Mục Chính Hải trầm giọng giải thích, cái này đại hạ tuy là mới lên thần giới, nội tình lại có thể so với Huyền Xương Thần Cung chi lưu. Theo thần trưởng lão truyền về tin tức, bọn hắn hư hư thực thực nắm giữ thiên thần khí. Trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Thần Cương Tông dù sao cũng là thiên thần cấp thế lực, phái đi ra vị trưởng lão kia cũng là tông môn cao tầng, tự nhiên được chứng kiến thiên thần khí, cho nên đối phương có thể nhô ra đại hạ có bực này nội tình cũng không kỳ quái. Mà tiến cống nhân tộc loại sự tình này, tự nhiên không có khả năng quang minh chính đại độc thủ, nếu không thuộc hạ đã sớm khủng hoảng, cho nên cần âm thầm tiến hành. Bởi vậy, nếu là đối phương thực lực quá mạnh, cơ bản không sẽ chọn làm mục tiêu. Cho nên, tại Mục Chính Hải xem ra, Thần Hoang Thiên Phủ đã không phải là chọn lựa đầu tiên chi địa. Chương 248, Thái tử giám quốc chương 248, Thái tử giám quốc Mục Chính Vũ con ngươi hơi co lại, thần sắc có chút chấn kinh. Huyền Xương Thần Cung là Thần Cương Tông thế lực phụ thuộc, thế lực không tính xuất chúng, nhưng cũng có 5 vị thượng vị thần, một cái vừa phi thăng thần giới thế lực, có thể có nội tình như vậy, nghĩ đến là tấn thăng thần triều trước tích lũy không ít nội tình. Có thể tên tiên thần này khí, như đại hạ thật có, vậy liền không đơn giản. Mục Chính Hải nhìn một chút sắc mặt của hắn, nói tiếp, hiện tại đại hạ đã cùng loạn thần hồ ngoại vi thế lực giằng co lên. Có ý tứ. Mục Chính Vũ không khỏi cười một tiếng. Tăng số người nhân thủ nhìn chằm chằm việc này. Như cái này đại hạ thật có như vậy nội tình, bên ngoài sợ là muốn lên diễn một trận hào hí. Tất cả trưởng lão nghe vậy, lập tức ngầm hiểu. Thiên thần khí ai không muốn. Nhưng dưới mắt đại hạ cùng bên ngoài thế lực dương cung bạc kiếm, lấy đại hạ thực lực, nói không chừng thật có thể lật tung bên ngoài cách cục. Đến lúc đó Linh Khư Đạo vì duy trì uy nghiêm, tất nhiên tham gia, thiên thần khí cuối cùng sẽ chỉ rơi vào Linh Khư Đạo chi thủ. Cùng mạo hiểm tranh đoạt, không bằng sống chết mà bay. Dù sao, bọn hắn nếu là tùy tiện nhúng tay không chỉ có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, càng biết rước họa vào thân. Vậy người này, Mục Chính Hải nhíu mày, để người phía dưới tự nghĩ biện pháp. Mục Chính Vũ ngữ khí sâm nhiên, nếu là thu thập không đủ, liền từ bọn hắn nhà mình cương bực bên trong ra. Về phần đại hạ hắn hừ lạnh một tiếng, tạm thời không cần để ý. Mặc dù tiến cống là thần cương tông, nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không tự mình hạ trận, loại này dơ bẩn sự tình, tự nhiên nắm chắc hạ nhân đi làm. Cuồng Đao Thần Tông, tòa này tông môn hùng cứ Cuồng Đao Thiên Phủ hệ tâm, tọa lạc ở nguy nga Cuồng Đao trong tòa thần thành, không chỉ có là võ diệu thiên châu cực kỳ nổi danh đao đạo thánh địa, càng lấy thuật luyện khí nổi tiếng tứ phương, nhất là đúc đao chi thuật, có thể xưng nhất tuyệt. Giờ phút này, thần thành đông bên cạnh. Keng, keng, keng. Thanh thúy mà giàu có tiết tấu rèn âm thanh liên tiếp, nóng bỏng lỗ hỏa tỏa ra luyện khí trong điện bận rộn thân ảnh. Mấy trăm tên luyện khí sư chính đổ mồ hôi như mưa, lấy thần lực rèn luyện các loại phối thô, sau đó do chuyên gia đưa vào từng gian phòng luyện khí, tiến hành sau cùng rèn luyện cùng minh văn. Hôm nay, tông chủ Đao trưởng Viễn tuần sát luyện khí điện. Đại hạ đặt hàng cái đám kia thần khí, tiến độ như thế nào? Đao trưởng Viễn ánh mắt đảo qua bận rộn luyện khí sư bọn họ, sau đó trầm giọng hỏi. Cùng Thần Cương Tông khác biệt, Cuồng Đao Thần Tông cũng không che giấu tung tích, ngược lại cùng đại hạ mấy nhà thương hội thành lập ổn định hợp tác. Luyện khí điện chủ Đao trưởng Hà chắp tay đáp, 60 kiện hạ vị thần khí đã luyện chế hoàn tất, trung vị thần khí đã hoàn thành 23 kiện, thượng vị hoàn thành 4 kiện, theo trước mắt tiến độ, chậm nhất năm sau liền có thể toàn bộ giao phó. Để đại gia hỏa động tác tăng tốc điểm. Đao trưởng Viễn nhíu mày. Ân. Đao trưởng Hà rõ ràng sững sờ, thế nhưng là tông chủ, chúng ta cùng đại hạ thương hội ước định giao hàng kỳ hạn là 6 năm. Đao trưởng Viễn hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đại hạ có thể chống đến 6 năm đằng sau? Tông chủ có ý tứ là đại hạ sớm muộn muốn cùng Linh Khư Đạo xung đột chính diện, ngươi cho rằng bọn họ phần thắng lớn bao nhiêu? Đao trưởng Viễn hỏi. Cái này Đao trưởng Hà hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói, đại hạ thua không nghi ngờ. Cái kia không phải. Đao trưởng Viễn trong mắt lóe lên một đạo khôn khéo, tổ chim bị phá trứng có an toàn. Đại hạ diệt, ngươi cảm thấy mấy nhà kia thương hội có thể tồn tại sao? Đã như vậy, tông chủ vì sao còn muốn đón lấy khoản này đơn đặt hàng? Đao trưởng Hà không khỏi hỏi. Kiếm tiền, làm gì không kiếm lời. Đao trưởng Viễn cao giọng cười một tiếng, ta cùng Đao Thần Tông mặc dù không tính là danh môn chính phái, thế nhưng khinh thường làm cái kia cướp bóc sự tình. Nếu không có tổ sư lưu lại cái này kỹ thuật luyện khí, làm sao có thể tích lũy như vậy gia nghiệp? Hắn vô Đao trưởng Hà bà bay, tốt xấu là 300 triệu hạ phẩm thần tinh số dư, tự nhiên muốn nhanh chóng rơi túi lại an. Đao trưởng Hà giật mình, trịnh trọng nói, ta cũng tự mình hạ trận. Vậy liền không thể tốt hơn. Đao trưởng Viễn cười một tiếng. Thiên Quyền Thiên Phủ, Thiên Quyền Thần Tông, tọa lạc ở Thiên Quyền Thần Sơn, chủ phong vô cùng có cá tính, hình như một cái nắm chắc cự quyền, quyền phong trực chỉ thương cung, phản phất muốn hướng về bầu trời khởi xướng tiêu chiến, khí thế trong bảng bạc mang theo vài phần kiệt ngạo bất tuần. Cùng Thần Cương Tông một dạng, Thiên Quyền Thần Tông biết được đại hạ tồn tại, nhưng là không cùng đại hạ sinh ra liên hệ. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đại hạ cái này mới phát thần triều, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, cuối cùng sẽ bị tiêu diệt, bởi vậy cùng thành lập vô bị liên hệ, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá làm một phương danh môn chính phái, Thiên Quyền Thần Tông tự có nó ngông nên cùng danh giới cuối cùng. Loạn thần hồ những thế lực kia đều là hạ người cùng hung ác, thậm chí cùng yêu tộc cấu kết, giết hại nhân tộc, bây giờ đại hạ cùng loạn thần hồ đối đầu, giống Thiên Quyền Thần Tông loại thế lực này mặc dù không coi trọng đại hạ, thế nhưng sẽ không ở phía sau dùng đao con. Dù sao, tất cả mọi người là muốn mặt mũi. Mà tương tự chẳng cảnh, tại xung quanh tứ đại thiên phủ phát sinh. Có thế lực đối với đại hạ tràn ngập hiếu kỳ, bí mật quan sát, có thì e sợ cho tránh không kịp, sợ quấn vào cuộc phân tranh này, thậm chí đã bắt đầu tính toán như thế nào tại trận này tình thế hỗn loạn bên trong giành lợi ích. Chúng sinh muôn màu, tại cái này được nhục cường thực trong thế giới hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đối mặt tứ phương khách đến thăm, đại hạ ngoại các cao độ coi trọng, chuyên môn phái ra lễ bộ quan viên tiếp đãi. Thông qua truyền thống trận, những này khách tới thăm bị trực tiếp đưa đến thần đô tham quan. Hành động này hàm ẩn song trọng thâm ý, thứ nhất, đại hạ nhu cầu cấp bách đem tài nguyên phong phú chuyển hóa làm các loại thần đan, thần khí có thể là hạ phẩm thần tinh. Bởi vậy cùng các phương thành lập mậu dịch con đường, chính là dưới mắt nhu cầu cấp thiết nhất. Thứ hai, thần đô hùng hậu thực lực chính là tốt nhất trấn nhiếp, bây giờ đại hạ có 17 tôn thượng vị thần tọa trấn, thêm ra 12 vị đều là Mặc Lâm Yên tiến vào những bí cảnh kia bên trong, thu phục sinh linh. Về phần không thần phục, đã hóa thành các loại vật tư và máy móc. Quả nhiên, sách lược này rất có hiệu quả, để không ít tâm tư nghi ngờ làm loạn thế lực tại chỗ bỏ đi ý đồ không chính đáng. Ngắn ngủi thời gian một năm, liền có vài chục nhà bách nghệ tông môn cùng đại hạ ký mậu dịch khế ước. Thái cực điện, mạ vàng đèn cung đình hạ xuống ấm áp hào quang. Mặc Lâm Viên khó được thiết hạ gia yến, Vân Thư bọn người theo thứ tự ngồi vào vị trí. Trong bữa tiệc, ánh mắt của hắn liên tiếp rơi vào Mạc Quân Lâm trên thân. Hơn một năm nay đến, Mạc Quân Lâm không gần như chỉ ở chính các biểu hiện xuất sắc, trong lúc giơ tay nhấc chân tăng thêm chữ quân uy nghi. Hôm nay Tiêu các lão lại lên sổ còn khen ngươi. Mạc Lâm Viên chấp lên chén ngọc, trong mắt mang theo không thể che hết vui mừng, nói ngươi phê duyệt tấu chương lúc đã có thể khiêm tốn thỉnh giáo, lại có độc đáo kiến giải. Mạc Quân Lâm đang muốn lời nói khiêm tốn, lại nghe phụ hoàng lời nói xoay chuyển, bất quá đạo làm vua, nặng tại phân tức. Mạc Lâm Viên đặt chén rượu xuống, thanh âm không nhanh không chậm, đối với các lão muốn mời, nhưng không thể quá khiêm tốn, đợi thần tử muốn rộng, lại không còn gì để mất uy. Nhớ kỹ, tương lai ngươi là muốn Quân Lâm tiên hạ người, thánh tâm nên như duyên đình nhạc lập. Mạc Quân Lâm nghiêm nghị đứng dậy, trịnh trọng thi lễ, nhi thần ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo. Mạc Lâm Viên khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua Mạc Quân Tiên, người sau hay là giống khi còn bé một dạng, đang bể bụng tại đối phó trước mắt món ngon. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, nâng đũa kẹp lên một khối linh thiện để vào trong bát, để Hoàng An chuyển cho Mạc Quân Tiên. Dùng nữa đi. Hôm sau, Càn Khôn năm 68, tháng 4, Mạc Lâm Viên một tờ chiếu thư chấn động triều chính. Sắc phong thái tử Mạc Quân Lâm là đại hạ Long Kỵ vệ thống lĩnh, chuẩn nó từ tôn thất tử đệ bên trong tuyển chọn ngàn tên thiên tài, tổ kiến Long Kỵ vệ. Từ hôm nay, thái tử giám quốc Lý Chính, cùng quân cát, chính cát, ngoại các đại thần cùng bản quốc sự, các chuẩn thiết lập tử cực phủ, có thể chiêu thiên bên dưới anh tài tuấn kiệt nhập phủ tính dụng. Đạo này chiếu lệnh ý vị thâm trường, Long Kỵ quân thống lĩnh chức giao phó binh quyền, giám quốc Lý Chính rèn luyện trị quốc chi tài, tử cực phủ càng là vì tương lai triều đình dự trữ nhân tài. Đồng thời, Mạc Lâm Viên đem năm đó một bộ phận võ bảng thiên tiêu đều sắp xếp vào tử cực trong phủ, trong đó có Tây Môn Tuyết, Dạ Cô Hàn những người này. Chiếu lệnh ban bố sau, Mạc Lâm Viên lập tức tuyên bố bế quan. Lần này, hắn không vào thượng vị thần, liền sẽ không ra nguyên giới. Trước khi đi, hắn nóng nhìn phương bắc chân trời. Đại hạ đỉnh đầu treo lấy loạn thần hồ thanh lợi kiếm này, nhưng chỉ cần hệ thống hoàn thành thăng cấp, hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ hy vọng bọn hắn có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Chương 249, công thành chiến. Chương 249, công thành chiến. Càn Khôn 48 năm, tháng 5. Thời hạn một tháng thoáng qua tức thì. Hai đảo liên quân doanh trại bên ngoài, gần 200 triệu tôn cảnh trở lên tu sĩ bị ép tập kết. Nguyên thần của bọn hắn chỗ quấn quanh lấy u tử xương động, đây chính là thực tâm đạo bản lĩnh giữ nhà. Vạn Hồng đạp không mà đứng, nhìn xuống phía dưới đen nghịt đám người. Những tu sĩ này dù chưa bị cầm tù, nhưng thể nội kịch độc để bọn hắn không thể không nghe theo hiệu lệnh, trong mắt của bọn hắn có thể là sợ hãi, có thể là chết lặng, càng nhiều thì là thật sâu hối hận. Bởi vì đại hạ đã cho bọn hắn cơ hội, lấy tu vi của bọn hắn, muốn đi vào đại hạ là có thể làm được, nhưng bọn hắn không có chân quý, muốn mạng sống. Vạn Hồng thanh âm tại mỗi người bên tai nổ vang, bản tọa cho các ngươi một cái cơ hội. Hắn đưa tay hiển hóa ra cựu ngục phục Long Biên thứ 68 quan thành hình ảnh. Công phá đại hạ tường thành người thanh âm đột nhiên đề cao, không chỉ có ban cho giải dược, càng có thể bái nhập hai ta đảo môn hạ. Lời này vừa ra, tĩnh mịch đám người đột nhiên bạo động. Không ít người trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng ánh lửa, dù là hy vọng này như vậy xa vời. Hiện tại Vạn Hồng tay áo đột nhiên buông xuống, thiên công. Ồ, thê lương trong tiếng kèn, gần 200 triệu tu sĩ cưỡi chiến thuyền, giống như thủy triều tuôn hướng số 68 quan thành. Phía sau bọn họ, hai đảo tinh nhuệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ vì đốc chiến. Che khuất bầu trời độn quang vạch phá bầu trời, năng lượng ba động khủng bố để phương viên mấy trăm vạn dặm tầng mây vỡ vụn. Quan thành bên trên quân coi giữ đã có thể thấy rõ hàng trước nhất tu sĩ trên mặt vặn bẹo dữ tợn. Ý gì theo kế hoạch làm việc. Phong trưởng không chắp tay đứng ở thành lâu, đối xử lạnh nhạt quan sát mãnh liệt mà đến quân địch, thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Là Phong Vân Triệt ô quyền, tiếp lấy huy động lệnh kỳ. Đông, đông, đông. Bạch hổ liệt hồn chống oanh minh dung khắp mây xanh, trên tường thành cựu ngũ quân đoàn trong nháy mắt khí thế tăng gọn. Những này là nhất phù hợp cựu ngũ phục Long Biên chiến tranh khối lỗi, vốn là hoàn mỹ nhất thủ thành lợi khí. Nhưng tiếp xuống trong chiến tranh, bọn chúng muốn diễn một trận cho hay. Mở ra cấm bay đại trận. Theo Phong Vân Triệt ra lệnh một tiếng, số 68 quan thành đột nhiên dâng lên một đạo che khuất bầu trời hình rồng hư ảnh. Hư ảnh kia ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Vành, vành, vành. Liên quân chiến thuyền vừa tiến vào quan thành vạn dặm phạm vi, tựa như sủi cảo vào nồi giống như từ trên cao rơi xuống. Nặng nghề thân tàu nện ở trên mặt đất, kích thích cao ngàn trượng sóng bụi, bất quá độ cao này chỉ cần không phải đặc biệt không may, đối với tôn cảnh trở lên sinh linh nhiều nhất chính là vết thương nhẹ. Có thể đại hạ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thả. Phong Vân Triệt chỉ huy đạo. Ầm ầm. Trên tường thành có thể so với tôn cảnh uy năng nguyên năng pháo cùng nhau gầm thét, dây đặc trùm sáng như mưa to chút xuống. Những cái kia mới từ trong chiến thuyền leo ra tu sĩ, còn chưa kịp phản ứng liền bị hào quang chói sáng thôn phệ, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Coi chừng, là cấm bay đại trận. Hai đảo cường giả nghiêm nghị cảnh báo. Trải qua thăm dò, bọn hắn phát hiện còn có thể duy trì cao ngàn trượng độ phi hành, mà cái này đã đủ rồi. Tầng trời thấp đột tiến. từng chiếc chiến thuyền bốc lên hỏa lực tiếp tục công kích, đẩy thuyền cơ hồ sát mặt đất, tại đầy trời trong bụi mù hướng về quan thành mau chóng bay đi.
Vành, vành, vành.
Liên quân chiến thuyền không ngừng phun ra ưu tử cùng xanh lét của sáng, như mưa to khuynh tả tại trên tường thành. Cựu ngục phục Long Viên mặt ngoài phòng ngự thần văn nổi lên từng cơn sóng gợn, mặc dù chỉ là ăn mòn ra dấu vết mờ, lại cho liên quân mang đến lớn lao hy vọng. Đừng có ngừng, tiếp tục công kích. Đốc chiến thi ma đảo cường giả nghiêm nghị quát. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, chỉ bằng vào những này bị bức hiếp tu sĩ, căn bản không có khả năng dung chuyển thần trận này, chỉ có dựa vào trên chiến thuyền phân phối trang bị hạng nặng pháp khí, mới có cơ hội xé mở một đạo lỗ hổng. Đây là một trận nhất định thảm liệt tiêu hao chiến. Trên tường thành, cựu ngục quân đoàn đám khôi lỗi máy móc mà tinh chuẩn thao tác các loại thủ thành lợi khí. Nguyên năng pháo phun ra nuốt vào hủy diệt lôi quang, các loại tên nọ kích xạ mưa lửa, đem nhất ba ý đồ đến gần quân địch quanh thành của miệng. Chiến trường rất nhanh lâm vào giằng co. Dựa theo lẽ thường, công thành phương thương vong thường thường mấy lần tại thủ thành phương, nhưng đứng ở hậu phương đài cao vạn hồng, trên mặt nhưng không thấy mảy may ba động. Vạn mãng khi nào có thể tới? Hắn nhàn nhạt hỏi. Ngoại vi những lời đồn kia, hắn đã biết, hắn không nghĩ tới lời đồn bệnh mà càng chuyển càng không hợp thói thường, đến mức hiện tại tất cả mọi người xem như một chuyện cười tiêu khiển. Bất quá còn tốt, chính như hắn suy nghĩ như vậy, lục đảo thế lực đối với đại hạ sát thực cảm thấy hứng thú. Mà hắn phát động trận chiến này chính là mấu chốt một trận chiến. Như hắn có thể bước ra đại hạ nội tình, cái kia không cần hắn động viên, lục đảo thế lực thậm chí rất nhiều bên ngoài thế lực đều sẽ điên cuồng tràn vào đại hạ. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể theo ở phía sau giành lợi ích. Vạn mãng phó đảo chủ đưa tin, sau 3 ngày liền có thể đến bên cạnh trưởng lão cung kính trả lời. Vạn hồng khẽ bước cằm, vạn mãng là thi ma đảo nhóm thứ 2 tiếp viện, muốn theo ở phía sau uống canh, bằng vào trong tay bọn họ chút người này có thể không đủ. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía chiến trường, những sâu kiến kia giống như tu sĩ, bất quá là tiêu hao phần thôi. Thi ma đảo bộ đội bắt ngũ còn tại các nơi tàn phá bừa bãi, liên tục không ngừng bổ sung binh lực. Hắn đứng chắc tay, nhìn xem lại một đợt tu sĩ tại trong hỏa lực hóa thành cho bụi, khóe miệng ngược lại hiện ra một tia cười lạnh. Tiếp tục mấy ngày điên cuồng công kích, rốt cục có kết quả. Cái kia đạo có thể so với thượng vị thần uy năng phòng ngự thần trận ầm vang phát toái. Liên quân vì thế bỏ ra gần 20 triệu tu sĩ thảm trọng đại giới, nhưng bạn hồng ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, chỉ là lạnh lùng triệt hạ tàn quân, đổi lại nhóm thứ 2 sinh lực quân. Đối mặt cao tới 3000 trượng uy nga tường thành, tại cấm bay đại trận áp chế xuống, liên quân các tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể kéo lên đến cao ngàn trượng độ. Cái này khiến cho bọn hắn không thể không giống thế gian quân đội như thế, bắt đầu nguyên thủy nhất phản thành tác chiến. Treo lên thành, dành trước người, phó đảo chủ thu làm đệ tử thân truyền, ban thưởng hắn thành thần cơ duyên. Kèn hiệu xung phong vang lên. Các tu sĩ thôi động nguyên lực, ý đồ bám vào bóng loáng như gương trên tường thành. Có thể cái này dù sao cũng là thần khí biến thành tường thành, bình thường binh khí liền nói bạch ngấn đều không để lại, chỉ dựa vào nguyên lực hấp thụ cực kỳ gian nan. Mặc dù bọn hắn tránh qua, tránh né trên đầu thành những cái kia cỡ lớn binh khí chiến tranh công kích, thế nhưng là trốn không thoát mặt khác công kích. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên vang lên. Một vệt thần quang từ bức tường bên trong quét ngang mà ra, hàng ngàn hàng vạn tên tu sĩ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Siêu, siêu, siêu. Dày đặc tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên. Lỗ châu mai ở giữa đột nhiên nô ra vô số hàn quang loẹt loẹt tên nỏ, như mưa to chút xuống. Những này đặc chế thí thần tên nỏ đặc biệt nhằm vào phản thành tu sĩ, mỗi một mũi tên đều tình chuẩn xuyên thấu một tên liên quân đầu lâu hoặc tim. Càng đáng sợ chính là, nhìn như bằng phẳng tường thành mặt ngoài giấu giếm sắc cơ. Khi liên quân binh sĩ vừa dẫm lên một khối tường gạch lúc, gạch mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cây hiện ra hàn mang trường thương từ tường bụng đột nhiên đâm ra. Có tu sĩ đang muốn mượn lực bật lên, dưới chân mặt tường lại đột nhiên hóa thành cát chảy, đem nó hút vào trong tường, chỉ để lại một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. 3000 trượng con đường tử vong, mỗi một bước đều có thể là tuyệt cảnh. Liên quân các binh sĩ không chỉ có phải đề phòng đến từ phía trên mưa tên, càng phải thời khắc cảnh giác tường thành bản thân lúc nào cũng có thể phát động chí mạng tập kích. Thi thể như mưa rơi từ trên cao rơi xuống, tại thành dưới chân chồng chất thành núi. Có thể hậu phương bạn hồng sắc mặt không phải rất dễ nhìn, bởi vì cho tới bây giờ còn không có bước ra đại hạ nội tình. Lý Minh, xem ra chúng ta động đến điểm thật sự. Bạn hồng nhìn về phía Lý Âm Sơn, người sau nghe vậy nhẹ gật đầu. Thế là bạn hồng vung tay lên, sau lưng tinh nhuệ bắt đầu chuyển động, trong đó còn có mười mấy tôn thần linh. Tích. Đà tạm. Chương 250, nửa năm ác chiến. Chương 250, nửa năm ác chiến giống. Dung trời trong tiếng gầm gừ, 17 con dữ tận luyện thi đột nhiên xông ra quân trận. Trong đó năm đầu yêu tộc luyện thi hình thể càng khổng lồ, nhỏ nhất cũng có ngàn trượng chi cự. Một đầu toàn thân quấn quanh thi khí ma viên vung lên tựa như núi cao lang nha động, thân gậy những nơi đi qua không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lôi cuốn lấy hủy diệt chi thế hung hăng đánh tới hướng tường thành. Nghiến xúc, quát to một tiếng, một đạo màu đen thân hình đống nhiên lướt đi. Trong tay ngục long thương hóa thành ngàn trượng long ảnh, cùng lang nha động ầm vang chạm vào nhau. Mùi thương cùng lang nha động đụng nhau trong nháy mắt. Ầm ầm, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt nổ tung. Quan thành bên này lướt đi mấy đạo thân ảnh, đem dư ba đều ngăn lại. Mà liên quân phương hướng bởi vì cấm bay đại trận áp chế, ngược lại trốn qua một kiếp. Ma viên luyện thi lảo đảo lui lại mấy bước, tại mặt đất giẫm ra hô sâu. Giống. Ngao. Còn lại luyện thi thừa cơ nổi lên. 16 đạo thần cảnh công kích đồng thời bộc phát, uy thế viễn siêu lúc trước những cái kia bị khống chế phá hồi. Mà ở tại sau là mấy chục vạn lượng đạo tinh nhuệ theo sát phía sau, giống như thủy triều tuân hướng tường thành. Vâng. Mười mấy đạo đen kịt lưu quang từ tường thành bắn ra, cùng vừa rồi mấy bóng người tụ hợp, lúc này mới phát hiện bọn hắn toàn thân bao phủ tại đen ngục thần giáp phía dưới. Trên thân không có sinh khí, có chỉ là đến từ cựu ngục chi lực. rơi xuống đất trong nháy mắt, bọn hắn liền hóa thành ngàn trượng nguy nga thần tướng, mỗi tôn thần đem trong tay đen ngục thần thương đều phun ra nuốt vào lấy khiếp người hàn mang. Giết! Không tình cảm chút nào thanh âm từ khi thủ thần kiếm truyền ra. 16 tôn đen ngục thần tướng trong nháy mắt kết thành chiến trận, cựu ngục phục long viên gạch xây thành sáng lên đường vân màu máu, bàng bạc hung sát chi khí liên tục không ngừng rót vào thần tướng thể nội. Giống! Một bộ sau lưng mọc lên cốt rực đầu hổ luyện thi vừa nhào lên, liền bị ba thanh ngục long thương xuyên qua. Thân thương quấn quanh sát khí như là vật sống, điên cuồng ăn mòn luyện thi thể nội thi khí. Suy, khác một bên, hổ hình luyện thi lợi trảo tại thần tướng trên giáp ngực xẹt qua, lại chỉ để lại mấy đạo nhỏ nhạt, cựu ngục chi lực bám vào, thoáng qua liền chữa trị như lúc ban đầu. Thần tướng trở tay một cái trọng thương, trực tiếp đem luyện thi nửa người đập huyết đục văng tung tóe. Ngục long thương hóa thành đạo đạo hắc long, mỗi lần đâm đều tại luyện thi trên thân lưu lại lớn chừng miệng chén huyết động. Mùi hôi thi huyết như mưa to vẩy xuống, tại mặt đất ăn mòn ra trận trận khói xanh, làm cho chúng quanh sinh linh nhao nhao lui lại. Trên tường thành tứ hung minh văn không ngừng lấp lóe, là thần đem bọn họ cung cấp lấy gần như vô tận hung sát chi lực. Trái lại những cái kia luyện thi, tại liên miên bất tuyệt thế công bên dưới, động tác đã rõ ràng chậm chạp. Lúc này, những này luyện thi chủ nhân ngồi không yên, những này luyện thi thế nhưng là bọn hắn tốn hao đông đảo tài nguyên mới luyện chế thành, nếu là hủy, mấy trăm vạn năm tâm huyết sẽ phá hủy. Giết! Chín vị thi ma đảo hạ vị thần liên thủ 6 tôn thực tâm đảo hạ vị thần thẳng hướng cựu ngục thần tướng. Mặc dù như vậy, có thể những này cựu ngục thần tướng tại cựu ngục phục long viên gia trì bên dưới, từng cái đều tại hạ vị thần đỉnh phong, trái lại liên quân thần linh tu vi cao thấp không đều, hạ vị thần đỉnh phong chỉ có 3 người. Trong lúc nhất thời, thần linh chiến trường lâm vào giằng co. Mà tường thành bên kia vẫn như cũng là cối xay thịt, bất quá hai đạo tinh nhuệ gia nhập bên dưới, cũng có sinh linh bước lên công kích, tiếp cận đầu tường, mà nên đón bọn hắn chính là từng cái võ trang đầy đủ cựu ngục quân đoàn tướng sĩ. Thần linh khôi lỗi, đại hạ tuyệt đối có một vị thần cấp khôi lỗi sư. Chiến trường hậu phương, Lý Âm Sơn thấy cảnh này, thần sắc giật mình. Không chỉ, Vạn Hồng nói bổ sung, những khôi lỗi này có thể được đến phía sau quan thành gia trì, hiển nhiên cả hai ở giữa cực kỳ phù hợp, người xuất thủ không chỉ có là khôi lỗi sư, hay là thần cấp luyện khí sư. Có thể nghĩ muốn làm đến một bước này, chỉ dựa vào một người là làm không được, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, đại hạ tuyệt đối có một chi thần cấp luyện khí sư đoàn đội. Cái này Lý Âm Sơn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vô luận là ở đâu, bách nghệ sư đều là ăn ngon, đồng thời cho dù là thần linh cũng cần năng lượng, thần khí những vật này, mà cái này không thể rời bỏ bách nghệ sư. Ngay sau đó, Lý Âm Sơn trong mắt vẻ tham lam đại thịnh. Nếu là có thể đem chi này luyện khí sư bỏ vào trong túi, bọn hắn thực tâm đảo nội tình sẽ tăng gọn. Vạn Hồng đem hắn biểu lộ thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh. Bực này trọng khí há lại thực tâm đảo có thể nhúng chạm. Cho dù đắc thủ, cũng chỉ sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Nhưng hắn cũng không điểm phá, nói cho cùng, thực tâm đảo là thực tâm đảo, cùng bọn hắn quan hệ không lớn, nói không chừng phía sau thi ma đảo cùng thực tâm đảo, chưa hẳn không phải đối thủ cạnh tranh. Cái này đại hạ lại có như vậy nội tình, lúc này nhất định phải lên báo đạo chủ. Nơi xa hư không nơi nào đó, một vị lão giả khô gầy buồn bã nói. Hắn không phải người khác, chính là Quỷ Khiếu đảo tôn kia trưởng lão. Hắn hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua bốn phía, cảm ứng được mấy đạo khí tức quen thuộc ba động, Đoạn Hồn đảo, Hắc Ngục đảo những này đối thủ cũ cũng đều tới. Thời gian chậm rãi, chiến sự đã tiếp tục thời gian nửa năm. Hai đảo liên quân từ đầu đến cuối không thể đột phá cựu ngục phục long viên phòng tuyến. Trong lúc đó bọn hắn thử qua các loại chiến thuật, thảm thiết nhất thuộc về cường công cửa thành hành động, số 68 quan thành cái kia phiến huyền vũ đồ đằng cự áp, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, sẽ còn phóng thích huyền minh trọng thủy. Lần đầu trong chiến đấu, mấy cố hạ vị thần cấp luyện thi tại trọng thủy trùng kích vào trong nháy mắt giải thể, nó uy năng ngay cả trung vị thần cường giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Mau giao hấn để liên quân triệt để từ bỏ chính diện đột phá suy nghĩ, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục lấy mạng người lấp tòa này tử vong tường thành. Có thể mỗi khi có tu sĩ trèo đến nửa đường, lỗ châu mai liền sẽ nô ra các loại tên nỏ, hốc tối đột nhiên đâm ra ngục long thương. Đáng sợ nhất là những cái kia du tẩu thần tướng khôi lỗi, bất luận cái gì tụ tập thế công đều sẽ bị bọn chúng tinh chuẩn vỡ nát. Dưới loại tình huống này, Vạn Hồng tổ chức một trận đại quy mô công thành chiến, đầu nhập vào trên trăm tôn thần linh cường giả, lại như cũng không cách nào xé mở phòng tuyến. Sau đó, hắn lại nếm thử chiêu binh tập kích mặt khác quan thành, kết quả mỗi chỗ quan hải đều thể hiện ra đồng dạng phòng ngự cường độ. Chiến cuộc triệt để lâm vào vũng bùn, mà liên quân có thể nói tử thương thảm trọng. Tính gộp lại hao tổn tu sĩ siêu 80 triệu, ở trong đó hai đảo tinh nhuệ tổn thất hơn 40 vạn. Thần cảnh chiến lực tổn thất 27 tôn, trong đó có 6 tôn là hai đảo thần linh, còn thừa đều là thần cảnh luyện thi. Bất quá, đại hạ bên này cũng tổn thất 9 bộ hạ vị thần khôi lỗi, mặt tường hiện đầy các loại khó mà chữa trị vết đao kiếm ấn. Thời khắc này liên quân trong đại doanh, Vạn Hồng đang theo dõi xa bản trầm mặc không nói. Truyền lệnh, hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn, bắt đầu từ hôm nay, chia ra 30 đường, đối với đại hạ quan thành, lầu canh tiến hành tập kích quấy rối. Ngón tay của hắn trùng điệp điểm tại trên xa bàn, nhớ kỹ, thanh thế phải lớn, thế công nhỏ hơn. Đại hạ tường thành, cách mỗi mấy tỷ dặm liền có một tòa quan thành cùng quan thành ở giữa, còn có các loại lầu canh, đây cũng là ngay cả thẳng đến, bọn hắn chủ công địa phương. Không tiếp tục đánh. Lý Âm Sơn cau mày. Vạn Hồng cười lạnh nói, chúng ta là đến giành lợi ích, không phải cùng đại hạ bỏ đi hao tổn chiến. Hắn quay người nhìn về phía ngoài trướng, thời gian nửa năm, chúng ta đã tận lực, đủ cho phía sau những người kia giao nộp. Lý Âm Sơn nhíu mày, cái kia nếu là bọn họ bất động đâu? Chúng ta cứ như vậy rông dài. Thời gian càng mang xuống, càng đối với chúng ta có lợi. Vạn Hồng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bọn hắn đợi không được. Nếu là dẫn tới vòng trong một chút thế lực chú ý, đến lúc đó cũng không phải là bọn hắn nói tính toán. Khó trách ngươi không có sử dụng bản mãng, nguyên lai ngươi sớm tính tới. Lý Âm Sơn cười nói. Vạn Hồng nghe vậy, cười không nói. Thời gian nửa năm này, Vạn Hồng đã thăm dò ra đại hạ không ít nội tình. Hắn biết đại hạ tuyệt đối còn có nội tình, nhưng hắn không có ý định lại đi thăm dò. Không có đạo lý, bọn hắn ở phía trước liều chết chuyển vận, để người đến sau hái quả đảo. Nửa năm thăm dò, hắn cũng đã nhìn ra, đại hạ tường thành này mặc dù đặc thù, nhưng là uy năng nhiều nhất chính là thượng vị thần tà hưu. Về phần vì sao có thể kéo dài rộng lớn như vậy địa vực, nghĩ đến hẳn là trong truyền thuyết quốc vận thần khí. Quốc vận thần khí, đó là một tòa vận triều chấn quốc thần khí. Vực này thần khí uy năng phi phàm, bởi vì nó ẩn chứa rất nhiều diệu dụng, nó mạnh mẽ cũng cùng quốc vận có quan hệ. Hiển nhiên, thành này chính là đại hạ chấn quốc thần khí. Nếu là công phá thành trì, chắc hẳn sẽ ảnh hưởng đại hạ quốc vận. Tham dò ra điểm này như vậy đủ rồi, từ quốc vận cũng có thể thấy được đại hạ nội tình. Nghĩ đến cái kia sáu nhà hẳn là cũng đã nhìn ra. Ngoài trướng chợt có âm phong lướt qua, thổi đến trên sa bàn chiến kỳ bay phất phới. Vạn Hồng đã tính trước đứng chắc tay. Sau đó, giờ đến phiên những cái kia nút trong bóng tối ngư ông đăng tràng. Chương 251, các phương động tác chương 251, các phương động tác ồ, thê lương tiếng kèn xé rách trường không, tiếp xuống mấy tháng thời gian, 30 đường liên quân như hắt triệu giống như tuôn hướng đại hạ phòng tuyến. Thứ 67 hào quan thành bên ngoài, mấy triệu tu sĩ kết thành chiến trận, sát khí ngút trời, tiếng la giết chấn động đến tầng mây băng tán. Nhưng khi quân coi giữ trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, bọn hắn lại tại khoảng cách tường thành vạn dặm chỗ đông nhiên dừng lại, chỉ lấy thần năng pháo, các loại thần thông mạnh kích. Số 68 quan thành bên dưới, ngàn vạn liên quân chiến thuyền che khuất bầu trời, tiếng trống như sấm, mấy chục vạn đại quân hướng phía quan thành tiến công, nơi xa các loại thần năng pháo áp chế. Nhìn như rất kịch liệt, lại nghiễm nhiên không có mấy tháng trước như vậy kịch liệt. Mà trang cảnh như vậy, tại cái khác lầu canh bên ngoài trình diễn. Liên quân tu sĩ biết không cần công thành chịu chết, bởi vậy diễn ra sức, bọn hắn cao giọng gào thét, thế ra riêng phần mình bản mệnh vũ khí, thanh thế to lớn cực kỳ to lớn, có thể bọn tới nửa đường liền đột nhiên tán loạn top 5 top 3 triệt thoái phía sau, chỉ để lại đầy đất vô dụng phụ lục tàn quang. Thậm chí có nhiều chỗ, còn có thần linh tiêu chiến. Ở ngoài thành chửi rủa đường này, đại hạ nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Thế là cái này ba tôn thần linh liền trên không trung mắng nửa ngày, cuối cùng hậm hực tối lui, ngay cả một đạo thần thông đều không có bỏ được thả ra. Toàn bộ chiến trường, nhìn như tiếng hô giết rung trời, kỳ thực thương vong một cách lạ kỳ nhỏ. Liên quân đang diễn, đại hạ đang nhìn. Song phương ngầm hiểu lẫn nhau, an ý duy trì lấy trận này thanh thế to lớn nhau kịch. Quỷ Khiếu đạo trưởng lão thấy cảnh này, cũng đoán được hai đạo tâm tư, cười lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Số 68 quan thành quân bị phủ, tam quân tướng lĩnh, thậm chí Viêm Hoàng, Nga Minh Lưỡng Long đều tại. Thứ liên quân gần đây động tĩnh nhìn. Phong trưởng không đầu ngón tay khẽ chọc xa bàn biên giới, bọn hắn đã từ bỏ cường công. Hắn nhìn chung quanh đám người, bên ngoài những thế lực kia muốn tới. Trong sảnh bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Ngao Minh trầm giọng nói, Lôi Tiêu bên kia truyền đến tin tức, Quỷ Khiếu, Đoạn Hồn các loại đảo bắt đầu động tác. Ngao công chủ, tin tức có thể tin được không? Ngao Thương Minh trầm giọng hỏi. Thiên chân vạn sát. Ngao Minh đứng chắc tay, một năm dưới này đến, Long Cung đã khống chế bên ngoài 1/5 thủy vực trung tộc. Ngũ đại bá chủ bên trong Huyền Minh Hàn giao tộc đã về thuận Long Cung, tình báo chính là do bọn hắn cung cấp. Đúng rồi. Ngao Minh nói tiếp, bên ngoài lục đảo, Quỷ Khiếu, Đoạn Hồn, Đen Ngục, Tà Cổ, Huyết Nguyệt, Hắc Sát lục đảo. Trong đó Quỷ Khiếu cùng Đoạn Hồn có cực sâu ân oán, Quỷ Khiếu đảo chủ cùng Đoạn Hồn đảo chủ sư xuất đồng môn, nhưng Đoạn Hồn đảo chủ phản bội sư môn, khắc lập môn hộ, cho nên hai phe có ân oán. Đen Ngục, Hắc Sát cùng Tà Cổ có ân oán, ba bên đảo chủ đã từng cộng đồng thăm dò qua một phương di tích, về sau bởi vì Tà Cổ ám toán qua hai người, cho nên kết ân oán. Về phần Huyết Nguyệt đảo, là do nữ tu tạo thành thế lực, các nàng cơ bản không tham dự thế tục, đảo chủ Huyết Nguyệt tiên tử cực kỳ thần bí, liên đối toàn bộ Huyết Nguyệt đảo đều cực kỳ thần bí, liền ngay cả Huyền Minh Hàn giao bộ tộc đều không có bất kỳ ghi lại nào. Bất quá Hợp Hoan đảo phía sau chính là Huyết Nguyệt đảo đến nữa, cái này Huyết Nguyệt đảo cũng là sáu nhà bên trong không có động tác một nhà. Không biết những tin tức này đối với các ngươi có hữu dụng hay không? Quân sư, ngươi thấy thế nào? Phong trưởng không ánh mắt chuyển hướng Giả Vô Sinh. Mấy nhà ân oán có thể lợi dụng, nhưng Giả Vô Sinh trong mắt lóe lên tinh quang, dưới mắt đại hạ phía trước, năm nhà coi như lại có ân oán, cũng sẽ không ngu đến mức độc thủ. Chúng ta coi như muốn ly gián, thế nhưng quá rõ ràng, ngược lại đánh cỏ động rắn, bất quá chờ đến thời cơ thành thủ, có thể lợi dụng một phen. Giả Vô Sinh nói, ánh mắt nhìn về phía Viêm Hoàng. Viêm điện chủ, thần đô có thể có tin tức gì? Trong sảnh đám người biến sắc. Bởi vì Giả Vô Sinh trong lời nói chỉ cũng không phải là triều đình, mà là Mạc Lâm Nguyên, mà Viêm Hoàng là trong đám người thân phận đặc thù nhất cái kia, muốn nói có thứ nhất tin tức, đối phương tất nhiên là rõ ràng nhất. Viêm Hoàng nghiêm mặt nói, bệ hạ còn đang bế quan, cũng không xuất quan. Giả Vô Sinh khẽ bước cằm, chuyển hướng đám người, hai vị nguyên soái, các vị đại nhân, đề nghị của ta là án binh bất động, lúc này lấy tính thanh lại. Địch công ta phòng, địch lui ta không đổi. Dưới mắt lấy bệ hạ làm chuẩn, có thể kéo bao lâu kéo bao lâu. Ngón tay hắn điểm nhẹ dưới chân, có cửu ngục phục long viên vi bình chướng, chúng ta đã đứng ở thế bất bại. Đợi bệ hạ xuất quan, lại nhất quyết thắng bại không muộn. Dừng một chút, hắn lại âm lãnh cười một tiếng, hoặc là trước trọng thương thứ nhất bộ, để bọn hắn thanh tỉnh một chút. A, lại phải đợi. Phong Vân Triệt nghe chút, nhịn không được phàn nàn. Cút sang một bên. Phong trưởng không nhìn về phía đám người, nghiêm mặt nói, liền theo quân sư nói tới, bất quá lần này chỉ dựa vào cựu ngục quân đoàn sợ là không đủ, Huyền Vũ thần quân gia nhập chiến trường. Mặt khác, đối mặt địch quân thượng vị thần chiến lực, Thương khung quân bên này cũng có thể vận dụng Chu thần hạm, trước diệt một hai tôn thượng vị thần, để bọn hắn tỉnh táo một chút. Là, chúng tướng ôm quyền đáp ứng. Mở tối trong đại điện, quỷ khí xâm nhiên. Quỷ Khiếu đảo chủ cùng phu nhân ngồi cao chủ vị, phía dưới lao giả khô gầy chính quỷ một chân trên đất bẩm báo. Mới đầu truyền ngôn nói là hạ vị tiên thần khí Quỷ Khiếu đảo chủ đầu ngón tay gõ nhẹ lan can, trong mắt ú quang lấp lóe, ngươi thấy thế nào? Lao giả trầm giọng đáp, về đảo chủ, thuộc hạ quan sát đã lâu, thành tường kia xác nhận trong truyền thuyết quốc vận thần khí. Từ hiện ra huy năng phán đoán, chí ít có thượng vị thần khí tiêu chuẩn, chỉ là đại hạ tận lực gáp chế bộ phận uy lực. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, về phần tiên thần khí thuộc hạ cho là tuyệt đối không thể. Quốc vận thần khí cùng vận triều khí vận cùng một nhịp thở, đại hạ nếu không có thiên thần tọa chấn, sao có thể dựng dục ra cấp độ kia chí bảo? Quỷ Khiếu đảo chủ khẽ bước cằm, phán đoán này cùng hắn suy nghĩ không như mà hợp. Truyền lệnh xuống hắn đông nhiên đứng dậy, triệu tập tất cả phụ thuộc hòn đảo, tập kết ngàn vạn đại quân, tùy thời chờ lệnh. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lão giả ôm quyền ứng thanh, hóa thành một đạo quỷ ảnh tiêu tán trong đại điện. Quỷ Khiếu phu nhân khẽ bước thái dương, buồn bã nói, phu quân, chẳng biết tại sao, trong nội tâm của ta luôn có dự cảm không tốt. Chuyến này cẩn thận là hơn. Quỷ Khiếu đảo chủ nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Phu nhân ý là, các loại mấy nhà kia động thủ trước. Quỷ Khiếu phu nhân nghiêm mặt nói, thần hoang lớn như vậy, chúng ta sở cầu bất quá là một chỗ nghỉ lại chỗ, về phần chuyện khác, các loại đến tiếp sau lại nói cũng không muộn. Quỷ Khiếu đảo chủ trầm ngâm một lát, gật gật đầu, vậy liền nghe phu nhân. Đoạn Hồn đảo, đem kỵ chiến kỳ tại trong âm phong bay phất phới. Đoạn Hồn đảo chủ đứng ở bạch cốt tế đàn phía trên, nhìn qua phía dưới Đoạn Hồn đảo tinh nhuệ, cười lạnh nói, Quỷ Khiếu lao già kia nếu động, chúng ta Đoạn Hồn đảo há có thể rơi vào người sau. Truyền lệnh, để dưới trướng thế lực tụ binh 20 triệu. Ai dám không đến, diệt đảo. Là, lập tức có Đoạn Hồn đảo cường giả rời đi. Cùng lúc đó, Hắc Ngục đảo chỗ sâu trong đại điện đố ám. Hắc Ngục đảo chủ đuốt đuốt một viên đen kịt ngọc giản, đối với tọa hạ tất cả trưởng lão điểm như nói, truyền lệnh, nói cho Hắc Ngục chung những người kia, muốn sống, vậy liền đi đại hạ lập quân công. Bản tọa không chỉ có giải trừ bọn hắn tù phạm cấm chế, còn cho phép bọn hắn gia nhập Hắc Ngục vệ. Là, tọa hạ tất cả trưởng lão nghe vậy, ôn quyền nói. Chương 252, nữ tử thần bí chương 252, nữ tử thần bí Hắc Ngục đảo là lục đại trong thế lực, số người nhiều nhất một thế lực. Bọn hắn ưa thích đem các loại sinh linh đầu nhập trong Hắc Ngục, để bọn hắn tham gia giác đấu trường, hoàn thành nhất định thắng tích, liền có thể thu hoạch được tự do, ngoài ra còn có ban thưởng phong phú. Mà Hắc Ngục đảo cũng thông qua loại phương thức này, chiêu mộ đến không ít cường giả. Ta cổ đảo xương độc chỗ sâu, vô số độc trùng đột nhiên táo động. Ta cổ đảo chủ từ trong bế quan bừng tỉnh, đầu ngón tay một cái ngũ thải con giết chuyện chính đưa lấy tình báo mới nhất. Có ý tứ nàng liếm liếm bờ môi màu đỏ tươi, bực này thịnh yến, có thể nào thiếu đi ta Tà Cổ nhất mạch. Cực Bắc Hắc Sát đảo bên trên, đầy trời sát khí đột nhiên ngưng kết. Hắc Sát đảo chủ từ trong tu luyện mở mắt, quanh thân quấn quanh sát rồng phát ra rung trời trường âm. Ta cổ đảo tiện nhân kia hẳn là cũng sẽ đi. Hắc Sát đảo chủ trong ánh mắt hiện lên sát ý, lần này liền để đại hạ trở thành nơi chôn thây ngươi, chuẩn bị chiến đấu. Đơn giản hai chữ, lại làm cho cả hòn đảo nhỏ chống trận đồng thời lôi vang. Năm nhà thế lực mặc dù đều mang tâm tư, nhưng giờ phút này đều bởi vì thần hoang dụ hoặc mà dục dịch. Tại Loạn Thần Hồ Tây Bộ, có một mảnh phương viên nước giằm thủy vực, nó tồn tại cùng Loạn Thần Hồ không hợp nhau. Cơn bão sóng dữ ở chỗ này hóa thành lăn tăn sóng nhỏ, che khuất bầu trời sát sương mù ở đây tiêu tán vô tung. Ánh nắng khó được vùi đầu vào vùng nước này bên trong. Cảnh tượng như vậy tại sát khí tràn ngập Loạn Thần Hồ, đơn giản có thể xưng kỳ tích. Mà tại mảnh này thần bí thủy vực trung tâm, một tòa phạm vi trăm vạn dặm hòn đảo lặng lặng đứng sừng sững. Hòn đảo bên ngoài bao phủ trùng điệp thất thải mê vụ, tỏa ra ánh sáng lung linh, ở giữa mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu các hình dáng. Xuyên qua tầng này như mộng ảo bình chướng, chính là một phương động thiên phúc điện. Ngọc thụ bình hoa giàn tô điểm lấy lưu ly cung điện, suối chảy thác tuôn bên cạnh đứng sừng sững lấy bạch ngọc đỉnh đài. Linh cầm dị thú tại linh chi thần thảo bụi bên trong thản nhiên dạo bước, cả hòn đảo nhỏ tựa như thế ngoại tiên cảnh, cùng Loạn Thần Hồ âm trầm quỷ quyệt hình thành so sánh rõ ràng. Đây cũng là làm cho bên ngoài thế lực đã hướng tới lại sợ hãi nguyên nguyệt đảo. Trăm ngàn vạn năm đến, không ít bên ngoài sinh linh đều muốn thăm dò nơi này, có thể không như nhau bên ngoài, đều như vậy mất đi tung tích. Giờ phút này, tại hòn đảo trung ương nhất, một tòa nguy nga thần nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao tới 100,000 trượng, ngọn núi bao quanh lấy bảy sắc cầu vồng cầu, tựa như tiên gia phúc điện. Mà tại thần nhạc chi đỉnh, đứng sừng sững lấy một tòa toàn thân do lưu ly bảy màu chế tạo cung điện. Trong cung điện, hai bóng người đứng đối mặt nhau. Một vị là thân mang cung trang màu tím mỹ phụ nhân, khí chất ung dung hoa quý. Mà ở trên thủ vị trí thì là một vị mặc lưu ly bảy màu váy dài nữ tử, hai con ngươi như lưu ly giống như trong suốt, nhưng lại sâu không lường được, phảng phất ẩn chứa toàn bộ thế giới huyền bí. Cung chủ, 13 vừa mới truyền đến tin tức từ y mỹ phụ cung kính bẩm báo, mà khác ngũ đạo thế lực chuẩn bị đối với đại hạ thần triều xuất thủ, chúng ta muốn hay không phái người tiến về? Đại hạ. Lưu ly váy nữ tử lãnh đạm mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà mở miệng, đó là cái gì thế lực? Từ y mỹ phụ lập tức đem thu thập được tình báo êm tai nói. Sau một lát, nữ tử đã hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Nàng cặp kia như lưu ly đôi mắt đột nhiên nổi lên dị sắc, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, cuối cùng rơi vào đại hạ cựu ngục phục long viên bên trên. Cái kia như lưu ly con mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp lấy lướt qua cựu ngục phục long viên, đảo qua đại hạ các châu quận, cuối cùng rơi vào đại hạ thần đô. Con ngươi lần nữa co rụt lại. Cái này, làm sao có thể? Nữ tử không tự giác thở nhẹ ra âm thanh. Cung chủ, ngài nói cái gì? Tử ý mỹ phụ nghi ngờ hỏi. Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, để bọn hắn đi thôi, Huyễn Nguyệt đảo liền không tham dự. Dừng một chút, lại ý vị thâm trường nói bổ sung, cái này đại hạ không đơn giản. Từ y mỹ phụ nghe vậy chấn động trong lòng, có thể làm cho nhà mình cung chủ cho ra đánh giá như vậy, cái này đại hạ tuyệt không phải bình thường. Nàng cung kính hành lễ cáo lui. Đại hạ nữ tử một mình đứng lặng trong điện, nhẹ giọng nỉ non, như lưu ly trong đôi mắt lóe ra vẻ tò mò. Cùng lúc đó, đại hạ thần đô, Quỳnh Hoa cung bên trong, đang lúc bế quan tu luyện Tử Nguyệt đột nhiên mở hai mắt ra, hai đầu lông mày hiện ra một tia hoang mang. Ngay tại vừa rồi, nàng mơ hồ cảm giác được toàn bộ đại hạ tựa hồ bị một ánh mắt đảo qua, mà ánh mắt kia chủ nhân, ít nhất là cấp bậc kia tồn tại. Sao lại thế? Tử Nguyệt trong lòng dâng lên một trận bất an. Nhưng sau đó mấy ngày gió êm sóng lặng, nàng lúc này mới hơi yên lòng một chút. Bất quá chuyện này, nàng cảm thấy hay là có cần phải cáo chi phu quân của mình. Ngay tại đại hạ tại thần giới chuẩn bị chiến đấu thời điểm, hạ giới của một giới lại phát sinh kỳ biến. Ngày xưa, quá trắng lâu mượn đại hạ chi thế quét ngang cổ một giới, trấn áp thế lực khắp nơi, trở thành giới này bá chủ, không người dám phạm. Nhưng mà hôm nay, quá trắng ôm vào nơi này phân lâu lại tại ngập tiên thần uy phía dưới ầm vang sụp đổ, trong lầu tu sĩ đều bất lạc, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Trong hư không, một tôn người khoác huyền bảo nam tử đứng chắc tay, quanh thân thần quang lượn lờ, uy áp như vực sâu. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua phía dưới đã thành phế tích quá trắng lâu phân lâu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Người này chính là cựu huyền nhất mạch một tôn hạ vị thần. Lần này hạ giới, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình. Tại phía sau hắn, mấy đạo đồng dạng tản ra thần linh khí hơi thở thân ảnh như ẩn như hiện, tu vi đều là hạ vị thần cảnh. Chỉ là hạ giới sâu kiến, cũng dám nói rằng bá chủ. Huyền bào nam tử cười nhạo. Cứ như vậy, ngắn ngủi mấy ngày, quá trắng lâu thập đại thế lực tạo thành thiên cổ lâu dưới trướng phân đà, liên tiếp gặp phải huyết tẩy. Đối mặt thần linh chi uy, tu sĩ hạ giới căn bản vô lực chống lại, thiên cổ lâu chỉ có thể khẩn cấp hướng thừa thiên hoàng triều cầu viện. Bởi vì đại hạ trước khi phi thăng từng lưu lại pháp chỉ, như gặp thần linh cấp cường địch, có thể cầu trợ ở thừa thiên. Nhận thiên hoàng chủ Trình Vân Triệt nhận được cấp báo sau, không chút do dự lấy ra đại hạ lưu lại át chủ bài, tự mình xuất đội chạy tới không huyền giới thiên cổ lâu tổng đà. Đang nghe kỹ càng tình báo sau, hắn cũng không lập tức xuất kích, mà là để thiên cổ lâu rút về tất cả phân đà nhân mã, cố thủ không huyền giới. Quả nhiên, đương thiên cổ lâu thế lực đều co vào sau, mấy đạo thần quang phá giới mà đến, chính là cái kia vài tồn tàn phá bừa bãi nhiều ngày cựu huyền thần linh. Với anh, liền tại bọn hắn bước vào không huyền giới sát na, 12 vị tứ tượng thần đem đột nhiên từ trong hư không bước ra, kết thành thiên la địa võng. Trình Vân Triệt càng là bóp chặt lấy trong tay một đạo phù lục màu vàng, lập tức thiên địa pháp tắc chấn động, triệt để cắt đứt bọn này thần linh cùng thiên đạo liên hệ. Không tốt, cầm đầu huyền bảo thần linh sắc mặt đổi biến, chúng ta gặp phải mai phục, đây là phong thần đại trận, bọn hắn phong ấn chúng ta cùng thiên đạo cảm ứng. Đáng tiếc thì đã trễ, mất đi thiên đạo phù hộ bọn hắn, cũng không còn cách nào mượn nhờ thế giới lực bài xích trốn về thần giới. Làm sao bây giờ? Có thần linh kinh hoàng, còn có thể làm sao? Giết ra ngoài, nếu không đều phải chết ở chỗ này. Huyền bảo nam tử nổi giận mắng, nói không chút do dự hướng phía gần nhất Chu Tức thần tướng đánh tới. Hắn vừa lên đến chính là sát chiêu, ý đồ bức lui đối phương, nhưng hắn đánh giá thấp đối phương, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Mà trận này thần chiến kéo dài dòng dã nửa tháng. Phúc. Trình Vân Triệt tự mình một kiếm xuyên qua một tên sau cùng thần linh mi tâm, nhìn đối phương không cam lòng tiêu tán nguyên thần, âm thanh lạnh lùng nói, thần linh thì như thế nào? Phạm đại hạ cương thổ người, mặc dù thần tất chu. Đến tận đây, cựu huyền nhất mạch lần này hạ giới bốn tôn thần linh toàn quân bị diệt. Trình Vân Triệt thần sắc xâm nhiên nhìn về phía thiên cổ lâu người. Thần linh hạ giới, tất có thông đạo. Tìm ra thủ phạm, di tông di tộc. Cũng đem tất cả vị diện thông đạo toàn bộ hủy đi. Nhỏ, tan tâm thể. Chương 253, Bắc cảnh quân nghị chương 253, Bắc cảnh quân nghị phanh. Trong điện thần ngọc án kỳ ầm vang nổ tung, mảnh vỡ vang khắp nơi, lại tại chạm đến trước mọi người hóa thành bột mịn tiêu tán. Hỗn đản. Nho sinh thanh niên thần sắc phẫn nộ, bởi vì ngay tại vừa mới, thuộc hạ tới báo, phái đi hạ giới bốn tôn thần linh, hồn bài vỡ vụn. Đồng thời, thông hướng hạ giới mặt khác thông đạo toàn bộ bị hủy, đến mức hiện tại mặt khác vài mạch muốn bọn hắn cho ra giải thích. Đại hạ. Nho sinh thanh niên ánh mắt băng hàn. Trong điện đám người chỉ cảm thấy không khỏi nhất hàn. Đại hạ còn không có tìm tới sao? Nho sinh thanh niên thanh âm lạnh đến giống vạn năm lạnh thủy. Có người nơm nớp lo sợ nói, về đại điện giả, xung quanh mấy chục cái thiên phủ chúng ta đều tìm khắp cả, cũng không có phát hiện đại hạ tung tích. Một đám ngu xuẩn. Thưa không nổ vang, người kia tại chỗ bị lực lượng vô hình tung bay ra ngoài. Nho sinh thanh niên giận không kèm được nói, thiên đạo có linh, quy tắc phía dưới, đại hạ coi như phi thăng, cũng chỉ sẽ phi thăng đến vắng vẻ cương vực, các ngươi tại xung quanh tìm. Tìm cái gì? Trong điện tĩnh mịch. Thất thần làm gì? Đi tìm a. Nho sinh thanh niên thấy thế, giận dữ. Đại điện giả, cái kia hạ giới chi có cái không có mắt trưởng lão vừa mở miệng. Bành. Trưởng lão kia lời còn chưa nói hết, cả người như túi vải rách giống như nện xuyên tường điện, không biết bay ra ngoài bao xa. Ngu xuẩn. Trong điện trong lòng mọi người hiện lên cái từ ngữ này, thật sự là hết chuyện để nói, tinh khiết tìm đánh. Cửu huyền nhất mạch điên cùng thời khắc, sát vách không huyền nhất mạch cũng có vẻ cực kỳ an tĩnh. Giờ phút này, không huyền nhất mạch chỗ sâu, một tòa nguy nga thần điện bên trong. Một vị hất lên tóc, đi chân trần thanh niên áo trắng, chính xếp bằng ở kim liên phía trên. Mà trong điện còn có 5 vị ma y lão giả, vị kia ba điện giả liền ở trong đó. Đại hạ ngược lại là thú vị thanh niên áo trắng cười nhạt một tiếng, nghe nói gần nhất cựu huyền nhất mạch động tác không ngừng, cùng cái này đại hạ có quan hệ. Ba điện giả không người về điện chủ, cựu huyền nhất mạch ở hạ giới tông môn bị đại hạ hủy diệt sau, bọn hắn phái người hạ giới báo thủ, kết quả bốn tôn thần linh cũng vẫn lạc tại hạ giới. Thì ra là thế, thanh niên áo trắng gật đầu nói, tìm ra đại hạ khiêu khích không huyền nhất mạch người chỉ có một cái hạ chàng. Nói chuyện thời điểm, thanh niên áo trắng trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, lại làm cho trong điện lập tức rét lạnh xuống tới. Điện chủ, cái kia hạ giới đâu? Ba điện giả hỏi. Gấp cái gì? Thanh niên bỗng nhiên cười khẽ, trong điện hàn ý biến mất, Cửu Huyền lão nhi lần này ăn bệnh thiếu máu, nhất định phải tìm về chẳng tử, để bọn hắn đi đấu pháp đi, đợi đến bọn hắn đem hạ giới dọn dẹp sạch sẽ, các ngươi tại động thủ không mượn. Trong tay hắn từ không tới có ngưng tụ một đóa kim liên, tiếp lấy kim liên tại lòng bàn tay hóa thành cho bụi. Lão giả kia muốn cùng bản tọa tranh áo trắng không gió mà bay, đáng tiếc à, từ đầu đến cuối hắn đều chậm ta một bước, hắn lấy cái gì cùng ta tranh? Năm vị điện giả nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng, bọn hắn rõ ràng thanh niên áo trắng trong lời nói hàng nghĩa. Càn Khôn 569, tháng riêng. Đại Hạ Thần Đô, Tuyên Chính Điện, Thiên Điện. Tô Cửu Dịch nhận được hạ giới truyền về mật báo, không dám có chút trì hoãn, lúc này vào cung đem việc này bẩm báo cho Thái tử Mạc Quân Lâm. Thừa Thiên Bá lần này làm tốt lắm. Mạc Quân Lâm ngữ khí lạnh nhạt, lại lộ ra vẻ hài lòng. Hắn hơi chút trầm ngâm, giống như thuận miệng nhắc lên, nghe nói Thừa Thiên Bá thế tử bây giờ tại Phần Thiên Học Viện tu tập. Tô Cửu Dịch tâm tư nhạy cảm, lúc này hiểu ý, cung kính đáp, bẩm điện hạ, Trình Kỳ Minh tại Văn Viện cầu học, việc học ưu dị, rất được sư trưởng thưởng thức. Nếu như thế, liền thụ nó Văn Lâm Lang chức vụ. Mạc Quân Lâm khẽ môi khẽ nhếch, ngữ khí tùy ý nhưng không để hoài nghi. Làm chữ quân, phong thưởng đê giai quan viên quyền hành, hắn tự nhiên nắm trong tay. Thần thay mặt Thừa Thiên Bá tạ điện hạ ân điện. Tô Cửu Dịch thật sâu vái chào. Văn Lâm Lang tuy chỉ là tổng cựu phẩm bên trên văn tán quan, nhưng so với người đồng lứa còn tại khổ tu cầu sĩ, Trình Kỳ Minh đã xa xa dẫn trước. Mạc Quân Lâm ánh mắt hơi đổi, đột nhiên hỏi, hai năm này, Thiên Kính Tư tại Mục Vận Thiên phủ có thể có bố cục? Tô Cửu Dịch biến sắc, mặt lộ vẻ khó xử, thần có phụ bệ hạ nhờ vả, Mục Vận Thiên phủ cường giả như rừng, Thiên Kính Tư mặc dù đã đứng vững gót chân, nhưng nếu muốn thẩm thấu Mục Vận tông lực có thua. Không sao. Mạc Quân Lâm khoát tay áo, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, đòi người, muốn thần tinh, muốn thiên tài địa bảo, triều đình đều có thể cung cấp. Ánh mắt của hắn như nước, từng chưa nói ra, cô không yêu cầu các ngươi có thể tại Mục Vận tông cài nằm vùng, nhưng Mục Vận tông nếu có dị động, triều đình nhất định phải trước tiên biết được. Về sau Mạc Lâm Nguyên liền dùng chấm a, Mạc Quân Lâm dùng cô. Tô Cửu Dịch lúc này nghiêm nghị giơ đầu, thần tất không phụ điện hạ nhờ vả. Tô Cửu Dịch rời đi không bao lâu, quân các quân vô ngân liền tới. Điện hạ, Bắc cảnh tấu. Quân vô ngân đem trong tay tấu nộp đi lên. Mạc Quân Lâm nhìn sau, lông mày giãn ra. Tấu bên trên là ngũ đảo xuất binh tin tức, tổng binh lực vượt qua 70 triệu người, trước mắt đã tiến vào Thần Hoang Thiên phủ, mặt trên còn có phong trường không kế hoạch của bọn hắn, tuyệt đối đánh trước tàn trong đó một đảo. Liên theo phong soái lời nói, Mạc Quân Lâm cười nói, bây giờ phụ hoàng chưa từng xuất quan, chúng ta trước hết tránh bọn hắn phong mang. Phong soái bọn hắn cần gì, quân các nghĩ ra cái trên giấy đến liền có thể. Mạc Quân Lâm rõ ràng, chính mình không phải cái gì tướng soái chi tài, bởi vậy sẽ không đi nhúng tay quân vụ, mà lại hắn cũng không ở tiền tuyến, không rõ ràng tình huống, đương nhiên sẽ không vì chiến tích mà đi mụ chỉ huy. Đại cương, tại phụ hoàng bế quan trước, liền đã định ra nhặt dạo, hắn chỉ cần cầm lái liền có thể. Là, điện hạ. Quân vô ngân không người nói. Lúc này, số 68 quan thành, tam quân cao tầng tề tụ một đường, ánh mắt khóa chặt tại trôi nổi tại giữa không trung to lớn dư đồ chiếu ảnh bên trên. Chư vị mời xem. Phong trưởng không đưa tay đưa điểm, dư đồ bên trên sông núi địa thế tùy theo sáng lên. Số 68 quan thành phía bắc ngàn vạn dặm, chính là đoạn hồn đảo nơi ở tạm thời, dung nham cổ mộ. Hắc sát đảo chú đóng ở dung nham cổ mộ phía đông ngàn vạn dặm kiếm vũ cổ thành, dung nham cổ mộ phía tây cực nguyệt thành, thì chú đóng hắc lục đảo, ta cổ đảo thì chú đóng ở dung nham cổ mộ phía bắc 3.000 vạn dặm bên ngoài nguyễn vụ mê trạch. Về phần quỷ khiếu đảo phong trường không như mày, không biết sao, bọn hắn cũng không cùng với những cái khác tứ đảo áp sát quá gần, ngược lại chú đóng ở nguyễn vụ mê trạch 50 triệu trong ngoài hắc thủy triệu trạch. Dư đồ tiếp tục triển khai, phong trường không tại 16 chỗ địa vực dần dần đánh dấu. Đây là thanh thu đạo, đây là tàn viên thành, nơi này là cái này 16, là loạn thần hồ ngoại vi một chút thần linh thế lực, lần này theo ngũ đạo thế lực đều tới. Đợi dư đồ hoàn toàn hiện ra, phong trường không nhìn chung quanh chúng tướng. Mọi người nói một câu, chúng ta hẳn là đối với phương nào thế lực ra tay phù hợp. Chúng tướng trầm ngâm, không bằng liền lấy đoạn hồn đảo khai đao đi. Ngao Thương Minh đạo, lần này xuất binh nhiều nhất chính là đoạn hồn đảo cùng hắc ngục đảo, hắc ngục đảo là mấy nhà mạnh nhất, bắt bọn hắn khai đao, sợ hù đến mặt khác vài đảo, không thể nói trước sẽ khiến linh khư đảo chú ý. Hắn chỉ hướng dung nham của mộ, mà đoạn hồn đảo thực lực tại ngũ đảo bên trong ở vào trung du, lại vừa vặn ở vào vài phe thế lực ở giữa, thích hợp dùng để giết gà dọa khỉ, đã có thể làm cho quân địch kiêng kỵ, lại không đến mức để bọn hắn lùi bước. Mặt tướng tán đồng Ngao Soái đề nghị. Phong Vân Triệt, Huyền Vũ Thần Soái bọn người nhao nhao tán thành. Chương 254, hai lộ đại quân. Chương 254, hai lộ đại quân. Trong bữa tiệc chỉ có 3 người trầm mặc. Viêm Hoàng ôm cánh tay mà đứng, Ngao Minh nhắm mắt dưỡng thần, hai người không phải quân nhân, cho nên không tham dự quân vụ, bọn hắn chỉ phụ trách chiến đấu. Mà Giả Vô Sinh thì nhìn chăm chú dư đồ, thần sắc chuyên chú, tựa như tại thôi diễn cái gì. Quân sư thế nhưng là có khác biệt ý kiến. Phong trưởng không nhìn về phía Giả Vô Sinh. Giả Vô Sinh nhấc tay áo điểm hướng dư đồ sườn đông, chậm rãi nói, ý nghĩ của ta khác biệt, ta cho là nên đánh hắc sát đảo. Đám người nghe vậy, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía hắc sát đảo đóng quân vị trí. Quỷ khiếu đảo Giả Vô Sinh mi phong cao lại, chẳng biết tại sao, cái này quỷ khiếu đảo cho ta cảm giác, bọn hắn vị trí kia cực kỳ xảo trá, tiến có thể công lui có thể thủ, phía sau hình như có cao nhân chỉ điểm. Mà đoạn hồn đảo cùng quỷ khiếu đảo riêng có thù cũ, nếu ta quân trước công đoạn hồn đảo, khiến cho nguyên khí đại thường, quỷ khiếu đảo liền lại không ngăn được. Trái lại ta cổ đảo cùng đen ngục, hắc sát hai đảo vốn là có toán, bây giờ đen ngục, hắc sát vốn là thế lớn, chẳng đem hắc sát đảo đánh cho tàn phế. Chỉ cần trọng thương hắc sát, ta cổ đảo chủ chắc chắn thừa cơ chấm dứt thù cũ, đến lúc đó quân địch tự loạn, há không so với chúng ta cường công tăng diệu. Trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chú tướng trong mắt dần dần lộ tinh quang. Tán thành. Quân sư diệu tính. Cuối cùng, phong trường không đánh nhịp, tiến công hát sát đảo. Gặp định xuống tới, giả vô sinh bỗng cười khẽ, còn có một chuyện, bắc cảnh hai nhà kia tôm kép lái nhép, cũng nên thanh chẳng. Đám người nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía dư đồ bên trên thi ma, thực tâm hai đảo liên quân vị trí, sát cơ lập tức bao phủ. Mệnh ta. Phong trường không thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, tiếng như lôi đỉnh. Ngồi đầy tướng lĩnh bỗng nhiên đứng dậy, áo giáp âm vang rung động. Thang bất đạo. Thiên tuyệt võ. Thương khung quân phó soái cùng Huyền Vũ thần soái tiến lên trước một bước. Thương khung quân đoàn thứ tư, quân đoàn thứ năm, quân đoàn thứ sáu, Huyền Vũ thứ nhất, đệ nhị tập đoàn quân là thứ nhất lộ đại quân, do Thang Bách Đạo làm chủ soái, Thiên Tuyệt Võ làm phó soái. Từ 69 hảo quan thành xuất binh, đối với Hắc Sát Đạo tiến hành tập kích, cần phải tiêu diệt nó sinh lực. Mặt tướng tuân mệnh. Thang Bách Đạo, Thiên Tuyệt Võ ôm quyền nói. Về phần Thi Ma, thực tâm hai đạo liên quân phòng trưởng không ánh mắt sắc bén, do Thương khung thứ bảy, thứ tám, đệ cửu quân đoàn, Huyền Vũ thứ ba đến tập sáu đoàn quân hiệp đồng tác chiến. Viên Thiên Quyền đảm nhiệm chủ soái, Nguyên Sư Đạo làm phó soái, cần phải toàn diện quân địch. Mặt tướng tuân chỉ. Bị điểm danh hai vị phó soái nghiêm nghị đứng dậy, âm vang tuân mệnh. Sau đó phong trường không hướng phía Viêm Hoàng, Ngao Minh hai người chắp tay nói, hai vị đại nhân, hai lộ đại quân liền giao cho hai vị. Phong soái yên tâm, địch quân thần linh do chúng ta đến giải quyết. Đi qua hai năm, Thiên Thú Điện, Long Cung lại hiện ra một nhóm thần linh cảnh, có chút là dưới trướng yêu thú đột phá, có chút là từ trong bí cảnh thu phục. Tăng thêm khối lỗi, ứng đối hai đường địch nhân thần linh đầy đủ. Càn Khôn năm 69, 3 tháng. Huyền Vũ tập 6 đoàn quân đống nhiên xuất kích, như lôi đỉnh giống như tập kích quan thành bên ngoài thi ma, thực tâm hai đảo liên quân. Liên quân vội vàng không kịp chuẩn bị, đại bại, tàn quân hốt hoảng chạy trốn. Cùng lúc đó, thứ 67, số 68 quan thành bên trên, đường thứ 2 đại quân dốc toàn bộ lực lượng, quét ngang liên quân 30 lộ đại quân. Mà liên quân đại bản doanh càng là lọt vào đường thứ 2 đại quân tấn công mạnh, thương khung thứ 7, quân đoàn thứ 8 cùng Huyền Vũ thứ 3, đệ tứ tập đoàn quân liên thủ bày kín, thế công như thủy triều, thế không thể đỡ. Đại hạ thay đổi ngày xưa tác phong, chủ động xuất kích, trong nháy mắt chấn động thế lực khắp nơi. Lần này đại hạ một phương, 16 tôn trung vị thần, 200 vị hạ vị thần tham chiến. Trái lại liên quân, cho dù tính cả thi ma đảo luyện thi chiến lực, trung vị thần chiến lực cũng chỉ có 13 vị, mặc dù hạ vị thần chiến lực hơi nhiều, có gần 400 vị, lại khó mà vãn hồi xu hướng suy tàn. Bởi vì đại hạ trong quân trận có hơn 200 chiếc thần cấp chiến hạm hành ép chiến trường, trong đó hai chiếc chu thần hạm, thậm chí đủ để uy hiếp thượng vị thần tồn tại. Đội hình như vậy, chấn kinh thế lực khắp nơi. Giờ phút này, liên quân đại bản doanh trong vòng phương viên mấy chục dặm đã hóa thành một mảnh luyện ngục. Các loại thần năng pháo quang trụ giáng khắp nơi, như là như mưa to chút xuống. Trắng lóa, xanh lét, u tử năng lượng dòng lũ ở trong hư không xen lẫn thành lưới, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát kinh thiên động địa bạo tạc. Thỉnh thoảng có chiến thuyền bị hỏa lực đánh trúng, thiêu đốt lên từ trên cao rơi xuống, tại đất khô cằn bên trên ném ra to lớn bất hành. Tiến công. Huyền Vũ thần quân khống chế ngập trời sát vân, như màu đen nộ trào giống như tại liên quân trong trận tung hoành xen kẽ, 100.000, thậm chí mấy triệu tướng sĩ khí cơ tương liên, kết thành Huyền Vũ đại trận, những nơi đi qua liên quân như sóng lúa giống như ngã xuống. Uy xà hư ảnh tại trong tầng mây như ẩn như hiện, mỗi một lần tấn công đều nhấc lên gió tanh mưa máu. Gần 200 triệu đại quân tại mảnh này tử vong tối say thịt bên trong điên cuồng chém giết. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, liên miên tu sĩ như cắt cỏ giống như ngã xuống, máu tươi tại đất khô cằn bên trên rót thành dòng suối, lại bị chiến hỏa bốc hơi thành huyết vụ. Tàn phá chiến kỳ tại khói lửa bên trong phiêu diêu, thiêu đốt binh khí mảnh vỡ như mưa sao băng rơi xuống. Trong chiến trường, cường giả song phương ra hết. Liên quân một phương, hơn trăm vị hai đảo cường giả cùng nhau thi triển pháp tiên tượng địa thần thông. Chỉ gặp bọn họ thân hình tăng gọn, hóa thành trăm trượng thậm chí mấy trăm trượng tình thiên cự nhân, quanh thân quấn quanh lấy đi, mà độc các loại pháp tắc chi lực. Có người hai tay quét ngang quanh ra vạn trượng trường ấn, có người bấm niệm pháp quyết dẫn động âm lôi, càng có nhân tế ra bản mệnh thần khí, hóa thành che khuất bầu trời sát phạt lợi khí. Tại phía sau bọn họ, hơn 200 cỗ thi ma đảo bí chế luyện thi giữ tợn đáng sợ, toàn thân quấn quanh lấy mùi hôi hắc vụ, những nơi đi qua cỏ cây khô héo, đại địa ăn mòn. Giờ phút này, một mực nắm chắc thắng lợi trong tay vạn hồng thần sắc khó coi, bởi vì hắn bị trước mặt đại hạ đội hình cho khiếp sợ đến. Chỉ gặp được trăm con cường giả yêu tộc hiện ra chân thân, mỗi một đầu đều vượt qua 3000 trượng chi cự. Có sau lưng mọc lên hai cánh song rực ngân sư dẫn động cửu thiên phong bạo, có cửu độc gâm lân mãng phun ra thực cốt xương động, càng có kim diễm thần ứng, dương cánh ở giữa cuốn lên hỏa diễm gió lốc, làm cho hư không rung chuyển. Trừ bỏ yêu thú, còn có trăm vị ngàn trượng khối lỗi, những này toàn thân do thần kim chế tạo cỗ máy chiến tranh, không có chút nào cảm giác đau. Mặc dù, đại hạ bên này số lượng chỉ có 200 số lượng, nhưng là cực kỳ uy thế. Nghĩ không ra đại hạ vậy mà nuôi nốt đông đảo thần cảnh yêu thú. Không ít người chấn kinh tại đại hạ nội tình. Bởi vì trong đó một chút dị thú coi như so ra kém thần thú, nhưng là đủ để vượt cấp khiêu chiến. Thần chiến bộc phát, thiên địa biến sắc. Hai phe thần linh ầm vang va chạm sát na, cả phiến thiên địa cũng vì đó rung động. Vâng anh. Một đạo đinh thái nhức góc bạo hưởng nổ tung, thần linh giao thủ sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Phương biên trăm vạn dặm hư không kịch liệt chấn động, tầng mây bị trong nháy mắt xé nát, đại địa tại thần uy dư ba bên dưới dạng nứt ra vô số sâu không thấy đáy khe rãnh. Song phương đại quân không thể không cấp tốc triệt thoái phía sau, toàn bộ chiến trường chỉ có thần cấp chiến hạm còn có thể chọi cứng những dư ba này, bất quá trừ chu thần cấp chiến hạm, mặt khác đều lui ra khỏi chiến trường hạch tâm. Những cái kia không rút lui kịp tu sĩ, vẹn vẹn bị một sợi dư âm chiến đấu quét chúng, liền trực tiếp bạo thể mà chết, hóa thành huyết vụ tiêu tán tại năng lượng cuồng bạo loạn lưu bên trong. Đại hạ bên này mặc dù thần linh số lượng ít, nhưng từng cái chiến lược kinh người. Ngân Dực Thiên Sư ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh triển khai che khuất bầu trời, mỗi một cây linh vũ đều bắn ra chói mắt ngân quang. Nó một chảo đập xuống, phương viên vạn dặm hư không như là sóng nước vặn bẹo dập dờn, đến trăm vạn mà tính phong nhận một bạc quét sạch mà ra, đem liên quân hai vị trung vị thần hậu kỳ cường giả làm cho liên tục nhanh lùi lại, những nơi đi qua sơn nhạc sụp đổ, giang hà đảo lưu. Chương 255, tập kích kiếm vũ cổ thành. Chương 255, tập kích kiếm vũ cổ thành. Cựu đầu gâm lân mãng xoay quanh tại không, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, màu xanh sẫm xương độc tràn ngập vạn dặm, những nơi đi qua, cỏ cây trong nháy mắt khô héo, ngay cả nham thạch đều bị ăn mòn thành nước. Hắn cái kia băng lánh mắt dọc khóa chặt thực tâm đảo hai tôn trung vị thần, đôi rắn quét ngang ở giữa, vạn dặm đại địa như sóng lớn chập trùng phá toái. Kim diễm thần lưng toàn thân thiêu đốt lên màu vàng thần hỏa, hai cánh chấn động liền nhấc lên ngập trời sóng lửa. Đối thủ của hắn là Vạn Hồng cùng Lý Âm Sơn, giờ phút này hai người liên thủ đối kháng, lại như cũ đỡ trái hở phải. Thực lực của hắn đã đi tới trung vị thần đỉnh phong, có được thượng vị thần sơ kỳ chiến lực, trái lại Vạn Hồng hai người bất quá trung vị thần hậu kỳ, bại bất quá thời gian sự tình. Tại trung vị thần cấp độ, hai đảo đã không có ưu thế, bất quá tại hạ vị thần cấp độ hai đảo ngược lại là ổn định trận cước. Trên toàn bộ chiến trường không, các loại thần lực xen lẫn va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Năng lượng loạn lưu ở trong hư không hình thành kinh khủng vòng xoáy, cuốn lên vạn trượng năng lượng diễm hỏa. Mỗi một lần thần linh giao phong, đều sẽ dẫn phát các loại thiên địa dị tượng, khi thì lôi đỉnh bạc quân, khi thì mưa lửa mưa như chút nước, khi thì xương độc tràn ngập. Người quan chiến đều sợ hãi, đây mới thật sự là thần linh chi chiến, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể cải thiên hoán địa. Ngay tại thế lực khắp nơi bị 69 hào quan thành thần chiến hấp dẫn toàn bộ lực chú ý lúc, đường thứ nhất đại quân đã lặng yên hành động. Tại ẩn nấp đại trận điểm hộ bên dưới, mấy bạn chiến hạm giống như ưu linh lái rời quan thành. Chi hạm đội khổng lồ này lấy 200 chiếc thí thần cấp chiến hạm làm tiên phong, thân hạm mặt ngoài lưu chuyển lên tối nghĩa trận văn, đem hết thể năng lượng ba động hoàn mỹ ẩn nấp. Bọn chúng như đồng du đi tại trong bóng tối người thu hoạch, hướng phía hắc sát đảo đóng quân kiếm vũ cổ thành mau chóng bay đi. Khi hạm đội tới mục đích lúc, đập vào mi mắt là một tòa vắt ngang trăm vạn dặm thành trì cổ lão. Đây vốn là một tòa có được thần linh cổ thành, có thể từ khi bị thi ma đảo để mắt tới sau, trong thành cường giả đều bị bắt, chí ít có 3-4 thành cư dân hốt hoảng thoát đi. Mà theo hắc sát đảo vào ở, tòa này cổ thành triệt để biến thành địa ngục, còn thừa không đến 5 thành sinh linh đều bị nô dịch. Thời khắc này cổ thành trên không bao phủ nặng nề huyết sát sát vân, mà đại hạ hạm đội đã vô thanh vô tức hoàn thành vây kín. Thang Bách Đạo đứng ở chủ hạm phía trên, đối xử lạnh nhạt quan sát tòa này trải qua đầy đủ trà đạp cổ thành. Bàn tay hắn đột nhiên bung lên, lập tức liền có lính liên lạc đưa tin. Và anh, trong chốc lát, mấy bạn đạo thần có thể pháo cổ sáng như là thiên phạt giống như chút xuống. Trắng loa chùm sáng xé rách trường không, tại tiếp xúc tường thành trong nháy mắt bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Ngoại thành tường thành cao ngất như là giấy giống như sụp đổ, những cái kia lấy thần liệu đổ bê tông công sự phòng ngự tại trong hỏa lực hóa thành một biển. Nội thành hoa lệ lầu các cung điện tại năng lượng sóng xung kích trung thành phiến đổ sụp, giường cột chạm chỗ thoáng qua hóa thành cho bụi. Cả tòa cổ thành mặt đất đang rung động kịch liệt, phản phất có hồng hoang cự thú dưới đất quay cuồng. Chỉ có hạch tâm chi địa thần trận chống lên trung điệp màn sáng, tại hỏa lực quanh kích bên dưới nổi lên kịch liệt cơn sóng. Nhưng tại như vậy hỏa lực phía dưới, tòa này đủ để chống cự thượng vị thần công kích thần trận cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, trận văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm vỡ vụn. Khói bụi tán đi sau, cả tòa kiếm vũ cổ thành đã hoàn toàn thay đổi, ngoại thành hoàn toàn biến thành phế tích, nội thành còn sót lại vách nát tường siêu. Khu vực hạch tâm mặc dù kiến trúc vẫn còn tồn tại, nhưng thần hộ mệnh trận đã phá toái. Những cái kia may mắn trốn qua đánh vòng thứ nhất hắc sát đạo tu sĩ, giờ phút này chính hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong che khuất bầu trời hạm đội. Thang Bách Đạo lạnh lùng trên khuôn mặt hiện hiện một tia túc sát, mà hạm đội thần năng pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, càng cường đại hơn năng lượng tại họng pháo hội tụ. Hỗn đản! Một tiếng kinh sợ tiếng vang lên. Sau một khắc, hạch tâm thành khu, hơn trăm đạo cao mấy trăm trượng thần linh pháp tướng phóng lên tận trời. Người cầm đầu càng là đạt tới 700 trượng, trên thân tiêu tán lấy đáng sợ sát khí thần liên. Đại hạ, bản tọa muốn xé rách các ngươi. Hắc sát đạo chủ trong lồng ngực giấy lên hừng hực lửa giận, đại hạ lần này tập kích, không chỉ có để trong thành mấy chục ước sinh linh vẫn lạc, liền ngay cả hắn mang tới ngàn vạn hắc sát đạo tu sĩ vẫn lạc khoảng 7 phần 10. Mặc dù những này cũng chỉ là bên ngoài thế lực phụ thuộc, nhưng đối với hắc sát đạo tới nói cũng là trầm trọng đả kích cùng khiêu khích. Người muốn xé rách ai? Một tiếng cười khẽ vang lên. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện giữa không trung. Đây là một cái bất cần đời thanh niên mặc kim bào, toàn thân tiêu tán lấy kinh khủng hư không khí tức, chính là Thiên Thú Điện hộ pháp trưởng lão, Kim Thế Dự. Thượng vị thần cảnh. Hắc sát đạo chủ con người co rụt lại, để hắn càng khiếp sợ còn tại phía sau. Chỉ gặp Kim Thế Dực sau lưng hiện hiện 200 tôn thần cấp chiến lực, trong này liền có một tôn thượng vị thần cấp bậc khôi lỗi. Giết! Kim Thế Dực ra lệnh một tiếng, từng đầu cao tới 3000 trượng yêu thú hướng phía Hắc Sát Đạo tu sĩ đánh tới. Mà Hắc Sát Đạo chủ cũng trước tiên liền bị tôn kia thượng vị thần khôi lỗi cuốn chặt lấy, tuy nói bộ khôi lỗi này thực lực không kịp Hắc Sát Đạo, nhưng là kiểm chế hắn đầy đủ, huống chi Kim Thế Dực ở một bên theo dõi hắn, làm cho hắn có chút bó tay bó chân. Đông đông đông. Trống trận vang tận mây xanh, trên chiến hạm bỏ ra từng đạo cột sáng rơi xuống đất, hóa thành từng nhánh huyền vũ tướng sĩ. Trong khoảnh khắc, bên trong ngoại thành chi địa hiện đầy 20 triệu huyền vũ tướng sĩ, bọn hắn không có tiến về hạch tâm chiến trường, mà là bày ra chiến trận, vây giết từ hạch tâm chiến trường lao ra hắc sát đạo tu sĩ. Mấy bạn chiếc chấn ngục hạm thì tại không trung phụ trợ huyền vũ thần quân, mà ở hạch tâm chiến trường, thí thần, chu thần hai loại chiến hạm tùy thời tìm kiếm góc độ công kích, một khi phát hiện hắc sát đạo thần linh lộ ra sơ hở, lập tức đả kích chí mạng. Hắc sát đạo biến cố dường như sấm sét nổ vang, trong nháy mắt gây nên thế lực khắp nơi chấn động. Khi phát hiện là đại hạ lúc xuất thủ, tất cả người quan sát đều biến sắc, ai cũng không ngờ tới, đại hạ dám đồng thời đối với Hắc Sát Đảo lược kiếm. Dung nham của mộ, Đoạn Hồn đảo chủ vừa muốn phát binh cứu viện, đột nhiên thân hình chỉ trệ. Hắn bén nhạy cảm giác được trong hư không có một đạo như ẩn như hiện thượng vị thần uy áp, cái này khiến sắc mặt hắn âm tình bất định, cuối cùng chỉ có thể kiềm nén lửa giận án binh bất động. Cực Nguyên Thành, Hắc Ngục đảo chủ chắp tay đứng ở đám mây, khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm cười lạnh. Hắn đồng dạng đã nhận ra âm thầm ẩn nút thượng vị thần khí tức, hắn rõ ràng đây là đại hạ một tôn thượng vị thần, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Đồng dạng, hắn cũng không có ra tay cứu viện Hắc Sát đảo. Huyền Vũ mê trạch, ta cổ đảo chủ nghe được thuộc hạ đến báo sau, nàng màu đỏ tươi đầu lưỡi chậm rãi liếm qua bờ môi, trong mắt lóe lên khát máu quằn mang. Sau một khắc, thân ảnh của nàng đã biến mất tại trong trụ sở. Hắc Thủy Triệu Trạch, đại hạ quả nhiên không đơn giản. Còn tốt có phu nhân nhắc nhở. Quỷ Khiếu đảo chủ vỗ tay cười khẽ. Quỷ Khiếu phu nhân nhẹ lay động quạt tròn, khóe môi mỉm cười, "Phu quân, chúng ta lại tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là chuyện không thể làm, chúng ta liền lập tức rút lui." Quỷ Khiếu đảo chủ lông mày cau lại, "Phu nhân, ý của ngươi là, đại hạ nếu dám xuất binh đối phó Hắc Sát đảo, nghĩ đến là có sách lược bài toàn?" Quỷ Khiếu phu nhân ánh mắt lưu chuyển, "Nếu là ta đoán không sai, cái này đại hạ thượng vị thần tất nhiên không phải số ít. Cho nên, trận chiến đấu này, ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Phu nhân ý tứ, chúng ta chuyến này rất có thể không công mà lui." Quỷ Khiếu đảo chủ trong mắt có chút không cam lòng. "Phu quân, sao có thể nói không công mà lui đâu?" Quỷ Khiếu phu nhân che miệng cười khẽ. "A." Quỷ Khiếu đảo chủ nghe vậy, nhãn tình sáng lên, "Phu nhân, ngươi thế nhưng là có ý định gì?" "Đoạn hồn." Quỷ Khiếu phu nhân lạnh lùng phun ra một câu. Quỷ Khiếu đảo chủ nghe vậy, sắc mặt đống nhiên âm trầm, "Không sai. Lão phu làm sao đem đoạn hồn lao thất phu quên? Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắc Sát như bại, đoạn hồn lao thất phu tất nhiên sẽ cùng Hắc Ngục đảo hợp binh của ra." Quỷ Khiếu phu nhân cười lạnh liên tục, "Từng ấy năm tới nay như vậy, lục đảo bên trong, ta nhìn không thấu người có hai cái, một cái là Huyền Nguyệt tiên tử, một cái khác chính là Đen Ngục. Lấy đoạn hồn mãng phu kia tính tình, cùng Đen Ngục liên thủ, sớm muộn sẽ bị ăn đến xương cốt đều không thừa. Đến lúc đó chúng ta liền có thể ngư ông đắc lợi, đem đoạn hồn đảo cơ nghiệp đều bỏ vào trong túi. Về phần đại hạ có thể cầm xuống tự nhiên tốt nhất, cho dù không thành, chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Phu nhân nói thế nào, lão phu liền an bài thế nào." Quỷ Khiếu đảo chủ cười nói. "Nhỏ, tan tầm thẻ." Chương 256, Vạn Hồng, chết. Chương 256, Vạn Hồng, chết. Liên quân chiến trường. Trải qua nửa ngày thảm liệt chém giết, trên chiến trường đã là một mảnh hỗn độn. Song phương đều có thần cấp chiến lược bất lạc, bất quá trước hết nhất ngã xuống là những cái kia không có sinh mệnh cố máy chiến tranh, đại hạ khôi lỗi phá thành mảnh nhỏ tàn mát tại đất khô cằn bên trên, Hắc Sát đảo luyện thi thì hóa thành đầy đất canh hôi thì thối. Mà theo đại hạ mấy vị trung vị thần cường giả giành tay, ngang nhiên giết vào hạ vị thần chiến trường, chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Giống cuồng bạo ma hùng ngửa mặt lên trời gào thét, trăm trượng tay gấu lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt đập xuống, ba tiên thi ma đảo hạ vị thần ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, phát tướng tựa như lưu ly bỡn nát. Đầy trời trong huyết vũ, phá toái nội tạm như mưa rơi bảy xuống. Ngao, phi thiên lôi lang vũ cánh mà lên, màu bạc trắng hai cánh che khuất bầu trời. Theo nó hai cánh chấn động, mấy vạn đạo lôi đỉnh màu bạc như là thác nước chút xuống, bị nuốt lôi trong ngục hai đạo thần linh liên tiếp thổ huyết, hộ thể thần quang ở trong sấm sét từng khúc vỡ vụn. Có thậm chí duy trì không được pháp thiên tượng địa hình thái, khôi phục lại thân người. Những này trung vị thần cường giả tại hạ vị thần chiến trường đơn giản chính là hổ vào bầy dê, mỗi một lần xuất thủ đều mang theo gió tanh mưa máu. Cán cân thắng lợi, đã triệt để đảo hướng đại hạ. Vạn Hồng nhìn xem bốn phía, ánh mắt phát lạnh, lợi dụng bí pháp thông chi thi ma đảo cao tầng, để bọn hắn tùy thời rút lui. Phanh! Ngay tại hắn phân thần sát na, kim diễm thần ứng bắt lấy chiến cơ, che trời kim si ôm theo phần thiên liệt diễm quét ngang mà đến. Vạn Hồng đội vàng dựng lên hộ thể thần quang, lại bị một kích này đánh cho bay ngược ngàn dặm, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Lệ! Kim diễm thần ứng thét dài rung trời, hóa thành một đạo thần quang màu vàng truy kích mà tới. Lý Âm Sơn thấy thế, trong đôi mắt giản mua vận đục tinh quang tăng vọt. Hắn khô gầy hai tay đột nhiên kết ấn, ngập trời u tử xương độc như vỡ đê như hồng thủy phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm chiến trường. A, đây là cái gì? Con mắt của ta. Xương độc những nơi đi qua, song phương thần linh nao nhào kêu thảm. Rất nhiều hạ vị thần, tại cái này thực cốt hủ hồn trong làn khói độc cũng thống khổ không chịu nổi, hộ thể thần quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Đại hạ bên này thần linh, cùng thực tâm đạo thần linh nao nao lấy ra giải độc thần đan ăn vào. Trái lại thi ma đảo liền thẳng rồi. Lý La Quỷ, ngươi điên rồi phải không? Vạn Hồng tại trong làn khói độc gầm thét, trong thanh âm tràn đầy kinh sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này ngày thường nhìn như khúm núm lao ra hỏa, lại đột nhiên nổi lên. Vạn Minh Lý Âm Sơn thâm trầm tiếng cười tại trong làn khói độc quanh quẩn, ngày này sang năm, lão phu sẽ vì ngươi đốt giấy. Lời còn chưa dứt, một đạo chói mắt ngân quang đột nhiên xuyên thấu xương độc. Chỉ gặp Lý Âm Sơn bên người bảy vị tâm phúc thần linh kết trận mà đứng, đám người lòng bàn tay nâng một viên ngân quang lưu chuyển ngọc phủ, chính là trong truyền thuyết độn công phủ. Độn công phủ, ngươi giấu thật sâu a. Vạn Hồng muốn rách cả mí mắt. Thần giới không gian vững chắc, bởi vậy độn không phủ chỉ có thiên thần mới có thể luyện chế, ai có thể nghĩ tới cái này, Lý Âm Sơn trong tay lại có một viên. Tại ngân quang chiếu dọi xuống, Lý Âm Sơn gương mặt giàn mua kia lộ ra đặc biệt dữ tợn, đâu còn có nửa phần ngày xưa không đúng. Đột. Theo một tiếng quát chói tai, ngân quang tăng gọn. Không gian kịch liệt vặn mèo ở giữa, Lý Âm Sơn đám người thân ảnh như gợn nước giống như tiêu tán vô tung. Lý Âm núi. Vạn Hồng gầm thét chấn động đến xương độc cuộn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lão hồ ly này không chỉ có dấu thiên thần luyện chế độn công phủ, càng là một mực tại trước mặt hắn ủy thác hư rắn. Bây giờ vì mạng sống, lại không chút do dự từ bỏ hơn 50 vị đồng môn. Cái này vừa trốn, triệt để đánh tan thực tâm đạo tàn quân đấu trí. Còn thừa thần linh nao nhao chạy từ phía, chiến trường thế cục trong nháy mắt sụp đổ. Vạn Hồng nhìn qua tán loạn liên quân, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn muốn chạy trốn, đã tới đã không kịp, bởi vì Kim Diễm Thần Lưng đã qua gắt gao để mắt tới hắn. Lệ! Kim Diễm Thần Lưng hét giận dữ rung trời, linh vũ màu vàng chuẩn bị dựng thẳng. Lý Âm Sơn đảo thoát đã để nó mặt mũi mất hết, như lại để cho cái này Vạn Hồng chạy thoát, nó còn có mặt mũi nào hẹn gặp lại địa chủ? Cho bản tọa chết! Theo quát to một tiếng, Kim Diễm Thần Lưng hai cánh giận dương, phần thiên liệt diễm trong nháy mắt đem đầy trời xương độc thiêu đốt hầu như không còn. Kinh khủng màu vàng lửa vừa quét sạch bát phương, trung quanh giao chiến thần linh nhao nhao hốt hoảng tránh lui. Thi Ma Đại Pháp, thứ nhất giải. Vạn Hồng diện mục dữ tợn, trước ngực tấm kia người vặn bẹo ra đột nhiên chốc ra, hóa thành một cây âm khí âm u hồn thiên. Cặc cặc cặc. Nương theo lấy chói hai cười quái dị, một đầu toàn thân đen kịt quỷ kiêu từ trong cờ đập ra. Phúc. Đầu này có thể so với hạ vị thần đỉnh phong quỷ vật vừa hiện hình, liền bị Kim Diễm Thần Ưng một chảo bóp nát. Vạn Hồng lập tức thất khiếu chảy máu, nguyên thần như bị sét đánh. Trong lúc nguy cấp, hắn tế ra hai bộ hạ vị thần đỉnh phong luyện thi, khó khăn lắm ngăn trở Kim Diễm Thần Ưng một kích chí mạng. Nhưng Vạn Hồng lòng dạ biết rõ, đây bất quá là uống rượu độc giải khát. Thi Ma Đại Pháp, thi hồn hợp nhất. Vạn Hồng ánh mắt âm hàn, đột nhiên cắn chốt lưỡi, hai tay kết xuất quỷ dị phát ấn, trước ngực còn lại 6 tấm nhân bị phiên kịch liệt phồng lên, lại như vật sống giống như ngạo nghệ dung nhập thân thể của hắn. A a a. Nương theo lấy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Vạn Hồng nhục thân bắt đầu khủng bố biến dạng. Xương cốt trong tiếng bạo liệt, thân thể của hắn liên tiếp tăng gọn, dưới làn da hiện ra lít nha lít nhít thi bàn. Trong nháy mắt, một tôn cao tới ngàn trượng, mọc lên 7 viên đầu lâu dữ tợn, 14 đầu hư thối cánh tay quái vật đứng sừng sững giữa thiên địa, tản ra có thể so với thượng vị thần sơ kỳ khí tức của bạo. Giống. 7 tấm miệng to như chậu máu đồng thời phát ra rung trời gào thét, mùi hôi thi khí giống như là biển gầm quét sạch chiến trường. Giống. Vạn Hồng ngửa mặt lên trời gào thét, 14 đầu hư thối cánh tay đột nhiên vung dậy, thi khí như nộ lòng giống như rạo sát mà ra, những nơi đi qua, đại địa băng liệt, sông núi mục nát. Kim Diễm Thần Lưng hai cánh giận dương, màu vàng thần hỏa hóa thành ngập trời biển lửa, cùng cái kia đen kịt thi khí ầm vang chạm vào nhau. Xuy xuy xuy. Hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng điên cuồng ăn mòn, hư không kịch liệt chấn động, phương viên mấy chục vạn dặm thần linh khí bị triệt để đảo loạn. Trên chiến trường tu sĩ nhao nhao hãi nhiên tránh lui, cho dù là trung vị thần cường giả, cũng không dám tới gần nơi này kinh khủng phòng chiến. Chết. Vạn Hồng bảy viên đầu lâu đồng thời gào thét, 14 cánh tay đột nhiên khép lại, thi khí ngưng tụ thành một đạo 100. Không 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 trượng cự trảo, xé rách biển lửa, hướng Kim Diễm Thần Ưng hung hăng chụp tới. Lệ. Kim Diễm Thần Ưng thét dài rung trời, toàn thân linh vũ nở rộ chói mắt kim mang, hai cánh như thiên đao giống như chém xuống, hừng hực thần hỏa ngưng tụ thành một đạo vạn trượng hỏa nhận, cùng thi khí kêu cự trảo ầm vang va chạm. Ầm ầm. Kinh khủng sóng xung kích quét ngang bát phương, vạn dặm đại địa như sóng lớn chập trùng phá toái, vô số sơn nhạc sụp đổ, giang hà đảo lưu. Hư không chấn động không ngớt, lại không cách nào bị xé nứt, chỉ có thể như mặt nước giống như kịch liệt và mèo, phảng phất sau một khắc liền muốn băng liệt. Hỏa nhận thẳng chém hắn chủ đầu lâu, Vạn Hồng thần sắc khẽ biến, đội vàng nghiêng đầu. Phúc. Bên trái một cái đầu lâu bị hỏa nhận chém xuống, máu đen phun tung tóe, nhưng hắn hung tính không giảm, còn thừa 6 viên đầu lâu đồng thời phun ra hủ hồn xương độc, 14 cánh tay đột nhiên đánh tới hướng Kim Diễm Thần Lưng. Kim Diễm Thần Lưng thân hình cấp tốc thu nhỏ, tránh né một kích này, cướp đến nơi xa sau, thân thể lần nữa tăng gọn. Hắn đã nhìn ra Vạn Hồng nhược điểm, cho nên thời gian kế tiếp, mục tiêu của hắn chính là viên kia chủ đầu lâu. Vạn Hồng rất biệt khuất, đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Đảo mắt, hai đại thần linh đại chiến nửa ngày. Vạn Hồng 7 viên đầu lâu bị Kim Diễm Thần Lưng diệt 3 viên, Chu Thần Chiến Hạm diệt 2 viên, thực lực của hắn đại giảm. Đồng thời, cũng làm cho Kim Diễm Thần Lưng bắt được cơ hội. Kim Diễm Phần Thiên trong mắt của hắn sát ý tăng gọn, toàn thân thần hỏa bỗng nhiên co vào, hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn quang diễm màu vàng, như là sao chổi xuyên qua hư không, đâm thẳng Vạn Hồng chủ đầu lâu mi tâm. Chương 257, Hắc Sát Đạo bại chương 257, Hắc Sát Đạo bại không. Vạn Hồng con ngươi đột nhiên co lại, muốn tránh né, cũng đã không kịp. Cái kia đạo kim diễm trong nháy mắt xuyên thủng đầu của hắn, thương hực thần hỏa trong nháy mắt đốt cháy nguyên thần của hắn. A a a. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, Vạn Hồng ngàn trượng ma khu từng khúc vỡ vụn, máu đen còn chưa rơi xuống đất, liền bị thần hỏa bốc hơi hầu như không còn. Cuối cùng, nguyên thần của hắn tại ngọn lửa màu vàng nóng bên trong triệt để chôn vùi, ngay cả một tia tàn hồn đều không thể lưu lại. Vâng. Ngàn trượng thi ma ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một chỗ cháy đen hài cốt. Kim Diễm Thần Lưng đứng ngạo nghễ hư không, hai cánh chậm rãi thu liễm, màu vàng thần hỏa dần dần dập tắt. Chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Kim Diễm Thần Lưng đứng ngạo nghễ thiên cung, linh vũ màu vàng nhiễm lấy chưa tán sát phạt chi khí, cặp kia thiêu đốt lên thần diễm con ngươi liếc nhìn chiến trường. Thời khắc này trên chiến trường, hai đảo liên quân đã là binh bại như núi đổ. Thương khung quân cùng Huyền Vũ thần quân giống như thủy triều tiến lên, những nơi đi qua, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người đều để tội, thi hài chồng chất như núi, máu nhuộm đại địa. Người đầu hàng không giết. Viên Tiên quyền thanh âm từ trung ương chủ hạm truyền đến, quanh quẩn tại trên toàn bộ chiến trường không. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn tại liều chết chống cự liên quân tu sĩ nhao nhao đình trệ, trong mắt lóe lên vẻ dãy rủa. Nhưng rất nhanh, có người vứt xuống binh khí, quỳ rạp trên đất. Ngay sau đó, liên miên tu sĩ như cắt mạch giống như quỳ xuống, liền ngay cả một chút thần linh cũng đều thu liễm thần lực, cúi xuống đầu lâu cao ngạo. Ta đầu hàng, tha mạng a. Cầu đại hạ tha mạng. Ai hảo tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp. Đương nhiên, vẫn có số ít tử trung hạng người giống giận trùng sát, nhưng nên đón bọn hắn là Huyền Vũ thần quân thiết huyết trấn áp. Đường thứ hai đại quân bắt đầu đều đâu vào đấy quét sạch chiến trường. Tất cả người đầu hàng đều bị đeo lên đặc chế huyền thiết liệu khóa, trên cổ tay khắc ấn phủ văn lóe ra quang mang u lam, một khi đeo lên, cho dù ngươi là thần linh cũng muốn biến thành phàm nhân. Số 68 quan thành bên trên, ngươi cho những người này sinh lộ, là muốn lợi dụng bọn hắn làm văn chương. Ngao Thương Minh nhìn qua một màn này, như có điều suy nghĩ hỏi. Phong trưởng không khỏe miệng mỉm cười, vừa rồi chính là hắn truyền lệnh cho Viên Thiên Quyền. Những người này trải qua phản bội, nô dịch, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội ý hắn bị sâu xa dừng một chút, nói không chừng có thể có cái gì kỳ hiệu. Ngao Thương Minh nhíu mày, nhưng bọn hắn chung quy là tà tu, chỉ sợ có thể từ ngàn vạn người bên trong trổ hết tài năng, trên tay người nào không có nhiễm máu tươi. Phong trưởng không khép cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, tại cái này thần hoàng chi địa, chính tà vốn là khó phân. Ngao Thương Minh nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo bật cười, cũng là, cùng bọn hắn mà nói, chúng ta chỉ sợ cũng là ma đầu. Phong trưởng không từ chối cho ý kiến cười cười, quay đầu đối với bên cạnh lính liên lạc hạ lệnh nói cho Viên Tiên Quyền, để đầu hàng thực tâm đạo tu sĩ, luyện chế giải độc đan, cho những cái kia thần hoàng thổ dân ăn bảo. Đem đầu hàng tu sĩ chỉnh biên làm tôi tớ quân, thi ma đạo, thực tâm đạo, thần hoàng thổ dân pha trộn, về phần liên quân thần linh thì giao cho Long cung xử lý. Là, phong soái. Lính liên lạc ôm quyền rời đi. Kiếm vũ cổ thành. Ngày xưa cổ thành đã triệt để biến thành một trận phế tích. Thần lực va chạm dư ba đem phương viên trăm vạn giảm tầng mây đều phá tan thành từng mảnh. Mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ tại trong thần quang hôi phi yên diệt, tàn phá binh khí như mưa rơi từ trên cao rơi xuống, đem cháy đen đại địa nhuộm thành màu đỏ sậm. Hạch tâm chiến trường chỗ, hắc sát đảo chủ toàn thân đẫm máu, trong thất khiếu không ngừng tràn ra hắc vụ. Hắn vừa mới liều mạng đón đỡ ba cái trọng kích, rốt cục đem tôn kia thượng vị thần khôi lỗi hạch tâm đánh nát, huyền kim chế tạo khôi lỗi ẩm vàng ngã xuống đất, châu ngực lớn chừng miệng chén trong lỗ thủng phả ra khói xanh. Khu cụ hắc sát đảo chủ ho ra mấy ngụm máu đen, đang muốn thở dốc, đột nhiên toàn thân lông tóc dựng đứng. Ông, trước mặt trăm trượng chỗ không gian không có dấu hiệu nào vặn vẹo rung động, sau một khắc như là mặt kính giống như ẩm vàng nổ tung. Một vệt kim quang từ hư không trong kẽ nước bắn ra mà ra, tinh chuẩn trúng mục tiêu lồng ngực của hắn. Phúc. Hắc sát đảo chủ như bị sét đánh, pháp thiên tượng địa lại duy trì không nổi, trong nháy mắt lùi về hình người. Hắn lảo đảo lui lại hơn 10 bước, cúi đầu nhìn xem trước ngực lớn chừng miệng chén huyết động, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ. Không gian phát tắc. Trong giọng nói của hắn mang theo khó có thể tin. Kim Thế Dực thân ảnh từ trong hư không chậm rãi hiện hiện, đầu ngón tay còn lưu lại không gian vặn vẹo gợn sóng. Hắn nhẹ vỗ về trên vai Kim Ưng Linh Vũ, cười nói, nhãn lực không tệ. Đáng tiếc lời còn chưa dứt, Hắc Sát đảo chủ đột nhiên gây khó khăn. Hắn bỗng nhiên một trường vỗ hướng đại địa, lòng bàn tay bắn ra đen như mực sát khí. Ầm ầm. Vạn dặm chi địa ứng thanh sụp đổ, vô số đạo sâu không thấy đáy vết nứt như mạng nhện lan tràn. Thừa dịp đất rung núi chuyển hỗn loạn, Hắc Sát đảo chủ thân hình thoát một cái, hóa thành một sợi khói đen trốn vào lòng đất vết nứt. Muốn chạy. Kim Thế Dực không chút hoang mang con ngón đúng ra, một vệt kim quang chui vào lòng đất. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại địa như là sôi trào nước sôi giống như quần quật đứng lên, tầng đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ chìm xuống. Nơi xa vài tòa tàn phá ngọn núi rốt cuộc không chịu nổi, ầm vang sụp đổ, kích thích đẩy trời khói bụi. A. Sâu trong lòng đất truyền đến kêu đau một tiếng, mơ hồ có thể thấy được một đạo lưu quang màu đen tại sụp đổ trong lớp đất gian nan ghé qua. Hắc Sát đảo chủ nửa người đều bị kim quang đốt bị thương, lại vẫn cắn răng thôi động bí pháp, tốc độ lại nhanh ba phần, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Kim Thế Dực nhìn qua cái kia đạo đi xa hắc mang, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười lạnh. Hắn quay người nhìn về phía còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hắc Sát đảo tàn quân, trong mắt kim quang đại thịnh. Theo Hắc Sát đảo chủ thân ảnh biến mất, toàn bộ chiến trường bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Hắc Sát đảo tu sĩ không còn có chiến ý, thay vào đó là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đảo chủ chạy trốn, chúng ta bị ném bỏ. Hoảng sợ la lên ở trên chiến trường liên tiếp. Nguyên bản còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hắc Sát đảo tu sĩ trong nháy mắt sụp đổ, nhao nhao chạy từ phía, toàn bộ chiến trường lập tức loạn cả một đoàn. Giết! Thương Khung quân cùng Huyền Vũ thần quân sao lại buông tha bực này cơ hội tốt? Tiếng trống trận vang động trời lên, hai chi thiết huyết chi sư triển khai điên cuồng truy sát. Trên bầu trời, Huyền Vũ thần quân chiến trận hóa thành một đạo dòng lũ màu đen, những nơi đi qua huyết vũ bay tán loạn. Thương Khung quân chiến hạm thần năng pháo không ngừng bổ sung năng lượng, từng đạo chùm sáng hủy diệt vạch phá bầu trời, đem chạy trốn tu sĩ vây thành một biển. Đại quân chỗ đến, thời ngang khắp đồng, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trận này truy sát trọn vẹn đuổi theo ra trăm vạn dặm xa, mới bây giờ thu binh. Ven đường thấy, đều là Hắc Sát đảo tu sĩ tàn chi đoạn hải, tàn phá binh khí. Trận chiến này, đại hạ tiêu diệt Hắc Sát đảo tu sĩ siêu 7 triệu, còn lại trốn thì trốn, hàng thì hàng. Thần linh cấp cường giả vẫn lạc hơn 40 tôn, có hơn 30 tôn bị bắt sống. Mà những cái kia may mắn chạy trốn tàn binh bại tướng, cũng phần lớn thân chịu trọng thương, trong thời gian ngắn lại khó có thành tựu. Trong hư không, những cái kia âm thầm thăm dò các cường giả đều biến sắc. Hắc Sát đảo cứ như vậy xong. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng hít sâu một hơi, hai tay không tự giác run rẩy lên. Bên cạnh thân mang áo bào màu vàng tu sĩ trung niên sắc mặt nghiêm trọng, qua chiến dịch này, Hắc Sát đảo xem như triệt để tàn phế. Rút lui, mau bỏ đi, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán hạ giọng quát, lần này vũng nước đục không phải chúng ta có thể chuyến. Nhìn cái gì vậy? Còn không chạy, coi chừng đại hạ bức kế tiếp thu các ngươi. Trong nháy mắt, mấy chục đạo độn quang lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong màn đêm. Những cái kia cẩn thận thế lực nhỏ trực tiếp mở ra truyền tống trận, trong đêm rời đi chỗ thị phi này. Mà có chút nhớ nhung mạo hiểm giả, thì lựa chọn đầu nhập vào còn lại vài đạo. Hắc Ngục đảo không thể nghi ngờ là chọn lựa đầu tiên. Dung nham cổ mộ bên ngoài, Đoạn Hồn đảo chủ đứng tại doanh trướng trước, sắc mặt âm tình bất định. Đảo chủ bên cạnh Tâm Phúc muốn nói lại thôi. truyền lệnh xuống. Đoạn Hồn đảo chủ đột nhiên quay người, toàn quân xuất phát, lập tức tiến về Cực Nguyệt thành. Hiện tại, Tâm Phúc kinh ngạc nói. Đoạn Hồn đảo chủ nghiêm nghị đánh gãy, ngươi cho rằng đại hạ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đêm đó, Đoạn Hồn đảo đại quân mượn bóng đêm rút lui dung nham của mộ.